Chương 98, ánh mắt của nàng cơ hồ đã mất đi toàn bộ cao quang. 2, có một cái tên trong lòng của hắn vô cùng sống động, để hắn cơ hồ mồ hôi đầm địa. Để trực giác bén nhạy Lâm Thanh Tức cùng nàng gặp phải, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ba người từ một tòa lâm viên quân lúc đi ra, một chút liền trông thấy hồ trung tâm kia dùng màu hồng màn che giấu cái đỉnh, bên trên ghi thính triều hiên ba cái ngân câu thiết họa chữ lớn, nhìn lại khí bằng bạc, còn chưa tới gần liền đã có thể ngầm trộm nghe gặp thủy triều tiếng gầm cuốn tới, nhưng mà trông về phía xa mặt hồ, lại chỉ có thể nhìn thấy gió êm sóng lặng, hơi mưa hù dọa vòng vòng gợn sóng tướng sai bình tĩnh cảnh tượng. Vị khách nhân kia hẳn là ngay ở chỗ này. Cảnh Lê Tuyết váy xanh chập chờn, đi lại sinh hoa, nụ cười trên mặt càng phát ra huyền diệu. Lâm Thanh Tức lườm Hứa Nguyên một chút, trong lòng đống nhiên sinh ra một chút diệu cảm giác. Hai người đi theo nàng, đi đến thủy tạ mây hành lang, đi vào kia quyển rèm cửa trước đó. Công chúa. Giờ khắc này ở rèm cửa bên ngoài, còn bên cạnh đứng thẳng hai vị thị nữ, gặp ba người đến, lập tức liền vội vàng hành lễ. Cảnh Lê Tuyết nhẹ gật đầu, chưa hề nói thứ gì, chỉ là lần nữa dùng ánh mắt còn lại lườm Hứa Nguyên một chút, chợt ra hiệu các nàng vén rèm lên. Sau một khắc, từ trong đình đập vào mi mắt cái kia đạo thiếu nữ tóc trắng thân ảnh, để cho dù là sớm có phòng bị Hứa Nguyên, cũng không khỏi đến tê cả da đầu. Thiếu nữ mặc một bộ màu lam nhạt tiền váy, khí chất thanh huyền, tư thái hơi có vẻ linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, hoa dung nguyệt mạo, che vải đen, tính tọa tại trên xe lăn, nghiêng linh động trắng non lốt hai, điềm nhiên lắng nghe không biết từ đâu mà đến thủy triều thanh âm. Có gió từ rèm cửa khe hở về sau thổi tới, giơ lên nàng một túm sợi tóc, chăm chú dán tại nàng điểm tĩnh lạnh nhạt trên gương mặt, lộ ra mười phần duy mỹ. Tại Lâm Thanh Tức có chút nhíu lên mày ngải bên trong, Hứa Nguyên mặt không thay đổi đi theo Cảnh Lê Tuyết đi vào. Cho dù là sớm có phòng bị, Hứa Nguyên trong lòng cũng vẫn như cũ nhắc lên một trận thao thiên cự lãng. Sở Băng Nhan, tại sao lại ở chỗ này? Có quan hệ hai người bọn họ ở giữa sự tình, Cảnh Lê Tuyết biết nhiều ít. Chẳng lẽ nói, Cảnh Lê Tuyết quả nhiên chính là người thần bí kia? Nếu thật là như vậy, nàng làm đây hết thảy mục đích là cái gì? Lại vì cái gì muốn đem Sở Băng Nhan đưa đến bên mồm của hắn? Trong lúc nhất thời, suy nghĩ ùn ùn kéo đến, Hứa Nguyên càng là suy tư, trong lòng liền càng là không có lực lượng. Thật có lỗi, để Sở lâu chủ đợi lâu. Cảnh Lê Tuyết đi vào về sau, đối ngồi ở bên trong Sở Băng Nhan, lộ ra một cái mỉm cười biểu lộ. Không có gì đáng ngại, ngược lại là ta đột nhiên tới chơi, không thông báo sẽ không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Sở Băng Nhan đồng dạng lộ ra ứng phó tiếu dung. Mặc dù mặt của nàng không có hướng nơi này chuyển đến, nhưng Hứa Nguyên biết, nàng khẳng định cũng nhìn thấy chính mình. Nàng kia lặng yên nắm chặt tiểu xảo nắm đấm, chính là chứng minh tốt nhất. Hứa Nguyên trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm sao cũng không nghĩ tới hai người lần nữa gặp mặt thế mà lại nhanh như vậy. Lúc trước thời điểm, hắn nhưng không có nói cho Sở Băng Nhan có quan hệ với Lâm Thanh Tức sự tình. Chỉ là, Cảnh Lê Tuyết lại còn nói là Sở Băng Nhan chủ động tới cửa tìm đến nàng. Sở Băng Nhan, nàng tới đây là muốn làm thứ gì? Như thế sẽ không. Cảnh Lê Tuyết cười như không cười lắc đầu, đưa ánh mắt về phía Hứa Nguyên, biểu lộ nghiền ngẫm mà nói, nói đến, không biết Sở lâu chủ có thể biết hay không đằng sau ta vị tiên trưởng này. Ồ. Sở Băng Nhan lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Hứa Nguyên, hơi nhíu mày về sau, nàng lắc đầu, nói, không biết. Nghe nói các ngươi Thiên Cơ lâu mấy ngày trước đây trong đêm, các lớn cứ điểm đều bị người tập kích, mà Sở lâu chủ cũng trong đêm đó bên trong, bị một cái tặc nhân âm thầm vào trong khuê phòng, không biết nhưng có việc này. Sở Băng Nhan thần sắc dửng dưng nói, công chúa nói đùa, cái gì khuê phòng, kia bất quá chỉ là Băng Nhan một cái lâm thời trô ở phòng ở thôi, về phần kia mau tặc, ta một cái nguyên thần chân nhân, chẳng lẽ lại còn không có sức tự vệ hay sao? Cảnh Lê Tuyết cũng không bạch trần, chỉ là cười mỉm nhìn thoáng qua thần sắc hở hững Lâm Thanh Tước. Nàng dạo bước đến đối diện ghế đá trước, ung dung ngồi xuống, hai tay quanh, dựng lên cằm, cũng thế, ngược lại là ta vọng thêm phỏng đoán. Không biết Sở lâu chủ tới tìm ta, lại có gì sự tình? Sở Băng Nhan có chút trầm mặc một lát, miệng thơm nhẹ trường, ta nghĩ đến xác nhận một việc. Ồ, sự tình gì? Cảnh Lê Tuyết trên mặt toát ra một vòng khó mà nắm lấy ý cười. Ta luôn cảm thấy cùng công chúa điện hạ ở giữa, nên rất là quen biết mới là, lại không biết vì sao, nhưng không có nhớ lại nhiều ít có quan hệ với công chúa điện hạ sự tình. Ta cùng Sở lâu chủ bất quá chỉ có gặp mặt một lần, sao là quen biết mà nói? Cảnh Lê Tuyết thản nhiên nói, Sở lâu chủ dù sao cũng là Thiên Cơ lâu lâu chủ, từ trước đến nay không tham dự hoàng thất ở giữa tranh chấp, ta lại thế nào dám cùng Sở lâu chủ quá nhiều tiếp xúc, ngươi nói đúng không, Hứa Nguyên ca ca? Hứa Nguyên rủ xuống tầm mắt, tận lực không để cho mình ánh mắt tiếp xúc đến hai người bọn họ, thản nhiên nói, đúng là như thế. Mà kéo lại hắn cánh tay Lâm Thanh Tước, nắm đấm không biết lúc nào đã nắm chặt. Thiếu nữ mắt hạnh nắm lại, nhìn chằm chằm Sở Sở động lòng người Sở Băng Nhan, ánh mắt thâm hàn. Từ khi nghe thấy Cảnh Lê Tuyết đem Sở Băng Nhan thân phận nói ra về sau, nàng chính là như thế biểu lộ. Không biết vì cái gì, Lâm Thanh Tức luôn cảm thấy trước mắt cái này Sở Sở động lòng người thiếu nữ tựa hồ mang theo mấy phần thành thục vật bị, tựa như phá qua không lâu ấu vợ, trực giác nói cho nàng, Sở Băng Nhan cùng Hứa Nguyên ở giữa, khẳng định phát sinh thứ gì. Thật sao? Sở Băng Nhan yếu ớt thở dài. Nói đến, Cảnh Lê Tuyết bỗng nhiên thay đổi câu chuyện, giống như là vô ý nói ra, ta cùng Sở lâu chủ lần đầu gặp gỡ, Sở lâu chủ từng vì ta tính qua một quẻ, bây giờ, ta khó được cùng Hứa Nguyên ca ca gặp nhau, không biết Sở lâu chủ có thể là Hứa Nguyên ca ca đoán một quẻ. Ồ. Sở Băng Nhan ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua miếng vải đen, yên lặng rơi vào Hứa Nguyên trên thân, khẽ mở môi anh đảo, nhìn không ra nửa điểm dị dạng mà nói, vị này Hứa Nguyên công tử, cùng hắn thiếu nữ bên cạnh, là quan hệ như thế nào đâu? Vấn đề này hỏi lên một cái mắt, Hứa Nguyên có thể phát giác được, toàn trường tựa hồ cũng vì vậy mà yên tĩnh trở lại. Lâm Thanh Tức chớp chớp linh động sáng tỏ đôi mắt, có chút nheo lại, nhìn về phía hắn. Nàng tựa hồ cũng không tính trả lời bộ dáng, mà là muốn mượn câu trả lời của hắn, đến xem giữa hai người phải chăng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Cảnh Lê Tuyết thì là một mặt xem kịch vui đồng dạng biểu lộ. Sở Băng Nhan vẫn như cũ mặt không biểu tình, một đầu mặc pháp tóc xanh tản mạn rủ xuống, một bộ tuế nguyệt tĩnh tốt bộ dáng. Nhưng đặt ở đầu gối tay nhỏ, lại là nắm đến xích sao, đốt ngón tay trắng bệnh. Mồ hôi chảy ra. Mặc dù chúng ta là sư minh muội, nhưng hơn hẳn sư minh muội. Hứa Nguyên mở miệng nói, hắn cũng không dám trả lời nói cái gì chỉ là sư minh muội, bằng không, Lâm Thanh Tức đoán chừng lập tức liền có thể phát giác được khác thường. Nhưng nếu như đem quan hệ của hai người trả lời quá thân mật lời nói, hắn lại không biết Sở Băng Nhan có thể hay không vì vậy mà bị đả kích, lộ ra chân ngựa. Dù sao Sở Băng Nhan tại Cảnh Lê Tuyết rõ ràng đã trước đó làm rõ Lâm Thanh Tức cùng hắn quan hệ tình huống dưới, còn hỏi lại lần nữa. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại này mang theo có nghĩa khác tính chất nói đến trả lời vấn đề này. Gió nhẹ quét mà qua, trong sân không khí khẩn trương, cũng không có bởi vì hắn câu trả lời này mà trầm tĩnh lại, ngược lại là căng đến càng thêm gấp, không khí ngưng kết đến gần như làm cho người ngạt thở. Lâm Thanh Tức vốn chỉ là con mắt nhắm lại, càng phát ra tĩnh mịch. Cảnh Lê Tuyết vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Sở Băng Nhan nắm chặt tay nhỏ càng phát ra dùng sức. Dạng này, kia Hứa Nguyên công tử là vận mệnh nhiều thăng trầm, trầm đồng chập trùng, cuối cùng khả năng còn sẽ có bị người ngũ mã phanh thây khả năng. Rốt cục, theo năng tăng Thủy Ôn Nhu tiếng nói đổ xuống mà ra, trong sân nguyên bản đỉnh trệ không khí cũng lại bắt đầu lại từ đầu lưu thông. Sở Băng Nhan nắm chặt tay nhỏ đã buông ra, Lâm Thanh Tức cũng không còn hít mắt, nhưng thần sắc nhạt nhẽo, lại không trước đó vui vẻ, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Hứa Nguyên thì là có loại mới từ dây cáp bên trên đi xuống, nối lòng khẩu đại khí cảm giác. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã làm tốt phát động huyễn kính năng lực chuẩn bị. Chỉ có Cảnh Lê Tuyết cười đến càng phát ra vui vẻ. Nàng tựa hồ thích vô cùng trông thấy Hứa Nguyên mồ hôi đầm địa, thận trọng bộ dáng. Lâm Thanh Tức nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Sở Băng Nhan, đống nhiên cười mỉm mà nói, đại sư vừa mới là đang tính sư huynh mệnh. Kia vì sao không muốn ngày sinh tháng đẻ, ngược lại là muốn hỏi ta cùng sư huynh quan hệ trong đó? Bởi vì ngươi là Hồng Nhan Họa Thủy chi tướng. Bị nàng nói đến cùng trên đường cái những cái kia coi bói giang hồ phiến tử không sai biệt lắm, Sở Băng Nhan cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, cùng ngươi quan hệ nếu là quá gần, rất dễ dàng chiêu sinh sự cố. Lâm Thanh Tức bạch ngọc hoàn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng sắc khí, ý cười không giảm, nói như vậy, ta cùng sư huynh là không có tướng phu thế lạc. Không tệ. Sở Băng Nhan giống như là hoàn toàn không có chú ý tới nét mặt của nàng, nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, đại sư kế tiếp là không phải nói là chỉ có ngươi cùng hắn động phòng mới có thể bài trừ này thai. Lâm Thanh Tước có chút nghiêng đầu một chút, nhưng mà cái này ngày xưa cực kỳ động tác khả ái, hiện tại xem ra cũng chỉ có kinh khủng. Bởi vì ánh mắt của nàng cơ hồ đã mất đi toàn bộ cao quang, trống rỗng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Chương 99, các xấu kế hoạch nham hiểm cùng sắp chịu khổ Hứa Nguyên. Một, Lâm Thanh Tước kia trống rỗng đến cực điểm ánh mắt khiến ở đây trái tim tất cả mọi người cơ hồ là trong nháy mắt liền nhấc lên. Bọn hắn từ trong đó cảm giác được cực độ nguy hiểm. Liên phảng phất sau một khắc, trước mắt cái này xinh xắn động lòng người thiếu nữ, liền sẽ hóa thân trở thành bực sâu ác ma đồng dạng. Cảnh Lê Tuyết nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu liễm. A rồi, Lâm Thanh Tức tiêu dung rõ ràng rất là hồn nhiên đáng yêu, nhưng ở trong mắt mọi người, lại giống như là hôn mê rồi một lớp bụi ám sắc màu nhiều vẻ lo lắng. Sở lâu chủ, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Tại nghiêng đầu, lộ ra hắc hóa nụ cười Lâm Thanh Tức trước mặt. Sở Băng Nhan nắm chặt tay nhỏ, có chút trầm mặc. Nàng không dám mở miệng, sợ mới mở miệng liền sẽ kích thích đến Lâm Thanh Tức, để hắn nổi giận. Sư muội, Hứa Nguyên mắt thấy thế cục có sai lầm không khả năng, vội vàng mở miệng. Xuyệt, sư minh không nên gấp nha. Lâm Thanh Tức nghiêng đầu lại, Tiếu Dung không có một tia nhiệt độ mà nhìn xem hắn nói ra, đợi chút nữa, ta cũng có lời muốn hỏi ngươi. Hứa Nguyên trong lòng bị chấn. Lâm Thanh Tức, nàng là phát hiện cái gì sao? Làm sao đột nhiên phát bệnh rồi? Hắn đưa ánh mắt về phía Sở Băng Nhan. Nếu như nói, có cái gì có thể kích thích đến nàng, đoán chừng cũng chỉ có Sở Băng Nhan tiếng lòng. Cũng thế, dù sao Sở Băng Nhan hẳn còn chưa biết Lâm Thanh Tức năng lực. Hứa Nguyên đã làm tốt dự tính xấu nhất. Mặc kệ là cùng Lâm Thanh Tức trở mặt, cứu đi Sở Băng Nhan, lại hoặc là giết chết Sở Băng Nhan, đến tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Hai chuyện này, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cảnh Lê Tuyết bất thình lình ngắt bài, trực tiếp liền đem hắn toàn bộ kế hoạch cho làm rối loạn. Ha! Lâm Thanh Tức đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng cười. Sư Minh, bị ta hù dọa. Nàng đột nhiên quay đầu, có chút ngẩng đầu, tái nhợt tiếu dung mờ mờ, tựa như là trước kia hết thảy đều thật chỉ là nàng trô diễn xuất tới một tuần kịch mà thôi. Hoàn toàn chính xác bị ngươi hù dọa. Hứa Nguyên cùng nàng nhìn nhau một lát, mới bất động thanh sắc nói, sư mọi ngươi bất thình lình vừa ra, để chúng ta đều có chút không kịp phản ứng đây. Hừ hừ, chỉ cần sư minh trong lòng không có quỷ, cần gì phải lo lắng cái gì đâu. Lâm Thanh Tức hai tay chắp sau lưng, xảo tiếu yên nhiên. Cảnh Lê Tuyết sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem nàng, ánh mắt đồng dạng biến ảo chợt trợn, nàng đống nhiên nói, Lâm cô nương, sao rồi? Lâm Thanh Tức tiếu dung không giảm, có thể thuận tiện ra một lần. Lâm Thanh Tức lườm Sở Băng Nhan một chút, trầm mặc một chút, chợt hướng Cảnh Lê Tuyết nhoẻn miệng cười, tốt. Hứa Nguyên nhìn xem hai người đi ra thức tha bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Vừa mới một tích tắc kia, hắn là hàng thật giá thật cảm thụ đến Lâm Thanh Tức sát ý, hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Thanh Tức thế mà nhìn xuống. Chẳng lẽ lại, thật chỉ là nàng tại lừa gạt bọn hắn mà thôi sao? Hứa Nguyên cũng không nghĩ như vậy. Lâm Thanh Tức vừa mới biểu lộ, hiển nhiên chính là cũng định động thủ. Chỉ là, không biết Lâm thời chuyện gì xảy ra, để nàng cải biến ý nghĩ. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất, lại không phải là tìm kiếm Lâm Thanh Tức bỗng nhiên dừng tay nguyên nhân, mà là, phải làm thế nào hướng Sở Băng Nhan giải thích, cùng biết rõ ràng Sở Băng Nhan vừa mới nghĩ thứ gì? Cảnh Lê Tuyết thật bất và cho hắn sáng tạo ra một cái cơ hội, hắn cũng không thể cứ như vậy lãng phí hết. Sư muội bên kia, mình quả thật là có chút có lỗi với nàng, về sau lại nghĩ biện pháp đền bù hắn đi. Đợi các nàng đều sau khi ra ngoài, Sở Băng Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Viện. Nàng Nhu đống nhúc nhích vào môi, nói khẽ. Là ta. Hứa Nguyên thở dài, trên mặt toát ra vừa đúng vẻ ấy nấy, thật có lỗi, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi này. Không có gì tốt nói xin lỗi. Sở Băng Nhan lắc đầu, thiếu dung không màng danh lợi. Bởi vì ánh mắt của nàng bị miếng vải đen chỗ che kín, bởi vậy, Hứa Nguyên cũng nhìn không ra nàng hiện tại cảm xúc. Phải nói xin lỗi người, là ta mới đúng. Hứa Nguyên ánh mắt ngưng tụ. Hán, kỳ thật, Sở Băng Nhan ngồi trên ghế, thân thể không được tự nhiên vặn vẹo một chút, đột nhiên lại đổi giọng nói đến những chuyện khác, ta đột nhiên xuất hiện tại phủ công chúa nơi này chuyện này, đối ngươi hẳn là tạo thành rất lớn bối rối a. Nói thực ra, đúng là như thế. Hứa Nguyên nuốt nuốt mi tâm, có chút đau đầu mà nói, bất quá, ta biết ngươi mục đích tới nơi này, cũng là nghĩ cha rõ ràng, Lạc Dương công chúa thân phận là không phải người thần bí kia, cho nên ta không trách ngươi. Kỳ thật, trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân. Sở Băng Nhan cúi đầu, giống như là sợ hãi bị hắn trách cứ đồng dạng. Ta biết ngươi ở chỗ này, ta tới đây, cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không nhìn thấy ngươi. Kết quả, không nghĩ tới kém chút hại ngươi. Ồ. Hứa Nguyên nụ cười trên mặt không thay đổi. Mặc dù trong lòng của hắn đối với Sở Băng Nhan như thế không biết đại cục cử động hoàn toàn chính xác rất là bất mãn, nhưng cũng không có quá nhiều đi khiển trách nàng. Chỉ ít trước mắt mà nói, Sở Băng Nhan thân phận đối với hắn mà nói, còn có không ít tác dụng. Ta nhớ được. Ta đã cầm ngươi Man Thiên Quá Hải dựa theo đạo lý tới nói, tất cả thiên cơ loại đạo cụ cùng thủ đoạn, hẳn là đều không thể truy tung đến trên người của ta tới, ngươi là thế nào biết ta sẽ đến nơi này? Ngươi rời đi về sau, ta vẫn tại dùng thiên cơ thuật không ngừng mà thử thăm dò Lạc Dương công chúa tình huống. Sở Băng Nhan vừa quan sát sắc mặt của hắn, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Sau đó, tại buổi sáng thời điểm, ta đột nhiên phát hiện phủ công chúa trên không có thiên cơ hỗn loạn tình huống, ta liền đoán được, đoán chừng ngươi đã tới, ta sợ ngươi xảy ra sự tình gì, cho nên mới tới nơi này. Nguyên lai là dạng này, có thể. Hứa Nguyên liền giật mình, chợt lộ ra cảm động bộ dáng. Mặc dù tâm tình của hắn rất tồi tệ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đường đường một cái thiên cơ lâu lâu chủ, thế mà như thế yêu đương não, lấy thân mạo hiểm. Thật xin lỗi, hẳn là chậm trễ đại sự của ngươi đi. Sở Băng Nhan túi thấp đầu, rõ ràng trước đó nàng còn muốn lấy chất vấn một chút Hứa Nguyên có quan hệ với sư muội hắn sự tình, nhưng không biết tại sao, liền phát triển thành nàng tại khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Không có việc gì, không trách ngươi. Hứa Nguyên cười lắc đầu, chậm nhìn như vô ý nói. Nói đến, ngươi vừa mới có phải hay không suy nghĩ những chuyện gì? Sở Băng Nhan trắng non gương mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhuộm đỏ. Là. Hai chân của nàng có chút cú gấp, trong mơ hồ tựa hồ còn giống như bắt đầu lệ mề lên, cúi đầu, không nói một lời. Ta nhớ tới khuya ngày hôm trước sự tình. Hứa Nguyên kém chút hít sâu một hơi. Lần này, hắn cuối cùng là biết Lâm Thanh Tức vì sao lại sinh lớn như vậy tức giận. Bất quá, nàng là cảm thấy đây là đối phương tưởng tượng. Vẫn là cho rằng đó là thật đâu. Nếu như là cái trước, kia đích thật là như nàng lời nói như vậy, nàng chỉ là nghĩ thăm dò một chút chính mình mà thôi. Còn nếu là cái sau, Hứa Nguyên trong lòng có chút thật lạnh thật lạnh. Sao rồi? Sở Băng Nhan tò mò hỏi. Sư muội ta nàng sẽ độc tâm thuật. Hứa Nguyên cười khổ một tiếng. A, đây chẳng phải là rất tồi tệ. Sở Băng Nhan bịt miệng lại, hai gò má xốp giòn đỏ, tựa như là chân trời mây tàn đồng dạng. Xác thực. Không, không có việc gì. Sở Băng Nhan nhớ tới vừa mới chính mình bởi vì trông thấy hai người thân mật bộ dáng mà cố ý nói ra những lời kia, rụt cổ một cái, nói khẽ, cùng lắm thì về sau nàng tại, ta nhượng bộ lui binh. Ý nghĩ của nàng rất tốt, nếu là bình thường nữ tử, khả năng liền tiếp nhận. Chỉ tiếc, Lâm Thanh Tức cũng không phải người như vậy. Hứa Nguyên nói, không có việc gì, giao cho ta xử lý liền tốt. Nói đến, lúc ấy rời đi thời điểm quá vội vàng, hai người chúng ta tựa hồ còn chưa từng trao đổi qua phương thức liên lạc. Hắn cũng không hy vọng chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Đây là thiên cơ kính. Hắn còn chưa nói xong, Sở Băng Nhan liền giống như đã sớm chuẩn bị móc ra một chiếc gương, đưa cho hắn. Chỉ cần ngươi lấy linh lực rót vào trong đó, ta bên này liền sẽ có phản ứng, dù cho cách xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể gặp nhau. Dứt lời, Sở Băng Nhan mới giống như là kịp phản ứng chính mình có chút nóng nảy, đỏ mặt cúi đầu. Vậy thì tốt, vậy ta liền nhận. Hứa Nguyên đem cái gương này thu hồi về sau, trong lòng cuối cùng là buông xuống một khối tảng đá. Kể từ đó, hắn về sau muốn cho Sở Băng Nhan làm những gì, cũng thuận tiện rất nhiều. So với Lâm Thanh Tức mấy người, Sở Băng Nhan tính tình không thể nghi ngờ là muốn yếu đuối rất nhiều. Chỉ bất quá, cũng vẫn như cũ cần thiết phải chú ý một chút nàng, bằng không, nếu là giống như lần này đồng dạng ủ ra mầm thai bạ ra, vậy coi như phiền toái. Kỳ thật, Sở Băng Nhan bỗng nhiên mở miệng, nói, ngoại trừ lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ta tới tìm ngươi, còn có một nguyên nhân. Chương 99, các xấu kế hoạch nham hiểm cùng sắp chịu khổ Hứa Nguyên, 2, ồ. Hứa Nguyên nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy nguyên nhân này, khẳng định không phải cái gì tốt nguyên nhân. Sao rồi? Liền, chính là. Sở Băng Nhan mặt so trước đó còn muốn đỏ bên trên rất nhiều, chán càng là sắp thấp tới đất đi lên. Hứa Nguyên càng phát ra không hiểu. Ta luôn cảm thấy, bên trên. Lần trước dư độc chưa thanh. Sở Băng Nhan ấp a ấp úng nói xong câu đó về sau, tinh tế vòng eo lại không an phận vặn bẹo một chút. Trầm mặc một lát, Hứa Nguyên cũng đại khái rõ ràng nàng vì sao lúc nói chuyện một mực ấp a ấp úng. Chỉ là dưới loại tình huống này, nàng thế mà còn muốn lấy loại chuyện này, không khỏi cũng quá khát nước đi. vẫn là nói. Hứa Nguyên nhớ tới Dương Mị ma thể miêu tả, là kia cháo hoa tác dụng. Đợi cho hắn lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Sở Băng Nhan đã đụng vào hắn trong ngực, gương mặt xinh đẹp một mảnh hồng nhuận, hương hơi thở nặng nề. Hứa Nguyên, ta. Sở Băng Nhan đôi mắt đẹp mông lung, thân thể nghiêng về phía trước, một mảnh sung mãn phong dính liền rơi xuống. Ta cũng không biết ta đang làm cái gì, thật xin lỗi. Càng là hô hấp lấy đến từ trên người hắn khí tức, Sở Băng Nhan liền càng cảm thấy thân thể giống như là hỏa thiêu khô nóng, đầu óc cũng càng ngày càng không thanh tỉnh. Giờ phút này hiện lên ở trước mắt nàng, là một đêm kia hắn đối với mình thô bạo đối đãi, mặc dù lúc ấy đau đến nàng như muốn run rẩy, nhưng về sau mỗi lần hồi tưởng lại, nàng chẳng biết tại sao, đều rất mê luyến kia một loại cảm giác. Sở Băng Nhan dùng tay nhỏ chăm chú ôm lấy hắn, hai chân đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Băng Nhan, Hứa Nguyên lắc đầu, muốn đưa nàng cho đẩy ra. Hắn cũng không phải cái gì chắc chắn trùng lên não người, dưới loại tình huống này, nếu quả thật cùng Sở Băng Nhan làm ra loại sự tình này, mặc kệ là bị Lâm Thanh Tức vẫn là Cảnh Lê Tuyết gặp được, hậu quả đều sẽ không có thể tưởng tượng. Mặc dù hắn vì Thiên Cơ Lâu, thật sự là hắn có thể cùng Sở Băng Nhan song tu, nhưng loại này địa điểm, loại thời giờ này, căn bản cũng không thích hợp. Dù sao, các nàng hai người hẳn là cũng sắp trở về rồi. Ta biết. Sở Băng Nhan thất vọng cúi đầu xuống, nhưng động tác trên tay nhưng không có nửa điểm muốn ý dừng lại. Ta có thể nhẫn lại, bất quá. Sở Băng Nhan cắn răng, đem tiêu tập màu lam nhạt tiên váy có chút bén ra một góc, nắm lên tay của hắn, liền mang đến mà đi. Giúp ta một lần. Dầm dầm, bình tĩnh như gương trên mặt hồ, sóng chiều không ngừng bên hai. Lâm Thanh Tức đi theo Cảnh Lê Tuyết đi vào thủy tạ mây hành lang phía trên một chỗ rẽ, nhìn đối phương khuôn mặt như vẽ xuất trần dung nhan, thản nhiên nói, ngươi dẫn ta tới đây, là muốn nói cái gì? Ngươi vừa mới đem chính mình thôi miên a. Cảnh Lê Tuyết chắp hai tay, trông về phía xa hồ quang sát thu, váy nhuận con ngươi mang theo lấy một tia sợ hãi thảm phục. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy, liền đem ta vừa mới nói cho ngươi đổ vật cho nắm giữ. Ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Lâm Thanh Tức nhàn nhạt nước mắt. Làm gì giả bộ hồ đồ đâu? Cảnh Lê Tuyết nở nụ cười, mà lại, nếu như ta đoán không tệ, ngươi cũng hẳn là biết, trước mắt Hứa Nguyên ca ca mới thật sự là Hứa Nguyên ca ca, đúng không? Nghe thấy câu nói này, Lâm Thanh Tức con ngươi có chút co rụt lại, lạnh nhạt thần sắc rốt cục xuất hiện biến hóa, ngươi quả nhiên cũng biết chuyện này. Đương nhiên. Cảnh Lê Tuyết nhu nhuận tính mỹ trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười thản nhiên, biết được thế giới này trật tướng, cũng không chỉ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì biết lần này qua đi, đem không lần nữa làm lại cơ hội, ngươi sẽ như vậy nhẫn lại. Chỉ sợ chưa chắc đi. Cảnh Lê Tuyết thần sắc nghiền ngẫm. Vậy thì thế nào? Lần này, nhất định là thắng lợi của ta. Lâm Thanh Tức sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nở nụ cười. Theo nụ cười của nàng xuất hiện, còn có mặc dù không biết ngươi vì cái gì giúp ta, bất quá, hắn, ta là sẽ không để cho đi ra. Ta cũng không phải là đang giúp ngươi, dù sao nếu là ngươi muốn, ngươi tùy thời đều có thể giải phong ký ức, đến lúc đó, thầm nghĩ đại thành ngươi, nắm giữ duy tâm chi lực, cái gì cũng có thể làm đến. Cảnh Lê Tuyết nói, nếu như cái gì cũng có thể làm đến, vậy cũng tốt. Lâm Thanh Tức có chút trầm mặc qua đi, mới chậm rãi nói ra, nếu quả thật có thể làm được, ta cũng không cần dạng này nhẫn lại, đem kia xem như là ảo tưởng. Cũng thế, dù sao, bản tính của chúng ta đều là giống nhau. Cảnh Lê Tuyết lộ ra tiếu dung, dù cho ngươi thôi miên chính mình, cũng cuối cùng vẫn là triệt để chôn không được táng bản tâm của mình. Tại không cách nào nhẫn lại trước đó, ta sẽ trước hết để cho hắn yêu ta. Lại là thôi miên bộ kia sao? Cảnh Lê Tuyết ánh mắt lướt qua một vòng ý cười, có thể ngươi hẳn là minh bạch, lại thế nào thôi miên, cái kia như cũng là hư giả yêu. Ngươi sai, lần này. Thế nhưng là thật, hắn thần hồn dù sao đã trở về. Lâm Thanh Tức ánh mắt sắc bén, ta sẽ bao dung sư mình, chỉ cần đem các ngươi đều cho chịu bị loại, kia thắng lợi liền tất nhiên là ta. Vậy ta chờ mong. Cảnh Lê Tuyết lắc đầu, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có thể lại nhận bao lâu? Thực sự nhịn không được, xấu nhất kết cục cũng liền cùng trước đó một lần kia đồng dạng. Lâm Thanh Tức mỉm cười, chỉ là nụ cười kia thật sự là có chút quá bệnh trạng, bất quá, khác biệt chính là, lần này, sư minh thần hồn sẽ không còn có đào thoát đi hướng dị giới luân hồi khả năng, đó là của ta. Ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp, bất quá, điểm này, ta nhìn pháp tướng cùng. Cảnh Lê Tuyết cũng cười. Nàng biết, đồng dạng làm trải qua nhiều chu mục người, Lâm Thanh Tức khẳng định còn cất giấu kế hoạch gì chưa hề nói. Kế hoạch kia mới là nàng lựa chọn nhẫn mại nguyên nhân. Cái gọi là thôi miên chính mình, nhịn đến các nàng đều bị loại thuyết pháp, dùng để lừa gạt một chút những người khác vẫn được, dùng để lừa nàng, coi như lỗ hổng chồng chết. Các nàng năm người bên trong, trừ ra cái kia có được máy mô phỏng hồ mị tử cả ngày sẽ ở trong ổ tử vi bên ngoài, những người khác liền không có một cái là loại này ngồi chờ chết loại hình. Chỉ bất quá, nàng cũng không thèm để ý điểm này, bởi vì Lâm Thanh Tức có kế hoạch của nàng. Nàng cũng có, mà lại kế hoạch của nàng đã nhanh muốn thành công. Cảnh Lê Tuyết sở dĩ chủ động khởi xướng lần này nói chuyện, trừ ra mang đi Lâm Thanh Tước, cho hai người chế tạo không gian bên ngoài, chính là nghĩ tìm kiếm miệng của nàng rõ. Nhìn nàng nhẫn mại trình độ danh giới cuối cùng ở chỗ này, bây giờ nàng đã thăm dò ra, ta đăng cơ ngày chính là thu lưới thời điểm. Cảnh Lê Tuyết rủ xuống tầm mắt, đến lúc đó hết thảy đều đem bụi bặm tan mất. Tại không có cái kia hồ mị tử rào cục tình huống dưới, nàng có nắm chắc để Hứa Nguyên tại ba người các nàng bên trong lựa chọn nàng. Gặp nàng không lời nào để nói, Lâm Thanh Tước hở hững quay người hướng về trong đình đi đến. Khoe miệng của nàng có một vẻ thanh lệ tiếu dung chậm rãi câu lên. Cảnh Lê Tuyết bị lừa rồi. Nàng đích xác có kế hoạch, nhưng này cái kế hoạch phát động cần Cảnh Lê Tuyết hỗ trợ. Chỉ cần đem sư minh bước đến tuyệt cảnh, đến lúc đó nàng ắt có niềm tin để sư minh lựa chọn nàng. Tại hai người lẫn nhau lục đục với nhau, thăm dò lẫn nhau thời điểm. Hứa Nguyên cuối cùng kết thúc cùng Sở Băng Nhan ở giữa chiến đấu. Nàng nói không sai, hoàn toàn chính xác rất nhanh kết thúc. Tại trải qua mấy lần chỉ kiểm về sau, hắn hiện tại tay nghề đã cao siêu rất nhiều. Nhưng ở hắn dùng ngón tay để Sở Băng Nhan hài lòng về sau, nàng cũng không có trở về chỗ ngồi ý tứ. Ta hiện tại cái dạng này, nếu là bị các nàng xem gặp, khẳng định nói là không rõ ràng. Che vải đen thiếu nữ buông xuống trán, như tuyết tóc dài thẳng đứng đổ xuống, một bộ màu lam nhạt tiên váy đã trượt đến cổ tay, lộ ra mảng lớn như tuyết tháng sương, làm cho người nhìn mà lóa mắt mê người ra thịt. Hai gò má phiếm hồng Sở Băng Nhan tựa ở trong ngực của hắn, thổ khí như lan, ánh mắt lưu luyến không rời mà nhìn xem hắn, nói, ta còn là đi trước đi. Cũng được. Hứa Nguyên không có quá nhiều suy tư liền đồng ý nàng bộ dáng bây giờ, nếu là bị Lâm Thanh Tức nhìn thấy, hoàn toàn chính xác sẽ khiến hiểu lầm. Nhưng ở lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Không tốt, nếu là lúc này ra ngoài tất nhiên sẽ bị nàng cho nhìn thấy. Hệ ý người liếc nhau về sau, Sở Băng Nhan đống nhiên cắn răng, từ trong ngực hắn dây rủa ra. Chợt, nàng đem ánh mắt rơi vào hai người trước mắt trên mặt bàn. Tại phía trên kia, phủ lên một đầu sắc thái lộng lây khăn trải bàn, Sở Băng Nhan cắn răng nói, ngươi giúp ta che lớp một hai, có thiên cơ thuật, ta hẳn là có thể giấu giếm được đi. Dứt lời, nàng một đầu chui vào phía dưới. Hứa Nguyên không kịp nghĩ nhiều, phát động miễn thuật, đồng thời lấy linh lực đem chúng quanh mùi xua tan ra. Đợi hai người làm xong những này, Lâm Thanh Tức vừa vặn từ bên ngoài, vén rèm lên, đi đến. Tại nhìn thấy bên trong chỉ có hắn một người về sau, Lâm Thanh Tước không khỏi hơi sững sờ, hỏi: "Vị Tiêu Thiên Cơ lâu lâu chủ đâu?" Hứa Nguyên thần sắc không có chút nào gợn sóng thản nhiên nói: "Ta gặp nàng gây sư mọi người không thích, liền để cho nàng đi trước." "Thật sao?" Lâm Thanh Tước nhíu mày quét mắt một chút xung quanh, mũi ngọc tinh xảo co rúm, hít hít, đợi cho không có phát hiện cái gì dị thường về sau, nàng mới nghi ngờ nhẹ gật đầu. Hứa Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, hắn không biết là, thời khắc này dưới mặt bàn, Sở Băng Nhan nhìn qua gần ngay trước mắt quái vật khổng lồ, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chương 100, thủy tạ vân lang sóng xanh chiếu, người ngọc thổi tiêu khi nào ra? Sư Minh, thật là sợ ta tức giận mới khiến cho nàng đi, vẫn là nói, là sợ ta xuống tay với nàng mới khiến cho nàng đi. Lâm Thanh Tức đôi mắt mang theo lấy điểm băng lãnh, giống như là tháng 2 dương liễu cảnh bên trên giọt sương, bóng ánh thấu triệt đến giống như có thể chiếu rọi ra lòng người tới. Đương nhiên là thật. Hứa Nguyên Tiếu dung ôn hòa, hào vô tâm hư chi ý, vàng phẳng hạo nhiên giống là chính nhân quân tử đồng dạng. Tại cùng các nàng trong khi chung, hắn đã sớm rèn luyện ra được nói dối diễn kịch bản năng, lại thế nào khả năng để nàng phát hiện dị thường đây. Thấy hắn như thế lỗi lạc tự nhiên, hai người trong lòng điểm khả nghi, lập tức đánh tan hơn phân nửa. Mà dưới đáy bàn, rõ ràng thân thể mềm nhũn, hài lòng qua một lần Sở Băng Nhan, người người từ tiền phương truyền đến nam tử nồng đậm khí tức, hai con ngươi lại nhịn không được mà trở nên mê ly mông lung. Nàng cảm giác thân thể của mình chỗ sâu, có cố khô nóng đang không ngừng lan tràn ra, giống như là dây leo từng chút quấn chặt lấy tay chân của nàng, khiến cho nàng không bị khống chế đưa tay hướng về phía trước. Sở Băng Nhan không rõ chính mình đây rốt cuộc là thế nào. Rõ ràng ngày hôm qua thời điểm, nàng còn chưa không phải cái dạng này. Tại trải qua hôm trước Hứa Nguyên thu bạo đối đãi về sau, cứ việc sau đó nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng khi trở lại thiên cơ lâu bí mật chú điểm, đầu óc thanh tỉnh tỉnh táo lại về sau, nàng liền phát hiện chính mình không thích hợp. Mặc dù đây hết thảy sai cũng không thể quy tội tại Hứa Nguyên trên thân, nhưng mà Hứa Nguyên cũng không phải là mang theo thiện ý tới tìm hắn. Nàng tại sao lại đối Hứa Nguyên ôm lấy lưu luyến cảm xúc? Cho dù hắn là nàng cái thứ nhất nam tử, nhưng này cũng là không nên sự tình mới đúng. Nhưng mà nàng sau đó lấy thiên cơ thuật phỏng đoán, nhưng lại không có phát hiện Hứa Nguyên hạ cái gì tay chân. Sở Băng Nhan chỉ có thể đem kia quy tội là mị độc nguyên nhân. Thế là, vì để tránh cho lại nghĩ cùng hắn có liên quan sự tình, nàng bắt đầu suy tư lên phải làm thế nào tìm tới người thần bí kia, cho nên mới có hôm nay tới gặp Lạc Dương công chúa chuyện này. Nhưng mà tại nhìn thấy Hứa Nguyên về sau, nàng lại đột nhiên lại sửa lại miệng, nói thành là nghĩ đến gặp hắn, mà mục đích lại là vì không cho hắn tức giận chính mình. Thế nhưng là đây là vì cái gì đây? Vì cái gì nhìn thấy hắn về sau nàng liền trở nên rất không thích hợp? Sở Băng Nhan không có thời gian lại đi nghĩ lại, cảm thụ được kia cỗ sắp đem đầu góc cháy hỏng nhiệt khí, nàng giọng dịu dàng thở khẽ, nhắm lại ngập nước đôi mắt, mũi thở mất máy, giống như là một đầu bị cô khí tức kia ôm lấy mỹ nhân ngư chậm rãi ních tới gần. Thiếu nữ khí tức xuyên thấu qua đơn bạc quần áo đánh vào trên da thịt thời điểm, Hứa Nguyên cũng đã có chỗ phát hiện. Nhưng mà Lâm Thanh Tức cùng Cảnh Lê Tuyết hai người đều là am hiểu bắt lấy cảm xúc cao thủ, tại các nàng nhìn chăm chú, Hứa Nguyên ánh mắt căn bản không dám xê dịch mảy may, hắn chỉ có thể một bên nghe hai người nói đối chọi gay gắt, giấu giếm châu ngọc, một bên đảm nhiệm một cái châm trà gã sai vặt dáng vẻ. Sở Băng Nhan quỳ gối băng lãnh mặt đất, nửa vị bên ghế, não hải chẳng biết tại sao nhớ lại trước đó người thần bí kia để nàng luyện tập tuổi tiêu. Nàng mở ra nước nhuận phấn lăng cánh ngôi. Hứa Nguyên đống nhiên cảm thấy mát lạnh, chợt một cỗ tê dại cảm giác dọc theo xương sống lên cao đến náo hải thời điểm. Cái này khiến chính há miệng vụ họa Lâm Thanh Tức hắn lập tức liền tê một tiếng. Quá đột nhiên, đến mức hắn căn bản cũng không có phát giác được. Thế nào sao? Làm hai vị thiếu nữ đem kia giống như cất giấu quay đi quay lại trăm ngàn lần ánh mắt rơi vào trên người mình, Hứa Nguyên lập tức cảm thấy đau cả đầu. Hắn cũng không muốn ngay tại lúc này lộ ra chất ngượng, bằng không, vậy nhưng thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy sư muội ngươi nói thật sự là quá đúng. Tâm hắn không nhảy mà không đỏ vỗ tay lên, thế là vừa mới trước kia hít vào khí lạnh, liền giống như là đang thán phục lời nói của nàng đồng dạng. Hứa Nguyên dùng trường âm thanh lấy che giấu phía dưới nhỏ bé phun ra nuốt vào âm thanh đồng thời, còn bất động thanh sắc hướng xuống mặt lại ném đi một cái che đậy thanh âm phát trận. Ồ, nhưng Lâm Thanh Tức hiển nhiên cũng không phải là dễ gạt như vậy người. Nàng tại hơi sững sờ về sau, lại híp mắt lại, hỏi, đã như vậy, cái kia sư minh nói một chút, ta vừa mới kia lời nói, là cũng may nơi nào đâu. Hướng Nguyên trầm mặc. Lâm Thanh Tức vừa mới nói cái gì tới? Sự chú ý của hắn cơ hồ toàn đặt ở dưới bàn, căn bản cũng không có nghiêm túc đi nghe giữa hai người đối thoại. Cảnh Lê Tuyết chống lên cằm, đồng dạng một mặt xem kịch vui nhìn về phía hắn. Mà vào lúc này, Sở Băng Nhan lại bỗng nhiên chớp một miệng lớn. Hướng Nguyên cố nén nghĩ trợn mắt há mồm dục vọng, sắc mặt có chút đỏ lên mà nói, ta cảm thấy, chỗ nào đều tốt. Cảnh Lê Tuyết trên mặt nổi lên ý cười. Ta vừa mới chỉ nói một chữ, nha. Lâm Thanh Tức rốt cục nhịn không được nói. Cái này a trung khí mười phần, đại khí bằng bạc, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một chữ, này chữ mặc dù đơn giản, nhưng lại đủ để biểu đạt ra sư muội cao lãnh cùng hứng hờ nói thông dòng, cùng sư muội tính cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng là có thể lễ phép lại không mất xa cách cảm giác thể hiện ra sư muội đối với vừa mới cách nhìn. Hướng Nguyên mặt không đổi sắc nói, hai người tất cả đều trầm mặt một chút. Sư Minh, ta biết ngươi là đang lo lắng ta lại bởi vì chuyện mới vừa rồi giận ngươi, bất quá cũng là không cần dạng này. Lâm Thanh Tức có chút dở khóc dở cười, nhất là khi nàng nhìn thấy Hướng Nguyên như thế nghiêm chỉnh thần sắc về sau, càng là như vậy. Hướng Nguyên ca ca đây là tại vớt mông ngựa, vẫn là đang quay đuổi ngựa. Cảnh Lê Tuyết thì cười mỉm mà nói, trong giọng nói rất có một điểm âm dương quái khí ý tứ. Đây không phải chứng minh sư huynh một chút hồn nhiên sao, không có làm sao đập qua mông ngựa. Lâm Thanh Tức phản bác. Nghe hai người lần nữa đối chọi gay gắt lên cãi nhau âm thanh, Hướng Nguyên vừa thở dài một hơi, lại vội vàng đình chỉ. Hắn xốc lên khăn trải bàn lấy ánh mắt ra hiệu Sở Băng Nhan đi ngay, nhưng mà nàng sớm đã lâm vào say mê bên trong, chậm chạp không có trả lời. Hướng Nguyên cắn răng, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong mà lấy tay rời khỏi dưới đáy bàn đi. Đợi đến thật vất vả kết thúc cái này từ các loại trên phương diện tới nói đều rất chật vật nói chuyện về sau, Hướng Nguyên mới nơm nớp lo sợ cùng hai người cùng rời đi nơi này. Tại cái này quá trình bên trong, nếu không phải hắn thể chất đặc thủ, thiên phú dị bẩm, hắn suýt nữa đều muốn run chân. Một lần về sau, Sở Băng Nhan tựa như là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lâm vào càng thêm điên cuồng hoàn cảnh, thậm chí căn bản ngay cả một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho hắn. Mà hắn không chỉ cần phải thời khắc lo lắng có thể hay không bị các nàng phát hiện ra, còn cần một bên phân tâm đi nghe hai người đối thoại. Tại loại kích thích này phía dưới, Hứa Nguyên kèm chút liền muốn linh hồn xuất hiếu, vị tường mà đi. Sau một cách giờ, bốn phía im ắng thời điểm, màu lam nhạt tiên váy kề sát ở trên người Sở Băng Nhan mới đổ mồ hôi lâm ly từ dưới đáy bàn ra. Nàng hai mắt vô thần nhìn qua trên trời khoan thai mây trắng, tóc mây tán loạn như chói lọi thịnh phóng bụi hoa, sắc mặt đỏ bừng như mây tàn. Mặc dù đã qua hồi lâu, làm hầu người cũng đã rời đi, nhưng nàng như trước vẫn là cảm giác hai gò má nóng hổi, xấu hổ bất phần. Sở Băng Nhan cũng không rõ ràng chính mình đây rốt cuộc là thế nào, thế mà lại ở loại địa phương này làm loại chuyện này, hơn nữa còn là ở loại tình huống này phía dưới. Trọng yếu nhất chính là đây chỉ là hai người lần thứ hai gặp mặt mà thôi, chẳng lẽ lại thật là dư độc chưa thanh không được sao? Đợi cho nghỉ ngơi sau một lát, Sở Băng Nhan rốt cuộc khôi phục một chút khí lực, nàng phồng lên miệng nhỏ, ánh mắt nhìn về phía trong hồ. Kia tuyệt không phải bởi vì chính mình không biết xấu hổ. Sở Băng Nhan ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình một đợt sau mới thi triển thiên cơ thuật pháp, che giấu thân hình vết tích, đi lại lảo đảo rời đi. Từ nghe triều đình rời đi về sau, Hướng Nguyên có thể cảm giác được ba người ở giữa bầu không khí cũng theo đó trở nên vi diệu. Lâm Thanh Tức mặc dù vẫn như cũ vẫn giống như trước kia phong cách hành sự, nhưng hắn có thể cảm giác được nàng đối với mình đã nhiều hơn một chút cảm giác không tín nhiệm. Ngay tại cảnh Lê Tuyết còn muốn mang theo bọn hắn tiếp tục du lãm vương phủ cảnh quan thời điểm, Lam Mi xuất hiện ở ba người trước mặt. Chương 100, thủy tạ vân lang sóng xanh chiếu, người ngọc thổi tiêu khi nào ra. 2, sư môn có mệnh, hai người các ngươi đi theo ta. Hướng Nguyên liếc qua cảnh Lê Tuyết, thấy mặt nàng sắc không thay đổi, vẫn như cũng là một bộ cười khanh khách biểu lộ về sau, mới cùng Lâm Thanh Tức đi theo. Sư tỷ, sao rồi? Hai người đi theo Lam Mi đi vào một chỗ hẻo lánh lúc, Hoàng Ánh cùng Trung Sinh đã ở chỗ này chờ. Lam Mi xoay đầu lại, nhìn xem môn này bên trong nhất là xuất chúng bốn người, nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi phải chịu trách nhiệm Lạc Dương phủ công chúa an toàn. Phụ trách phủ công chúa an toàn. Nhìn xem bốn người nghi ngờ biểu lộ, Lam Mi thản nhiên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống, toàn bộ Sơn Nhật Thành đều sẽ bắt đầu rung chuyển. Các đại hoàng tử phụ công chúa bên trong tán tu sắp sẽ bắt đầu không khác biệt ám sát hoàng tử khác công chúa, nhiệm vụ của các ngươi liền đem những cái kia làm loạn tán tu giết chết. Lam Mi nói những lời này thời điểm, ngữ khí bình thản, lại tự có một cỗ sát khí tràn ngập. Tán tu làm loạn. Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh Tức liếc nhau. Nhưng hai người đối với thuyết pháp này lại cũng không là rất là tán thành. Đám kia tán tu cũng không phải cái gì đồ đần, làm sao lại ngay tại lúc này bắt đầu làm loạn? Dường như xem thấu hai người ý nghĩ, Lam Mi nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi nghĩ thật là không tệ, bọn hắn làm loạn chỉ là bên ngoài một cái thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế, cái này cùng hắn nói là một trận làm loạn, không bằng nói là một trận khởi nghĩa mới là. Khởi nghĩa? Hướng Nguyên âm thầm líu lưỡi, mặc dù hắn cũng biết trận này làm loạn nội tình hoàn toàn chính xác chính là như thế, nhưng nghe Lam Mi nói như vậy thời điểm, hắn vẫn là vì nàng lớn mật cảm thấy kinh hãi. Không tệ, bọn hắn cũng không muốn phản, bất quá, tại tám đại tông môn tôi động phía dưới, bọn hắn nhưng lại không thể không làm như thế, cũng được, ta kiểm tra một chút các ngươi đi. Lam Mi xảo tiếu yên nhiên, các ngươi cảm thấy, tám đại tông môn mục đích làm như vậy, là vì cái gì? Bốn người không hẹn mà cùng trầm mặc. Là vì phòng ngừa bọn hắn cùng chúng ta điểm công lao. Trung Sinh trần chờ nói. Cũng như thế, bất quá đây cũng không phải là cái gì trọng yếu nguyên nhân. Lam Mi ánh mắt rơi trên người Hứa Nguyên, hỏi, Hứa sư đệ, ngươi lại là nghĩ như thế nào? Là vì hiện ra nằm đấm, tốt hơn khống chế những hoàng tử này công chúa, đồng thời cũng là diệt trừ những này bọn hắn có thể dựa vào người tu hành, phòng ngừa bọn hắn sinh ra dị tâm a. Hứa Nguyên hơi suy nghĩ một chút, liền muốn rõ ràng bọn hắn đại khái mưu đồ.
Không tệ.
Lam Mi nhẹ gật đầu, thản nhiên tự nhiên nói ra, bởi vì tám đại tông môn ở giữa riêng phần mình khắc chế, cho nên bọn này hoàng tử công chúa bên trong khó tránh khỏi sẽ có ngu xuẩn cảm thấy chúng ta chỉ có bên ngoài tô vàng nặng ngọc, vì phòng ngừa bọn hắn sau khi lên ngôi, đối với mình thực lực sinh ra một sai lầm nhận biết, đồng thời, cũng là vì phòng ngừa bọn hắn cho là chúng ta tại lúc lên ngôi, sự tình gì đều không có làm, cùng vì rèn luyện các ngươi một chút những này đại thân. Sinh tông môn đệ tử, cho nên, chúng ta liền an bài lần này thí luyện, nghe hiểu sao? Nàng ngữ tốc cực nhanh.
Thí luyện sao?
Hứa Nguyên trong lòng có chút cảm khái. Hắn nhớ tới trước đó Cổ Nguyệt tiểu trấn những cái kia bách tính xem bọn hắn kia tựa như chúa cứu thế ánh mắt. Nếu để cho những người phàm tục kia biết, trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng người tu hành, tại các đại tông môn trong mắt, cũng bất quá là bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành thí luyện đá mài đao, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Lần luyện tập này, các ngươi phải cẩn thận một điểm, ta cần tọa trấn trong phủ, thủ hộ công chúa an toàn, bởi vậy chỉ có thể cam đoan phạm vi trong vòng 10 dặm an toàn, tại cái này trong vòng 100 dặm, những cái kia nguyên anh tu sĩ không dám tùy tiện tới gần, nhưng nếu như chỉ là kết đan tu sĩ, chúng ta là sẽ không chủ động xuất thủ. Lam Mi có thâm ý khác nhìn về phía bốn người bọn họ, tận lực đang chủ động hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, chợt ánh mắt lại tại Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh Tức trên người của hai người dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói, nghe hiểu sao?
Minh bạch.
Bốn người cùng kêu lên gật đầu. Hứa Nguyên như có điều suy nghĩ, hắn đã nghe được Lam Mi trong lời nói một cái khác tầng ý tứ, sẽ không chủ động xuất thủ, nhưng cũng không đại biểu sẽ không xuất thủ, mà đám kia kết đan tu sĩ cũng không có khả năng ngốc đến đi khiêu khích bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ, cho nên nàng đây cũng là biến tướng đang nói, gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể hướng nàng chạy chỗ đó.
Sư tỷ, nếu bàn về đơn đả độc đấu, ta ngược lại thật ra không thế nào sợ hãi những người này, nhưng nếu là bị vây công.
Trung Sinh có chút trầm ngâm qua đi, đưa ánh mắt về phía Lâm Thanh Tước, mà lại, so với chúng ta, Lâm sư muội bọn hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, không bằng như vậy đi, ta cùng Lâm sư muội một tổ, Hoàng sư tỷ cùng Hứa sư đệ một tổ, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể tiện thể bảo hộ một chút bọn hắn.
Trung sư Minh không cần phải lo lắng.
Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng, nếu là ta đoán không tệ, tuy nói là thí luyện, nhưng những tán tu này cũng chưa chắc sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ.
Ồ.
Trung Sinh sầm mặt lại, hỏi sư đệ ở đâu ra tự tin như thế chắc chắn? Các đại tông môn đem những tán tu này coi là thí luyện chi thạch, đám tán tu lại chẳng lẽ không phải nhìn không ra? Đã như vậy, bọn hắn há lại sẽ cam tâm? Mà lại tán tu đông đảo, các đại tông môn đệ tử số lượng lại quá thưa thớt, bản này liền không bình đẳng. Vì dù sao bọn hắn chó cùng rất dậu, nếu như ta đoán không sai, tám đại tông môn người hẳn là sẽ ưng thuận cái gì một chút hứa hẹn, để đám kia tán tu tại động thủ thời điểm thêm ra một chút kiên kỵ.
Không tệ.
Lam Mi tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, dù sao dù nói thế nào, chúng ta cũng không phải người trong ma đạo. Cho dù là nghĩ rèn luyện trong tông môn đệ tử thiên tài, cũng sẽ không làm vây thành mà diệt sự tình đến, lưu tại bên trong thành tán tu, căn bản là tự nguyện lưu lại, mà cái này, tự nhiên là cho phép chỗ tốt, các đại tông môn đối ngoại thuyết pháp đều là thống nhất, chỉ cần có thể bắt sống một cái trúc cơ kỳ đệ tử, liền có thể dùng hắn đi đối ứng chỗ tông môn, hối đoái một kiện kết đan pháp bảo hoặc là bí tịch, mà kết đan đệ tử thì có thể dùng tại đổi lấy một kiện nguyên anh pháp bảo.
Bảo, nàng lại bổ sung, đương nhiên, chiến đấu thời khắc, khó tránh khỏi sẽ có thu lại không được tay thời điểm, cho dù ở cái này quá trình bên trong, các ngươi không cẩn thận giết lầm bọn hắn, vậy cũng không có việc gì.
Nàng nói bóng gió, chính là nếu là tán tu giết lầm bọn hắn, vậy sẽ phải phụ trách.
Bất quá, các ngươi cũng đừng nghĩ đến đám các ngươi liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện.
Lam Mi hờ hững nói, chiến đấu bên trong, tựa hồ cũng là có khả năng phát sinh, chuyện này ta sợ dĩ ngay từ đầu không nói, chính là sợ các ngươi đã mất đi ý thức nguy cơ cảm giác, hiểu chưa?
Trông thấy bốn người tất cả đều gật đầu, cũng không có bởi vì nàng vừa mới nói tới sự tình liền buông lòng cảnh giác, Lam Mi lúc này mới nhẹ gật đầu.
Còn có, bị bắt sống, tông môn đồng dạng sẽ đối với các ngươi rất thất vọng, các ngươi có thể hiểu ý của ta không?
Minh bạch, bất quá sư tỷ, đã như vậy, vậy vẫn là dựa theo ta nói tới phân tổ tới đi.
Trung Sinh chưa từ bỏ ý định nói.
Lam Mi có chút trầm ngâm về sau, đem ánh mắt nhìn về phía ba người khác.
Nàng ngay từ đầu kỳ thật cũng là nghĩ tiến hành phân tổ hành động, bất quá là dự định đem Lâm Thanh Tức cùng Hoàng Ánh cho phân đến một tổ, nhưng ở phát giác được Hứa Nguyên cùng Trung Sinh quan hệ không tốt về sau, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này.
Trung Sinh gặp nàng do dự, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Tước, giọng thành khẩn nói ra, Lâm sư muội, ta biết ngươi đối ta có hiểu lầm, bất quá hai người các ngươi đều là trúc cơ cảnh, cùng một chỗ hành động khó tránh khỏi sẽ dễ dàng bị người cho để mắt tới, biện pháp tốt nhất vẫn là dựa theo ta nói tới tới đi, dạng này đối với Hứa sư đệ cũng có chỗ tốt.
Đa tạ Trung sư Minh hảo ý, bất quá không cần.
Hứa Nguyên biết nên chính mình biểu hiện thời điểm, ngay tại lúc này đứng ra nào ý chuyện, rất dễ dàng liền có thể chiếm được Lâm Thanh Tước hảo cảm.
Hắn thản nhiên nói, đến Vu sư muội an toàn, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta sẽ chiếu cố tốt sư muội ta.
Dứt lời, hắn vượt ngang một bước, chặn Trung Sinh nhìn về phía Lâm Thanh Tước cực nóng ánh mắt.
Lâm Thanh Tước sắc mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng khóe miệng lại là nhiều hơn một tia nụ cười như có như không.
Đối với Hứa Nguyên biểu hiện ra lòng ham chiếm hữu, nàng rất thích.
Mặc dù nàng rõ ràng cái này có thể là hắn cố ý biểu hiện ra, nhưng này thì thế nào?
Trung Sinh cũng không tức giận, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà nói, "Sư đệ, ngươi bất tin, lấy thực lực của ngươi, thật có thể bảo vệ tốt Lâm sư muội sao?"
Ồ.
Hứa Nguyên ánh mắt lấp lóe, "Không phải đâu.
Sư Minh cảm thấy thực lực của ta không tốt, đã như vậy, chúng ta không ngại tới qua hơn mấy chiêu."
Hắn đánh không lại Lâm Thanh Tước những này có học giãn đỡ giờ nữ chính, cũng không đại biểu hắn sẽ đánh bất quá Trung Sinh loại này cái gọi là đệ tử thiên tài. Trung sinh mặt lộ vẻ vui mừng, hắn chờ hắn đụng vào họng súng cơ hội này đã chờ lâu rồi. Đủ rồi, hai người các ngươi giống kiểu gì? Mà ở lúc này, Lam Mi lại là trầm mặt, thấp giọng quát lớn, các ngươi cảm thấy các ngươi cái dạng này có một chút sư minh đệ ở giữa dáng vẻ sao? Sư tỷ dạy phải. Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng. Trung sinh biểu lộ cứng đờ, cúi đầu xuống, sắc mặt tái xanh mắng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, nói, sư tỷ dạy phải. Các ngươi nhao nhao lại hung lại như thế nào? Nói không chừng Lâm sư muội ai cũng không muốn cùng đây. Lam Mi còn chưa nói xong, liền trông thấy Lâm Thanh Tức đã mặt mũi tràn đầy vui vẻ đem đầu tựa ở Hứa Nguyên bà bay, giắt tay của hắn, mười ngón chăm chú địa tướng chụp lấy. Khoe miệng của nàng giật giật, nghĩ thầm thật đúng là không cứu nổi. Được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi nhớ kỹ cẩn thận một chút chính là. Lam Mi lắc đầu, ra hiệu bốn người rời đi. Nguyên lai sư đệ là đoán chắc sư tỷ sẽ thay ngươi ra mặt à, chỉ bất quá, khuôn mặt cố nhiên có thể cứu được ngươi nhất thời, nhưng lại cứu không được ngươi một thế, chúng ta chờ xem. Tại từ bên cạnh hắn rời đi thời điểm, Trung Sinh lạnh lùng truyền âm nói. Hứa Nguyên sắc mặt không thay đổi, bắt lấy mặc dù không có nghe thấy hắn truyền âm nói là cái gì, nhưng khẳng định biết đây không phải là cái gì tốt lời nói, muốn từ xuất thủ giáo huấn một chút hắn Lâm Thanh Tước, lắc đầu, nói, sư muội, được rồi. Như loại này nhảy nhót thằng hề, muốn thu thập hắn, về sau có rất nhiều cơ hội. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là. Hứa Nguyên ánh mắt rơi về phía Sơ Nhật Thành trung tâm nhất tòa kia cung thành bên trong. Như thế nào thừa dịp loạn trà trộn vào đi trong hoàng thành. Thế cuộc trước mắt đã như hắn đoán trước náo động lên, Cảnh Lê Tuyết cũng đồng ý cùng Tiên Đạo Tông ở giữa hợp tác. Hắn muốn sớm đi quan sát một chút tình huống, xác nhận cổng vào vị trí cùng tình huống, cứ như vậy các loại đến Cảnh Lê Tuyết đăng cơ, trong hoàng thành có quan hệ bốn thần thú trận lối vào mở ra thời điểm, hắn liền có thể trước tiên đổi tới, cũng mượn nhờ Cảnh Lê Tuyết vị này tiên mệnh chi nữ khí vận tiến vào bên trong. Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh Tức hai người tới Lạc Dương phủ công chúa ngoại viện thời điểm, liền lập tức cảm nhận được rất nhiều đạo khác biệt ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Tại phát giác cảnh giới của bọn hắn về sau, nương theo lấy không ít ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, cũng không ít ánh mắt lựa chọn rời. Chỉ bất quá, những ánh mắt này chủ nhân mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng không có một người có can đảm chân chính động thủ. Dù sao Lam Mi Nguyên Anh khí tức, giờ phút này cũng đồng dạng không hề có chút che giấu nào trong phủ bày ra. Tại không xác định nàng thật sẽ không đối kết đan kỳ tu sĩ động thủ trước đó, bọn hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng loại tình huống này chắc chắn sẽ không tiếp tục quá lâu, có trọng thượng tất có dũng phu. Bọn hắn chỉ là thiếu khuyết một cái ngòi nổ mà thôi. Tại lợi ích khu độc dưới, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có người lựa chọn bí quá hóa liều. Chỉ cần xác định an toàn, đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ chạy theo như vịt, như bị máu tươi hấp dẫn mà đến cá mập, hô nhau mà lên. Tại cái này nhiều như thế tán tu nhìn chằm chằm phía dưới, Hứa Nguyên bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Lâm Thanh Tước, nói khẽ, "Sư muội, ngươi sợ sao?" Lâm Thanh Tước khẽ môi phun ra một đóa hoa mỹ tiểu dung, ôn nhu nói, "Chỉ cần có sư minh ở bên cạnh ta cái gì còn không sợ." Đây chính là quá tốt rồi, đã như vậy, khiến cái này người hỗ trợ ngăn lại nàng. Hứa Nguyên nói khẽ, "Tốt." Dứt lời, ở bên ngoài đám người kia tựa như đối đãi người điên ánh mắt phía dưới, hắn nắm lên Lâm Thanh Tước tay, như mũi tên rời cùng sông về phủ đệ bên ngoài. "Vậy liền để chúng ta giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp." Chương 101, chúc cơ một kiếm giết cái đan. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Một, trời đường phố mưa nhỏ, mưa rơi mặc dù miểu, lại sáng như bạc phi phạm, vang xào xạc bên trong, tuấn tú thiếu niên cùng mỹ mạo thiếu nữ dắt tay rơi xuống. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Làm trông thấy hai đạo thân ảnh kia như vũ không mang theo mảy may do dự từ Lạc Dương phủ công chúa bên trong nhẹ nhàng bay thấp xuống tới thời điểm, mặc kệ là ở bên ngoài nhìn chằm chằm tán tu, lại hoặc là lấy thần thức lưu ý nơi này trung sinh cùng Lam Mi, đều tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hứa Nguyên là gan thế mà lại lớn như vậy. Hắn đây là muốn làm cái gì? Lam Mi sắc mặt trở nên khó coi. Nếu như chỉ là Hứa Nguyên, dù cho bị bắt cũng liền bắt, nhưng hắn thế nhưng là mang theo Lâm Thanh Tức cùng một chỗ đi xuống, nếu là làm hại Lâm Thanh Tức bị bắt, nàng tuyệt đối không tha cho hắn. Trung Sinh mặc dù đồng dạng không có minh bạch Hứa Nguyên muốn làm cái gì, nhưng hắn lại là nở nụ cười lạnh, thật sự là ngớ ngẩn. Dù cho tông môn đệ tử tại đối mặt cùng giai tán tu lúc, hoàn toàn chính xác sẽ có chuẩn bị nhất định ưu thế, nhưng nếu là coi là cái này liền có thể tại bọn hắn loại này khai vô song, vậy coi như là 10 phần sai. Kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng đây, càng không nói đến sự chênh lệch giữa bọn họ còn chưa tới loại trình độ kia. Mỗi năm đều có không ít tông môn đệ tử bên ngoài lịch luyện, kết quả bị tán tu đánh lén thành công bị phiến đi Hợp Hoan Tông cùng Thanh Lâu sự tình phát sinh. Mà lại, trừ cái đó ra, bọn hắn đối thủ cũng không chỉ những cái kia trúc cơ tán tu, còn có không ít kết đan tu sĩ không có can đảm đem mục tiêu khóa chặt tại bọn hắn những tông môn này kết đan tu sĩ trên thân, mà là khóa chặt bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ trên thân. Dù cho Lâm Thanh Tức cùng Hứa Nguyên lại thế nào thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là hai cái trúc cơ tu sĩ thôi. Đối mặt chung quanh hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ cùng hơn 10 vị kết đan tu sĩ, như trước vẫn là sẽ rơi xuống song quyền nan địch tứ thủ tình trạng. Chỉ bất quá, như thế một cái cơ hội tốt. Trung Sinh ánh mắt lấp lóe, vừa vặn có thể thừa cơ hội này để Lâm sư muội nhận rõ ràng hắn, ta đợi đến thời cơ thích hợp lại xuất hiện, đến anh hùng cứu mỹ nhân, đến lúc đó, há không đẹp quá thay. Chỉ là, thời cơ hắn nhất định phải nắm chắc được mới đúng. Bằng không, nếu là đem chính mình cũng đặt trong nguy hiểm, vậy coi như không đáng. Bọn hắn cơ hội là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành suy nghĩ. Mà vào lúc này, Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh Tức hai người vừa vặn tại trước mắt bao người, rơi vào trên đường phố. Cứ việc giờ phút này cảnh đường phố vẫn như cũ phồn hoa, trời đường phố mưa nhỏ nhuận như mơ, nhưng một cây y mắng dây cùng đã lặng yên kéo căng đến cực hạn. Tất cả đều là đồ hèn nhất ta, thế mà dạng này cũng còn không dám động thủ. Lâm Thanh Tức thấy thế, không khỏi lắc đầu cười khẽ một tiếng. Thiếu nữ như chuông bạc thanh âm thanh thúy dễ nghe trên đường vang lên, rõ ràng truyền vào những cái kia ngụy trang thành thương nhân cùng khách uống rượu người trong thai, làm bọn hắn thần sắc không khỏi trở nên khó coi. Hứa Nguyên rõ ràng bọn hắn đây là tại hoài nghi có trá, nhưng dù vậy, như trước vẫn là những tán tu này nhát như chuột lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đã mang theo Lâm Thanh Tước chủ động rời đi phủ công chúa che chở phạm vi bên trong, bọn hắn thế mà còn có thể chìm đến quyết tâm tới. Chỉ bất quá, Hứa Nguyên lo lắng cũng không có tiếp tục quá lâu. Làm hai người nắm tay, như là dạo phố đi đến một nhà buôn bán ngọc khí cửa hàng trước cửa lúc, rốt cục có người kìm nén không được xuất thủ. Mưa bụi lạnh bớt, đao quang lạnh hơn. Ngàn bạn dễ thẳng đứng rơi xuống tơ bạc bên trong, một vòng diễm lệ sáng chói đến cực hạn đao quang như màu bạc hoa sen lạnh lạnh nở rộ. Hứa Nguyên cùng Lâm Thanh Tước hai người đều không có ngẩng đầu, tựa như là nhìn không thấy cái này xóa đao quang. Cho đến nó đi vào phía trước hai người ba trượng, một tiếng sấm rền rốt cục liệt thạch xuyên vân hù dọa, một vòng ngọn lửa đúc thành mỹ lệ kiếm quang, hoàng nhưng sáng lên, chiếu sáng mỗi cái quần chúng hoặc kinh hoặc giật mình đôi mắt, xa xa nhìn lại, lông mày của bọn họ tựa như là bị nhen lửa. Ý mắng tràn ra ánh đao sáng chói vừa mới cùng lửa tiếng sấm chớp mỹ lệ kiếm ảnh tiếp xúc, lập tức giống như hồng lô điểm tuyết lá tán băng cách. Xuất thủ chính là một kích toàn lực tán tu, thậm chí còn đến không kịp kinh ngạc, trên mặt hắn quyết tâm biểu lộ cũng đã vĩnh viễn đọng lại trên mặt. Hứa Nguyên đôi mắt không có ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt, những người này đã lựa chọn lưu lại, tự nhiên cũng nên minh bạch đối ứng phong hiểm, hắn nếu là lưu thủ, đoạt được tới tuyệt không phải là địch nhân tán thưởng, mà là càng thêm không kiêng nể gì cả. Hứa Nguyên lấy linh lực cuốn lên trên người hắn linh đao cùng túi chữ vật về sau, mũi chân phát lực, tựa như thoát cương chi ngựa đánh út về phía nơi nào đó trong tiểu lâu một người. Hắn lại không có lựa chọn chờ đợi, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người vì hắn lớn mật cử động mà cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn chấn kinh không chỉ là tại loại này cường địch vây quanh tình huống dưới, Hứa Nguyên còn dám tại chủ động xuất kích, bọn hắn kiếp sợ còn có, hắn lựa chọn mục tiêu, vẫn là một cái cũng không tính ra tay với bọn họ kết đan tu sĩ. Tán tu vốn là bởi vì xuất thân đê tiện, pháp bảo thiếu thốn các loại vấn đề, về mặt sức chiến đấu so với tông môn đệ tử sẽ kém bên trên rất nhiều, có can đảm đem mục tiêu đặt ở cùng mình cùng cảnh giới tông môn đệ tử kết đan tu sĩ, đại đa số đều là có mấy lần bản trải. Mà hắn lại dám đem chủ ý đánh tới dạng này trên thân người. Không chỉ đám bọn hắn ngoài ý muốn, liền ngay cả xa xa quan sát lấy nơi này tình hình chiến đấu Lam Mi cũng không khỏi đến cảm thấy siết chặt. Nàng vừa mới còn vì hắn thở dài một hơi, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, Hứa Nguyên lại đem mục tiêu khóa chặt tại một vị kết đan tán tu trên thân. Đáng chết. Trung sinh trong mắt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Hắn nhận ra vị kia tán tu, thực lực của đối phương, mặc dù nhìn tựa hồ không có cái gì lạ thường, nhưng hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cho dù là tại tán tu bên trong, cũng có một chút nho nhỏ danh khí. Nếu là Lâm Thanh Tước bị hại đến rơi vào trong tay đối phương, vậy hắn ra ngoài cứu người phong hiểm, không thể nghi ngờ là muốn cất cao rất nhiều. Chỉ có Lâm Thanh Tước, vẫn như cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng dáng vẻ, nhu tình ánh mắt si ngốc rơi vào Hứa Nguyên trên thân, tựa hồ là không có chút nào lo lắng bộ dáng. Vị kia ngay tại trong tiểu lâu xem trò vui văn sĩ trung niên đầu tiên là sức sở, trong mắt lướt qua chút hứa ý bên ngoài, chợt là theo nhau mà đến tình nộ. Hắn không có đối với mấy cái này tiểu bối xuất thủ, đã là không dễ, bọn hắn thế mà còn dám chủ động ra tay với hắn. Văn sĩ hờ hững nhất chỉ hư không một điểm, đầu ngón tay phía trên, một vòng sáng như tuyết kiếm quang lập tức tựa như rắn ra khỏi hang sôi nổi bắn nhanh mà tới. Hứa Nguyên không tránh không né. Lần này hắn lựa chọn chủ động xuất kích, trừ ra muốn đảo loạn thế cục bên ngoài, cũng ôm chặt suy nghĩ muốn nhìn thực lực của mình, tại trước mắt cái này trong tu tiên giới, đại khái có thể tới cái gì tiêu chuẩn ý nghĩ. Nương theo lấy linh lực rót vào trong đó, tang thương cổ kiếm phía trên cánh gai diễm hoàng bốc lên cháy dạng, nhắm mắt lôi long xoay quanh quần quần. Hai tay của hắn giơ cao lôi hỏa dao xoa cổ kiếm, như cổ đại bổ ra thần hoa chi sơn nghịch thần giận chém mà xuống. Keng, làm cho người lóa mắt cường quang từ hai đạo kiếm quang chỗ giao giới bỗng nhiên bộc phát ra. Nhưng từ văn sĩ trung niên đầu ngón tay phát ra kiếm khí, rất nhanh liền đã mất đi linh lực nơi phát ra, tựa như không có dễ chi thủy bị làm hao mòn hầu như không còn. Thản nhiên mà ngồi văn sĩ trung niên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng thần sắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hắn cầm trong tay điểm tiến chén trà trong tay, nhẹ chấm nước trà, sau đó nhấc chỉ, thư họa mấy bút, thời hợt bên trong, một chương trong suốt kiếm khí vô hình lao lưới đã hiện ra, đối cái kia đạo dập tắt quang minh bóng người là che mà đi. Thiên La kiếm võng. Hắn thấp giọng ngâm nói, rào sát. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô hình lưới kiếm không ngừng hướng bốn phía duỗi, hoảng hốt ở giữa, tựa như là đem trọn phiến thiên địa đều cho thu nạp ở kiếm khí lưới khí thế hùng hùng, Hứa Nguyên lại như cũ mặt không đổi sắc. Hắn bấm tay gảy nhẹ, trên thân kiếm ngọn lửa chậm chậm từ từ tiêu tán. Sau một khắc, bên mông lôi quang từ kiếm sống lưng mãnh liệt tràn ra, sắp biến mất ngọn lửa thay vào đó, nhỏ bé lôi long trong phút chốc thôn phệ diễm hoàng, thân thể cũng theo khổng lồ mấy lần. Ngự kiếm thuật đâu nhĩ lôi mỗ. Hứa Nguyên hai mắt nhắm lại, giơ kiếm tại trước người. Trải qua mấy ngày nay, hắn ngoại trừ một bên ứng phó cảnh Lê Tuyết cùng Lâm Thanh Tước bên ngoài, còn một bên đang nghiên cứu phải làm thế nào tăng lên chính mình trạng thái bình thường thực lực. Mà bây giờ, tại hắn khổ tâm nghiên cứu phía dưới, rốt cục đem một chiêu này số cho khai phát ra. Ngự kiếm thuật đâu nhĩ lôi mỗ. Mặc dù nghe vào chỉ là đem đơn giản đem ngự kiếm thuật cùng đâu nhĩ lôi mỗ cái này hai môn pháp thuật cho kết hợp lại, nhưng mà trên thực tế lại là một kiện cực kỳ phức tạp sự tình. Dù sao lôi hỏa kiếm bản thân liền là một trận sau đại chiến sản phẩm, trên thân kiếm lưu lại có hai đạo chiêu thức, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là bị hai vị kia đại năng điêu khắc ở phía trên, kia vẹn vẹn chỉ là chiếu dọi ra hình chiếu bị hệ thống lợi dụng mà thôi. Hứa Nguyên có thể chỉ là vẹn vẹn quan sát hình chiếu liền đem nó học được, cũng đã là một kiện cực kỳ chuyện không tầm thường, chớ nói chi là còn muốn đem nó cùng cái khác pháp môn kết hợp lại. Nếu để cho toàn bộ tu tiên giới người biết, sợ rằng sẽ khiến một trận động đất, nhưng Hứa Nguyên cũng không rõ ràng điểm này, dù sao tại cái khác nghịch thiên treo bích nữ chính phủ trợ dưới, hắn cũng không có cảm thấy mình làm sự tình, đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Làm kia tựa hồ lưới hết tất cả thiên la kiếm vong đến trước đó, và nằm trên thân kiếm giữ tận lôi lòng, theo Hứa Nguyên cùng một chỗ đông nhiên mở hai mắt ra. Cái này nhất tính nhất động ở giữa, tựa như là hắn căn bản không có nhắm mắt đồng dạng. Nó ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng. Lôi long ngâm tiếng khóc sóng như đạo đạo gợn sóng đi nhanh khuyết tán ra đến, khiến kia bao trùm mà đến thiên la kiếm vong rằng co tại liêu không bên trong. Tiếp theo, lôi long mạnh mẽ vung đuôi, đem không khí đều cho rút nổ tung đến, miệng rồng hợp lại, liền lôi cuốn lấy lôi hỏa thần kiếm ầm vang đánh tới. Nhìn qua kia sáng chói chói mắt đến cực hạn, thậm chí đem bầu trời âm trầm đều chiếu sáng đến đường hoàng lộng lẫy lên lôi long kiếm quang. Một thức này, đã có thiên lưu ly trước đó tại cổ nguyệt tiểu trấn lúc lấy trận pháp triệu hồi ra hỏa long chín phần phong thái. Chỉ bất quá, lúc ấy thiên lưu ly còn cần mượn nhờ trận pháp mới có thể làm đến, mà Hứa Nguyên cũng không cần. Nguyên bản còn bình yên như Thái Sơn ổn thỏa vị trí số 1 văn sĩ trung niên rốt cục biến sắc, ánh mắt của hắn lấp lóe, thần sắc ngưng trọng bất phần. Chương 101, chúc cơ một kiếm giết kết đan. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. 2. Hắn chỗ phóng thích ra thiên la kiếm vong thậm chí còn chưa trở lôi long kiếm quang tới gần, liền đã bị tiêu tán mà ra kiếm khí xoắn nát thành tơ. Nhưng nghe một tiếng đang vang rền bên trong yếu ớt đến phảng phất muỗi vo ve trong chẹo kiếm minh, văn sĩ trung niên trên tay đã cầm một thanh thúy sắc trường kiếm. Không tước thanh kiếm, tước thần giết. Giữa trưa văn sĩ cơ hồ không giữ lại chút nào đem toàn thân linh lực rót vào trong đó, kết đan trung kỳ cảnh giới khí tức tại lúc này triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà tại đầu kia gào thét chạy nhanh đến lôi long trước mặt, như trước vẫn là lộ ra không đáng chú ý. Hắn cũng không nghĩ lấy dựa vào một chiêu này đến ngăn cản lại một kích này, vẹn vẹn chỉ là muốn ngăn trở một chút, để cho hắn dùng ra thủ đoạn khác. Hứa Nguyên cái này một kiếm, bây giờ tới là quá nhanh. Rõ ràng bên trên một giây, văn sĩ trung niên còn nhìn hắn còn nhắm mắt lại, một bộ tụ lực chuẩn bị sát chiêu dáng vẻ, nhưng là một giây sau, hắn cũng đã mở mắt, kiếm trong tay cũng đã đâm ra. Đáng tiếc là đã chậm. Đầu nhĩ lôi mỗ một thức này chỗ thuyết minh, vốn là tốc độ cực hạn, hắn tước thần giết, thậm chí còn đến không kịp hoàn toàn phát ra, liền bị gào thét mà tới lôi long lấy sừng rồng đánh rơi. Văn sĩ trung niên không kịp nghĩ nhiều, trắng đoán lật bàn tay một cái, sáng lên một viên lệnh bài, đem nó hung hăng bóp nát. Thất trọng sinh sinh bất tức phúc thiên thần cháo. Lệnh bài vỡ vụn ở giữa, bảy cây từ linh lực chỗ ngưng kết mà thành nụ hoa hình vòng bảo hộ, đem văn sĩ trung niên cho bao bảo. Và anh, du lịch đến hắn trước người lôi long trong mắt hiện hiện một vòng nhân tính hóa khinh thường, chợt phun ra lôi hỏa thần kiếm, ngập kiếm mà chém. Tại kia thanh thế thật lớn mỹ lệ dưới ánh sáng, thứ nhất, hai, ba, bốn nụ hoa cơ hồ là trong nháy mắt, liền tươi sáng nở rộ, điêu tàn. Mở ra thứ năm, sáu đó lúc, kiếm quang có cơ hồ có thể nói là không có ý nghĩa ngưng trệ. Đợi đến cuối cùng thứ bảy đó lúc, lôi hỏa kiếm rằng co một cái chớp mắt, mà cũng chính là cái này một cái chớp mắt, cho nó đầy đủ cơ hội thở dốc. Trong nháy mắt, thứ bảy đóa hoa bao vòng bảo hộ phía dưới, thứ 8, 9, 10, 11 đóa lại lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết hiện hiện. Lôi long trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, nó chố ngậm trên chuôi kiếm, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp như áo thị hiện hiện. Sau một khắc, lôi long trốn vào trong kiếm, quang mang đại thịnh. Đồng dạng tình cảnh lần nữa hiện hiện, chỉ bất quá, lần này, cứ việc thất trọng sinh sinh bất tức phúc thiên thần cháo cơ hồ là tại mỗi một tầng vỡ vụn trong nháy mắt, liền sẽ lại bổ sung bên trên một tầng, nhưng như trước vẫn là ngăn cản không nổi kia cực tốc kiếm quang. Thứ 80 tầng về sau, thất trọng sinh sinh bất tức phúc thiên thần cháo rốt cục trong cùng một lúc đều vỡ vụn, tuyên cáo mất đi hiệu lực. Đây hết thảy, nói đến dài dằng dặc, mà ở trong mắt mọi người, lại là trong chớp mắt sự tình. Theo bọn hắn nghĩ, tại bóp nát lệnh bài về sau, văn sĩ trung niên cũng đã nâng lên linh quang bao trùm hai tay bảo hộ ở trước mặt mình. Khi hắn hai tay vừa mới bảo vệ bộ mặt vị trí thời điểm, kiếm quang vừa vặn phá vỡ, ầm vang chấn động. Cả tòa nguyên bản còn hồng kỳ phấp phới tinh xảo quán rượu, lúc này đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái hố to. Nếu không phải sơ nhật thành bên trong có trận pháp bảo vệ, ngã xuống sẽ xa không chỉ tòa tiểu lâu này. Cuồn cuộn cuốn lên trong bụi mù, lôi hỏa kiếm chỉ từ bên trong bay ra, về tới sắc mặt mang theo tái nhợt Hứa Nguyên bên người. Mà giờ khắc này, mọi người ở đây ngoại trừ Lâm Thanh Tức bên ngoài, đều tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới, vẫn chưa tới thời gian một cái nháy mắt, vừa mới còn chiếm theo thượng phong một mặt cao thủ bộ dáng văn sĩ trung niên, Lam Mi Vũ Tiệp run rẩy, nhếch miệng lên một vòng ý cười, ngược lại là ta xem thường hắn. Mà trung sinh thì sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đổi lại là hắn đến, đối mặt một chiêu này, cũng chưa chắc dám cùng hắn tranh phong. Bọn hắn những này xuất thân đỉnh cấp tông môn đệ tử trông thấy một chiêu này phản ứng đều còn như vậy, càng không nói đến là còn lại mấy cái bên kia xuất thân tán tu bình thường. Cái này mẹ hắn là trúc cơ cảnh tu sĩ. Giờ phút này, trong đầu của tất cả mọi người đều chỉ còn lại có ý nghĩ này. Đầu năm nay, trúc cơ tu sĩ đều mạnh như vậy sao? Sư Minh, Lâm Thanh Tức đến gần bên cạnh hắn, bất động thanh sắc đỡ lấy hắn, thấp giọng nói, chúng ta tại sao muốn tìm hắn gây phiền phức? Dựa theo đạo lý tới nói, giống bọn hắn loại người này, hẳn là sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức mới lạ. So với những này tới tìm hắn nhóm phiền phức tán tu, Lâm Thanh Tức càng đáng ghét hơn vẫn là trung sinh. Dám đối nàng Sư Minh nói lời ác độc dựa theo Thiên Lưu Ly tới nói, chính là đã có đường đến chỗ chết. Cho nên nàng mới không hiểu Hứa Nguyên cách làm. Uy hiếp. Hứa Nguyên nói mà không có biểu cảm gì nói, mà trên thực tế, nhưng thật ra là hắn lo lắng chỉ dựa vào những cái kia kết đan cùng trúc cơ tu sĩ, đối Lâm Thanh Tức không tạo được một điểm uy hiếp, cho nên mới bỏ bao công sức tìm tới hắn. A, dạng này. Lâm Thanh Tức không có quá nhiều hoài nghi, dù sao Hứa Nguyên cũng xác thực có mấy phần đạo lý. Nàng bấm niệm pháp quyết sử đạo phương pháp, đem trước mặt tiên trần thổi tan mà đi rất nhanh, văn sĩ trung niên tấm kia còn mang không thể tin khuôn mặt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn lặng lặng nằm trên mặt đất, toàn thân che kín vết kiếm, dường như đã chết đi dáng vẻ. T, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm cùng nhau vang lên. Nguyên bản tại Yên Trần không có tán đi trước đó, nhờ hắn còn lòng có may mắn, cho rằng vị kia kết đan tu sĩ không chết, nhưng bây giờ, tại thấy hắn thảm trạng về sau, bọn hắn không thể không từ bỏ trong lòng loại kia lòng chờ may mắn bên trong. Cứ việc Hứa Nguyên một kích này có một chút đánh lén cùng đối phương chủ quan thành phần ở trong đó, nhưng dù vậy, một vị trúc cơ cảnh giới đại viên mãn người tu hành một kiếm liền đem một vị kết đan trung kỳ người tu hành cho chém giết chuyện này, vẫn như cũng là cực kỳ khó mà làm cho người tin tưởng sự thật. Trúc cơ một kiếm giết kết đan, còn không phải một cái bình thường kết đan, muốn hay không như thế không hợp thói thường a. Nếu như sớm biết là Hứa Nguyên chiến lược khủng bố như thế, bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tới đây. Bọn hắn không biết là, giờ phút này Sơ Nhật Thành một bên khác, còn có một cái so đây càng thêm không hợp thói thường sự tình ngay tại phát sinh bên kia tán tu tâm tính so với bọn hắn còn muốn nổ tung. Nếu như bọn hắn biết, khẳng định sẽ gọi thẳng không có đi bên kia thật sự là quá tốt. Phương xa trên nhà cao tầng, trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa tản ra vạn trượng quang mang 9 tầng bảo tháp Lưu Ly Thiên Lưu Ly hư không đạp tại trên không trung, một bên xa xa nhìn chăm chú lên Lạc Dương phủ công chúa phương hướng, một bên hứng hở nói xuất thủ. Nàng mỗi một lần xuất thủ, đều thế tất sẽ đánh rơi một người, mặc kệ đối phương cảnh giới như thế nào, là trúc cơ sơ kỳ lại hoặc là kết đan cảnh giới đại viên mãn, tại có tiên khí bảo tháp Lưu Ly gia chỉ hạ thủ hạ của nàng, đều cơ hồ không có khác nhau. Mà trên đường phố, đã nổ ngang lộn xộn nằm mười mấy người. Trừ cái đó ra, tại bên cạnh nàng, còn đứng lấy một vị phu nhân xinh đẹp hư ảnh, nếu là có quen thuộc Thu Thủy Thần Cung người ở chỗ này, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, đạo hư ảnh này chính là kia đương thời Thu Thủy Thần Cung cung chủ. Dáng người đầy đặn phu nhân xinh đẹp nhìn qua phía dưới bị Thiên Lưu Ly chi tháp vây ở phía dưới, sắc mặt hốt hoảng đám người, thấp giọng trêu chọc một chút. Cùng hắn nói là đám người bọn họ vây lại Thiên Lưu Ly, chẳng bằng nói là Thiên Lưu Ly một người vây lại bọn hắn. Nàng nói khẽ, "Lưu Ly ngươi nếu là lo lắng như vậy, sao không đi qua tìm hắn? Cầm những người này chút giận, tính là gì?" "Không cần." Thiên Lưu Ly phong hoa tuyệt đại hoàn mỹ tiên nhan bên trên tràn đầy lãnh đạm, "Chúng ta trước mắt vẫn là đối thủ cạnh tranh, mà lại, làm ta chọn chúng đạo lữ, hắn làm sao lại chết ở loại địa phương này?" Lại nói, bên cạnh hắn còn có Lâm Thanh Tước tồn tại. "Hắn không có tìm ngươi, cũng không nghĩ tới hai nhà nhưng thật ra là có thể hợp tác, cho nên ngươi tức giận." Phu nhân xinh đẹp cười mỉm nói, mà dưới đáy lòng, đối với Thiên Lưu Ly dáng vẻ, nàng cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Cho dù là làm nàng sư tôn, nàng mười mấy năm qua cũng cơ hồ chưa từng gặp qua Thiên Lưu Ly thần sắc từng có ba động, mà ở hôm nay nàng cũng đã gặp được nhiều lần. Mà cái này đều là bởi vì phương xa cái kia tiểu gia hỏa. Ta sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận. Thiên Lưu Ly thản nhiên nói, nhưng này lòng bàn tay nổi lên Lưu Ly quang hoa, lại là càng phát nồng đậm. Phu nhân xinh đẹp nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Thiên Lưu Ly chỉ là phủ nhận nguyên nhân, nhưng lại cũng không có phủ nhận tức giận điểm này. Đối với Thiên Lưu Ly thích Hứa Nguyên chuyện này nàng cũng không phản đối. Chẳng bằng nói, lòng của nàng lại bởi vì người nào đó mà ba động, đó mới là nàng chân chính muốn nhìn gặp. Cái này ngược lại có thể chứng minh nàng cũng không phải là cái gì người vô tình, Thu Thủy Thần Cung đối với nàng bồi dưỡng, ngày sau mới có thể có về để báo, chỉ cần nàng sẽ không bởi vì một người như vậy mà lựa chọn cùng tông môn đối nghịch là được rồi. Bằng không, nếu là đem tài nguyên nghiêng tại một đầu không biết báo ân bạch nhãn lang trên thân, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Đột nhiên sáng lên sắc trời rất nhanh lại khôi phục được trước đó âm trầm lạnh lẽo chi cảnh. Mưa bụi đánh vào trên mặt, hơi lạnh hơi tê dại. Mà nguyên bản bóng loáng đường đá xanh mặt cũng tại tràn lan kiếm khí hạ vạch ra ngàn vạn đạo vết tích, tựa như là bị mưa cọ rửa ra. Hứa Nguyên nhìn xem nằm dưới đất văn sĩ trung niên, trên người hắn mặc bảo y lúc này đã u ám không sáng, không có bị bảo y bảo vệ trần trụi trên da thì hiện đầy kiếm thương, trừng trong mắt, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hắn không có gấp động thủ vơ vét thi thể, mà là lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, Hứa Nguyên thậm chí còn không có đem ánh mắt rơi vào phía trên thời điểm, một vệt bóng đen liền đã lên cao cô rơi xuống. Ta vô ý đối địch với Thiên Đạo Tông, chỉ là người này là ta sinh tử đại địch, hắn trên người có chúng ta sư môn năm đó vận chuyển thừa, mong rằng rộng lòng tha thứ, ngày sau tất có thâm tạng. Tại nhìn thấy Hứa Nguyên kia kinh người chiến lược về sau, có suy nghĩ linh hoạt người, đã đem chú ý đánh vào trên người người chết. Hứa Nguyên thờ ơ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối phương như bay nga dập lửa tiếp cận vị kia văn sĩ trung niên. Gặp Hứa Nguyên không có chút nào dự định động thủ ngăn cản ý tứ, lão hắc ảnh kia trong lòng vui mừng, mặc dù hắn cũng rõ ràng khả năng này chẳng qua là hắn muốn lợi dụng chính mình đi dò xét một chút vị kia kết đan tu sĩ phải chăng ở trên người có lưu hậu thủ gì. Nhưng phú quý hiểm bên trong. Cầu. Trong đầu của hắn cầu chữ còn chưa nói xong. Hoàng hốt ở giữa, liền nhìn thấy một cái đầu người, giống như là cầu đồng dạng vừa mới bay lên. Gương mặt kia, cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm. Nhìn xem đạo hắc ảnh kia bị vị kia văn sĩ trung niên trên thân phát ra kiếm khí cắt đầu về sau, Hứa Nguyên như trước vẫn là không nóng nảy đi lên nhặt xác, mà là thao túng lôi hỏa kiếm, đồng nhiên hướng đầu của hắn đâm tới, và làm lôi hỏa kiếm đính tại mặt đất, văn sĩ trung niên đầu tựa như chín muồi như dưa hấu nổ bể ra đến thời điểm, xoát xoát xoát, cơ hồ là cùng một cái trong nháy mắt, hơn 10 đạo bóng đen như mũi tên rời cùng hướng lấy hắn bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, còn có hét lớn một tiếng đồng thời vang lên. Mọi người đừng sợ. Nhìn hắn khí tức liền biết, dùng sát chiêu về sau, trạng thái của hắn bây giờ khẳng định cực độ suy yếu, chỉ cần đem tiểu nha đầu kia giải quyết, đến lúc đó, hắn sát chiêu, người người có phần. Trừ ra hướng phía Hứa Nguyên đánh tới mấy chục đạo bóng đen bên ngoài, còn có không ít lá gan không phải quá lớn bóng đen, cũng bắt đầu chuyển động, bất quá bọn hắn ánh mắt thì là khóa chặt tại cô thi thể kia phía trên. Trong chớp mắt, còn lưu tại nơi này tán tu, cơ hồ là toàn bộ bắt đầu chuyển động. thế cục lập tức liền loạn. Chương 102, lại bị lửa. Một, mưa mảnh bay tán loạn như lông ngỗng, nhiều vênh vang mà rơi vào trên thân mọi người, hơi lạnh một chút như xương giống như mây, phản phất đông đảo tán tu trong lòng kia xua tan không đi vẻ lo lắng. Nghe vừa mới vang lên cái thanh âm kia, đứng tại Hứa Nguyên bên cạnh thân, nhìn qua người vật vô hại Lâm Thanh Tức nhìn chăm chú hướng bọn họ bổ nhào tới các bóng đen, có chút nghiêng đầu, thanh lánh như tiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, vừa mới, có ai nói ta là tiểu cô nương, đúng không? Trông thấy cái này nụ cười ngọt ngào thời điểm, chẳng biết tại sao, hướng phía bọn hắn hổ phác mà đến đông đảo tán tu, trong lòng không khỏi nổi lên dùng cả mình. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là trải qua không ít kẻ nguy hiểm, dù nói thế nào cũng không thể lại bởi vì Lâm Thanh Tức một cái nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi tiêu dung liền nhượng bộ lui mình. Sinh ra hàn ý trong lòng, thân hình của bọn hắn không chỉ có không có chút nào ngưng trệ, ngược lại là còn tăng nhanh mấy phần tốc độ. Mọi người không cần sợ hãi, nàng đây chẳng qua là đang phô trương thanh thế mà thôi. Cái kia giấu ở trong mọi người người thần bí lại nói ra, dưới mắt vị thiếu niên kia đã kiệt lực, hiện tại tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, chỉ cần cầm xuống cái này yếu đuối tiểu cô nương, chúng ta liền có thể biết thiếu niên này trên thân cất giấu cái kia có thể để cho hắn lấy trúc cơ chi thân chiến thắng kết đan đại bí mật, chỉ cần đạt được nó, chúng ta liền từ đây không còn dùng nhìn sắc mặt của người khác. Lâm Thanh Tức có chút nhíu lên mày ngài, nàng có thể cảm giác được, theo cái này mê hoặc nhân tâm thanh âm vang lên, nguyên bản chung quanh không ít còn tại dậm chân chất vấn tán tu, cũng bắt đầu hướng bọn họ đi tới, mà ở trong đó, còn bao gồm một chút trước đó đối bọn hắn không có hứng thú kết đan tu sĩ. Muốn chết. Nàng hờ hững đưa tay, lấy tâm làm nghiễn, xanh nhạt như ngọc đầu ngón tay nhẹ chấm tâm mực, thư không mà vẽ. Giải rác mấy bút, một bộ chỉ có chính nàng mới có thể trông thấy sông núi mực vẽ, thình lình hiện ra. Sau một khắc, đương theo lấy vô hình vô tướng tâm chi lực quấy thiên địa, mực vẽ thành thật, tựa như sóng cả đánh ra mà đi. Dầm dầm. Rõ ràng trong thai của mọi người đều truyền đến chảy đầm địa bạo loạn thanh âm, nhưng trước mắt nhưng không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đây là ảo giác, không cần đi để ý. Cùng lúc đó, không ít người trong lòng đồng loạt nổi lên như thế một cái quỷ dị thanh âm này tới không có dấu hiệu nào lại cực kỳ quỷ dị, nhưng lại hết lần này tới lần khác tràn đầy một cố làm cho người mười phần tín nhiệm cảm giác, bởi vì đây là đến từ chính bọn hắn đáy lòng thanh âm. Đây là ảo giác, không cần đi để ý. Đột nhiên, giống to một tiếng vang lên, đem không ít người từ kia cô thần bí thanh âm mê hoặc bên trong cho kéo ra ngoài. Nhưng dù vậy, như trước vẫn là có không ít cảnh giới quá thấp người lâm vào tiếng lòng mê hoặc bên trong, bị xông tập mà đến tâm lực triều tịch hung hăng nghiền ép đụng bay ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, đám kia có can đảm hiện thân tán tu, liền đã thiếu một hơn phân nửa. Lâm Thanh Tức khẽ môi cái kia đạo nụ cười nhàn nhạt lập tức biến mất, số người này nhưng so sánh nàng tưởng tượng đến còn nhiều hơn trên không ít. Nàng lấy tâm lực tạo động, ý đồ tìm ra cái kia 5 lần 7 lượt lên tiếng mang tiết tấu ra hỏa, nhưng này ra hỏa ẩn tàng đến vô cùng tốt, thậm chí ngay cả tâm lực của nàng đều không có trước tiên tìm ra. Hứa Nguyên bất động thanh sắc lui lại mấy bước. Lâm Thanh Tức vừa mới một chiêu kia, tỏa định không chỉ là hướng phía bọn hắn bay nào mà đến người, còn có sau lưng những cái kia ý đồ tiếp cận thi thể người. Hiển nhiên, nàng tựa hồ cũng đã nhận ra ý đồ của hắn, vô tình hay cố ý ngăn cản hắn rời đi bên cạnh mình. Chỉ bất quá, đáng tiếc, tại hắn lợi dụng huyễn kinh chế tạo ra người thần bí mang tiết tấu phía dưới, nguyên bản những cái kia còn không có ý định đối bọn hắn động thủ người thần bí, cũng đã bắt đầu động lên ý đồ xấu. Tiểu cô nương này, cũng rất tà môn. Còn thưa xuống tới hơn 10 đạo bóng đen, ngừng chân giữa không trung, ánh mắt mang theo kiên kỵ nhìn xem Lâm Thanh Tức. Cho dù bọn họ vừa mới kịp thời từ kia viện âm thanh bên trong kịp phản ứng, thi triển thủ đoạn chặn kia sóng tâm lực triều tịch, nhưng như trước vẫn là có chút kinh tâm táng đảm cảm giác, không ít người trong lòng cũng bắt đầu đánh lên chống nuôi quân, mặc dù bọn hắn đối với mình thực lực có chút tự tin, nhưng Lâm Thanh Tức chỗ cho thấy pháp môn vẫn là quá quái lạ quỷ dị. Chịu chết cùng mạo hiểm ở giữa, bọn hắn vẫn có thể phân chia rõ ràng. Khu khu. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Hứa Nguyên lại hào chết không chết ho khan vài tiếng. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, một bộ đã bất lực tái chiến nhỏ yếu bộ dáng. Liều mạng. Lúc này không cá cược, chờ đến khi nào? Mọi người sóng vai bên trên, không tin còn không làm gì được nàng một cái nho nhỏ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Không sai, vừa mới sát chiêu mặc dù lợi hại, nhưng hiển nhiên cũng là có cực lớn đại giới, thiếu niên kia đã là nọ mạnh hết đà. Hứa Nguyên tiếng ho khan tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ đồng dạng. Nguyên bản còn tại trần chờ bên trong đám người lập tức giống như là điên cuồng đồng dạng nhao nhao bật lên. Thấy thế, Lâm Thanh Tức đôi mắt bên trong hiện lên khinh thường cùng một sợi vẻ ngờ vực. Cố này khinh thường tự nhiên là nhằm vào đám người này mà đến, mà kia xóa hồng nghi thì là đối Hứa Nguyên mà đi. Nàng lấy dư quang liếc mắt nhìn hắn. Gặp Hứa Nguyên tựa hồ là thật bởi vì vừa mới một chiêu kiếm mà thoát lực về sau nàng mới bỏ đi trong lòng nghi ngờ. Sư Minh cũng thật là, như thế yêu luồng địch, lần này lúng túng a. Bất quá, không quan trọng, bởi vì ta sẽ ra tay. Lâm Thanh Tức cưng chiều thở dài, tóc xanh phiêu động, trắng thuần váy trong gió nhu hòa tung bay, nàng nâng lên 5 ngón tay, đối hướng bọn họ hai người phi thân mà đến đám người, xa xa một nắm. Sau một khắc, lấy hai người làm trung tâm trăm trượng không gian bên trong, đột nhiên ngưng kết. Từng đạo bóng đen như bị họa sĩ dưới ngòi bút con rơi, đột nhiên đứng im. Nát ngộng. Lâm Thanh Tức mỉm cười, nắm chặt tay nhỏ như nụ hoa nở rộ ra. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, không gian chợt vặn bẹo chồng chất, tựa như là một chương bị người vò dẹp thành đoạn vẽ, nổi lên đạo đạo nếp vốn. Mà trong bức họa đám người, cũng theo không gian vặn bẹo chồng chất mà vặn bẹo biến hình. Thậm chí có người thân thể đều bị bóp thành dẹp hình, trở thành một cái đúng nghĩa trang giấy người. Đây là sư muội nghĩ ra được. Mới chiêu số. Hứa Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Không tệ." Lâm Thanh Tức lộ ra cô đơn tiểu dung, kia là ta thật lâu trước đó nằm mơ, ở trong mơ, ta một mực chỉ chuyên chú tu hành, từ đó không để ý đến sư minh. Kết quả sư huynh bị một chút nữ nhân xấu cho lừa gạt đi, vì nhắc nhở chính mình không muốn dẫm lên vết xe đổ, thế là ta liền đem chiêu này kêu là làm nát ngộng. Sư huynh, ngươi khẳng định là sẽ không như thế đối ta, đúng không?
Ha ha, đương nhiên, ta thế nhưng là thích nhất sư muội. Hứa Nguyên cười khan vài tiếng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, những người này dù là không thể đối nàng hình thành ngăn cản, nhưng cũng chí ít có thể hình thành một chút phiền toái. Nhưng bây giờ lại bị nàng bẹn bẹn chỉ là dùng một chiêu, liền dứt khoát lưu loát giải quyết. Nghĩ đến, hẳn là Lâm Thanh Tước thực lực lại có đột phá. Quả nhiên không hổ là mức độ cao thấp cực cao, cực độ duy tâm Lâm Thanh Tước. Chỉ là, nàng thực lực đột phá tin tức này nếu là đặt ở dĩ vãng, đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, nhưng ở hiện tại, lại là một cái mười phần tin tức xấu.
Thật sao? Có thể ta thế nào cảm giác?
Xem ra, sư minh tựa hồ không cao hứng lắm a.
Lâm Thanh Tước mỉm cười.
Cái kia hẳn là mặt ta sắc quá kém nguyên nhân.
Hứa Nguyên đang muốn tiếp tục mở miệng,
một giọng giàn mua đột nhiên từ cuối con đường vang lên.
Hai vị ở chỗ này liếc mắt đưa tình, không khỏi cũng quá mức không đem chúng ta đem thả đập vào mắt chúng a.
Ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng cuối con đường,
bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực theo thanh âm mà tới.
Người tới cũng không đơn giản.
Hứa Nguyên trong lòng vui mừng.
Lâm Thanh Tước thì là xách một tiếng,
trừ ra bị hắn đánh gãy hai người trò chuyện bên ngoài, còn có một loại ngại phiến phức tâm tình ở bên trong.
Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, một vị thân hình còn xuống áo tơi lão nhân chống trúc trượng, đi lại chậm rãi đi tới.
Đây chính là Thiên Đạo Tông hiện tại hậu bối các đệ tử, quả nhiên là hậu sinh khả úa.
Hắn tại cách hai người vừa vặn trăm trượng phạm vi dừng lại, đục ngầu con mắt không nhúc nhích nhìn xem bọn hắn, nhìn qua có mấy phần dọa người.
Chương 102, lại bị lửa.
2, Khô Diệp lão nhân,
ngươi lại bắt đầu giả trang ra một bộ tiền bối dáng vẻ, quên năm đó là thế nào bị Thiên Đạo Tông đuổi ra khỏi cửa sao?
Một cái phiêu nhược yên sắc mềm mại đáng yêu tiếng nói từ nóc nhà yếu ớt vang lên, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên.
Nhưng gặp một cái cầm trong tay quạt xếp, người mặc bạch vân trường sam người lặng lặng lấy mũi chân đứng tại mảnh ngói phía trên một lá lục thuyền phía trên.
Trên mặt của hắn bôi chét lấy cực kỳ nặng nề yên chi, rõ ràng hình dạng cùng tiếng nói đều cực kỳ giống như là nữ tử, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại nam tử cảm giác.
Âm Dương công tử, nghĩ không ra, ngươi thế mà cũng thành sơ nhật thành chó săn rồi.
Cảnh Vân tử, liền không cần chó chê mèo lắm lông.
Ha ha ha, Thương Vân lão quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đến.
Đương nhiên, dù sao, đây chính là hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng, làm sao có thể thiếu được ta đây?
Lại là liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên.
Xoát xoát xoát, 7-8 đạo thân ảnh đồng thời hiện lên ở trung quanh, tạ như là chúng tinh cùng nguyệt đem hai người vây quanh đồng thời, cũng mơ hồ cùng những người khác giữ vững một cái mập mờ khoảng cách.
Nhìn xem đem bọn hắn cùng nhau vây quanh đám người, Hứa Nguyên trong lòng nhưng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là có chút cảm giác buồn cười.
Chuẩn bị chuẩn đi.
Thiếu nữ linh động trên gương mặt thanh tú, cũng hiếm thấy hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng.
Những người trước mắt này khí tức, không có một cái nào là thấp hơn kết đan đại viên mãn, thậm chí còn có một hai cái khí tức khoảng cách đột phá nguyên anh liền cùng xuyên phá một chương giấy cửa sổ đơn giản như vậy. Nàng hiện tại còn làm không được giết kết đan đại viên mãn như giết gà, mà vừa mới vì tại sư minh trước mặt biểu hiện ra thực lực, lại dùng quá nhiều lực lượng.
Cùng một chỗ động thủ đi, không phải chúng ta ai cũng không phải tiểu nha đầu này đối thủ.
Tự nam tự nữ Âm Dương công tử phẩy phẩy quạt xếp, ngữ khí ngạo ngân nói.
Tốt.
Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền lập tức có người lên tiếng đáp lại nói.
Kia âm thanh trả lời khoảng cách rất gần, gần đến làm cho hắn cảm giác tựa như là ở bên người vang lên đồng dạng.
Âm Dương công tử đống nhiên kịp phản ứng, đống nhiên ngẩng đầu.
Trả lời hắn người lại không phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào, mà là Hứa Nguyên.
Sau một khắc, Hứa Nguyên mang theo phong lôi chi thế mà tới, hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trên thân kiếm quang hoa sáng rực, phản phất vạn năm che tuyết thương sơn ở giữa dâng lên một vòng mặt trời mới mọc, chiếu mở thảm đạm mây mưa.
Âm Dương công tử con ngươi co rụt lại, linh lực rót vào trong quạt, Hứa Nguyên bất thình lình cử động, không chỉ có bắt hắn cho giật nảy mình, thậm chí cũng làm cho Lâm Thanh Tước sửng sốt một chút.
Ai cũng không nghĩ tới, vừa mới còn nhìn như vô cùng suy yếu Hứa Nguyên, đột nhiên liền lại trở nên sinh long hoạt hổ lên, thậm chí còn chủ động xuất kích.
Lâm Thanh Tước đang muốn đuổi theo, nhưng mà những người còn lại lúc này cũng đã kịp phản ứng. Trừ ra vị kia Khô Diệp lao nhân bên ngoài, những người khác hoặc là kết ấn hoặc là gọi ra pháp bảo, cùng một chỗ vây cản lại nàng.
Khô Diệp lao nhân kiệt nhưng cười khan một tiếng, lại là hướng về Hứa Nguyên chỗ phương vị cất bước mà đi.
Kiệt 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 quả hồng nha, tự nhiên là muốn tìm mềm bóp hắn, đã nhìn ra quan hệ của hai người không giống bình thường, chỉ cần đem Hứa Nguyên bắt lại, tự nhiên là không sợ Lâm Thanh Tước sẽ không thúc thủ chịu trói.
Nghe thấy Khô Diệp lao nhân thanh âm, Hứa Nguyên ánh mắt ngưng lại.
Quả hồng muốn tìm mềm bóp sao?
So với Lâm Thanh Tước đến, thật sự là hắn có thể tính là một quả hồng mềm.
Bất quá, cho dù là dạng này,
nói ta là quả hồng mềm, ngươi cũng xứng.
Nếu như là Lâm Thanh Tước, Thiên Lưu Ly các nàng nói như vậy, Hứa Nguyên không có chút nào ý kiến, nhưng chỉ bằng bọn hắn.
Hứa Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem lấy cây quạt ngăn trở lôi hỏa kiếm Âm Dương công tử, thân eo phát lực, cả người bỗng nhiên chuyển động,
kiếm theo người động,
hóa thành một cái cự hình con quay tại Âm Dương công tử trung quanh không ngừng mà chạm kích.
Thương thương thương,
nương theo lấy vô số hoa lửa văng khắp nơi nở rộ, dây đặc tiếng kim thiết chạm nhau cũng như mưa đánh chuối tây mà văng lên.
Âm Dương công tử trong mắt đều cơ hồ nhanh trừng ra.
Mẹ nó, là lão đầu kia nói ngươi đem khí vung trên người ta xem như chuyện gì xảy ra.
Ai kêu ngươi thoạt nhìn như là nhân yêu?
Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là nam hay là nữ?
Hứa Nguyên cười lạnh một tiếng, lần nữa phát lực.
Nóa.
Âm Dương công tử sắc mặt đỏ lên, cực độ khó coi, biểu lộ cực độ khuất đủ.
Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, Hứa Nguyên thế mà lại như thế khó chơi.
Rõ ràng chỉ là một cái trúc cơ đại viên mãn người tu hành, nhưng chỉ vẹn vẹn là nếu luận mỗi về linh lực, thế mà liền có thể cùng hắn tương xứng. Hắn không biết là, chung quanh nơi này đã bị Lâm Thanh Tước tâm lực lĩnh vực bao trùm, lại thêm hướng nguyên ảo cảnh quấy nhiễu, để hắn nghĩ là mình đã khu động toàn bộ linh lực, nhưng mà trên thực tế, hắn chỉ phát huy 3-4 thành, cùng còn có giữa hai người công pháp chính lệnh, lúc này mới có hai người bất phân thắng bại tình huống. Khô Diệp lao nhân cũng không sốt ruột tiến lên hỗ trợ. Ngao có tranh nhau ngư nhân đến lợi. Bọn hắn hiện tại chỉ là tạm thời liên hợp mà thôi. Cho dù là thật cầm xuống hai người, về sau vẫn là sẽ lại là một trận. Cho nên, để Hứa Nguyên tiêu hao nhiều hơn một chút Âm Dương công tử lực lượng, cũng là hắn rất được hoan nghênh sự tình. Âm Dương công tử há có thể không rõ hắn có chủ ý gì, chỉ tiếc trước mắt Hứa Nguyên tựa như là một người điên đồng dạng một mực quấn lấy hắn không thả. Lại một lần chạm kích về sau, hai người rốt cục tại va chạm phía dưới điểm ra. Cơ hội tốt, có sơ hở. Nhìn qua bị ném đi đến xa xa Hứa Nguyên, Khô Diệp lao nhân trong mắt tinh quang ngưng tụ, tiểu thụy thân thể tựa như một mảnh lá khô theo gió đi theo. Sư Minh, phân tâm chú ý bên này tình hình chiến đấu, Lâm Thanh Tước con ngươi không khỏi trừng lớn, từng chiếc tóc xanh cũng tung bay múa. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn bước ra tiến đến hỗ trợ thời điểm, một đạo như tơ như tuyến quấn nhu kiếm quang lập tức ngăn ở nàng trước mặt. "Tiểu muội muội, cũng đừng chỉ lo quan tâm tình làng của ngươi a, vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi." Ha ha ha, Lâm Thanh Tước con ngươi lạnh lẽo, tâm lực lần nữa phun ra ngoài, đem nó cho đánh bay ra ngoài, nhưng còn chưa chờ nàng cất bước, lại có một người cầm trong tay hồ lô, đem miệng hồ lô nhắm ngay nàng. "Tiểu muội muội, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao?" Cút. Gặp nàng đáp lại, cầm trong tay hồ lô nam tử trung niên lập tức sắc mặt vui mừng, trên tay hắn miệng hồ lô lập tức phát khởi ánh sáng đến, một cỗ to lớn hấp lực bao phủ tại Lâm Thanh Tước trên thân. So với Lâm Thanh Tước bên kia nửa bước cũng khó rời đi, Hứa Nguyên bên này có thể nói là như cá gặp nước. Cứ việc Khô Diệp lão nhân phản ứng đã coi như là rất nhanh, nhưng mà đợi đến Hứa Nguyên thả người nhảy vào dân cư khu kiến trúc bên trong lúc, hắn mới phản ứng lại. Hứa Nguyên mục đích thực sự căn bản cũng không phải là muốn cướp động thủ trước diện trừ một người, hắn muốn làm chỉ là mượn nhờ bọn hắn người đào tẩu. Đáng chết. Theo sau lưng Âm Dương công tử cũng phản ứng lại, Hứa Nguyên chỉ là đang diễn trò mà thôi. Hắn cố ý biểu hiện như vậy phẫn nộ, chỉ là vì mê hoặc bọn hắn mà thôi. Bọn hắn đều bị hắn lừa gạt. Hai người lẫn nhau đều không hiểu có chút xấu hổ, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cư nhiên như thế đơn giản liền bị tiểu bối này lừa gạt. Bất quá, cái này cũng đã nói lên, hắn hiện tại đích thật là nỏ mạnh hết đà, đã vừa mới là sau cùng hồi quang phản chiếu. Nghĩ đến đây, hai người cũng đều chấn phấn. Rất nhanh, bọn hắn liền có thể biết hắn có thể vượt qua như thế một cái đại cảnh giới giết địch bí mật là cái gì. Âm Dương công tử rơi vào ngõ hẻm trong, một chút liền nhìn thấy kia từ cuối cùng biến mất tay áo, cười lạnh một tiếng. Đang muốn nắm chặt đuổi kịp thời điểm, đột nhiên đã nhận ra không thích hợp, trong lòng không lý do mà bốc lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Không đúng. Cùng lúc đó, một đạo kình phong cũng từ bên thai mà tới. Hắn quay đầu đồng thời, lấy ám kình làm vỡ nát ngực hộ tờ hờ n tờ hờ u, tại sau lưng tạo thành một mặt vòng bảo hộ, cổ tay chuyển động, mấy viên lăng hình ám khí như mũi tên nhọn kích xạ mà đi. Là ngươi. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ sau lưng tướng mạo lúc, lại một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, kia là Khô Diệp lão nhân dáng vẻ. Hắn là muốn cướp động thủ trước giết ta, tốt độc điểm bí mật. Không đúng. Khô Diệp lão nhân không phải như thế lộ mãng nhân tài là, tại không có bắt được tiểu tử kia trước đó, hắn hẳn là cũng sẽ không cùng ta trở mặt mới là. Tại hắn suy tư ở giữa, ám khí lại là như xuyên thấu không khí từ Khô Diệp lão nhân trên thân bắn tới. Khô Diệp lão nhân ẩn chứa linh quang rơi xuống một trường bố tại vòng bảo hộ phía trên lúc, cũng như ảo ảnh xuyên qua. Không được, đây là giả. Trong lòng cảm giác nguy cơ, tại thời khắc này, bành trướng tới cực điểm. Một đạo đạm mạc đến cực điểm thanh âm, cũng từ hắn sau lưng vang lên lần nữa. Ngự kiếm thuật đâu nhĩ lôi mỗ. Âu Dương công tử kinh sợ phía dưới liền muốn lần nữa quay đầu, nhưng mà thân hình của hắn lại không biết vì sao đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn còn phát ra một câu ý nghĩa không do nói. Dễ mất. Sau một khắc, huyên hoa như danh họa nở rộ. Hắn lại bị lừa. Hắn căn bản cũng không phải là muốn đi. Đây là trong đầu của hắn cái cuối cùng suy nghĩ. Đợi đến Khô Diệp lão nhân phát giác được không thích hợp, hướng trở về tới thời điểm, hắn chỗ nhìn thấy là Hứa Nguyên mặt không thay đổi đứng tại vũng máu bên trong, một tay cắt lấy Âm Dương công tử đầu lâu, mang theo lấy cảm khái nói ra, không nghĩ tới ngươi lại là nữ nhân a. Trong lòng của hắn nổi lên bẩm sinh vì thế. Chưa bao giờ có hàn ý. Chương 103, nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám động. Một, Hứa Nguyên sắc mặt bình thản đến cực điểm đứng tại trong đường phố, một tay nắm lấy Âm Dương công tử con mắt trừng lớn đầu lâu, một tay cầm kiếm. Bị hắn chỗ lừa gạt, đuổi tới đằng trước Khô Diệp lão nhân phát giác không thích hợp, quay người về tới đây lúc, hy vọng gặp chính là như thế một cảnh tượng. Hắn con ngươi hơi co lại, câu lũ thân thể không khỏi đứng thẳng lên mấy phần, mặt mũi giàn mua phía trên hiện hiện một vòng động dung. Ngươi đem Âm Dương công tử giết. Khô Diệp lão nhân thanh âm khàn khàn nói, đang nói chuyện đồng thời hắn cũng lấy ánh mắt không ngừng mà quan sát đến Hứa Nguyên trên tay còn tại nhỏ máu đầu người cùng dưới chân hắn vũng máu kia. Nhưng mà bất luận thần thức đảo qua bao nhiêu lần đều vẫn như cũ vô cùng chân thật. Đây không phải cái gì ảo giác. Trong lòng hắn cũng đi theo trầm xuống. Khô Diệp lao nhân đã hiểu từ đầu tới đuôi, đây chính là một cái âm mưu. Hứa Nguyên lúc ban đầu cố ý vượt lên trước độc thủ, chính là muốn cho bọn hắn sinh ra hắn nghĩ trước trừ bỏ một người ý nghĩ, chợt lại tại chiến đấu bên trong mượn lực trốn chạy, để bọn hắn nghĩ lầm trước đó hắn làm hết thảy đều là đang gạt bọn hắn. Hắn mục đích thật sự là muốn chạy trốn, mà trên thực tế hắn mục đích vẫn luôn là giết người. Chỉ có thể nói, tên tiểu tử trước mắt này thật sự là quá hội diễn, đem bọn hắn đều cho lừa gạt đi qua. Chỉ là hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng ra đến, tại cái này ngắn ngủi không đến mấy hơi thời gian bên trong, Hứa Nguyên đến cùng là thế nào mới có thể đem không kém gì hắn Âm Dương công tử giết đi?
Không phải đâu.
Hứa Nguyên ngữ khí bình thản đặt câu hỏi. Gió nhẹ phật lên hắn tóc mai, Tuấn Lang thiếu niên một tay thả lỏng phía sau, trường thân ngọc lập, tựa như một đời tông sư ung dung tự tin. Khô Diệp lão nhân ánh mắt lấp lóe, trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán. Hắn có chút đắn đo khó định, dù cho Hứa Nguyên bí pháp có mạnh đến đâu, nhưng liên tục giết hai vị kết đan cường giả, trong cơ thể hắn linh lực cũng hầu như nên khô kiệt đi. Có thể, vạn nhất đâu? Hứa Nguyên nhìn qua Khô Diệp lão nhân, tầm mắt rủ xuống, đồng dạng yên lặng suy tư muốn hay không lại đem hắn cũng cho giết. Ngay từ đầu thời điểm, vì phòng ngừa bọn hắn những người này sinh ra cảnh giác, Hứa Nguyên cố ý không có sử dụng huyễn kinh chế tạo huyễn tượng, chỉ là đơn thuần động dùng thực lực của bản thân chính mình, vì chính là chờ tới bây giờ có thể đánh ra một cái xuất kỳ bất ý đánh lén hiệu quả. Cho nên Âm Dương công tử vừa mới không có bất kỳ cái gì phòng bị liền chúng phải chiêu. Nhưng ngay cả như vậy, nếu không phải là có định thân thuật dẹ mật tồn tại, vừa mới kia một chút, cũng nhiều nhất chỉ có thể khiến Âm Dương công tử trọng thương mà thôi. Mà bây giờ, Khô Diệp lão nhân có phòng bị, cho dù là không biết thủ đoạn của hắn, cũng khẳng định lại so với trước đó cảnh giác rất nhiều, muốn giết hắn, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người bầu không khí xa vào đến trong giằng co. "Thôi, anh hùng xuất thiếu niên." Khô Diệp lão nhân do dự một chút về sau, vẫn là lựa chọn dừng tay, dù nói thế nào, lão phu cũng là các ngươi tiền bối, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem Âm Dương công tử thứ ở trên thân phân một nửa cho ta, ta bây giờ lập tức liền đi, như thế nào?
"Muốn?"
"Có thể, liền dựa vào bản lãnh của mình tới đi." Hứa Nguyên cười lạnh một tiếng, lôi hỏa kiếm bên trên, ngọn lửa cùng lôi quang đồng thời hừng hực giấy lên. Hắn không biết Khô Diệp lão nhân là nghĩ thăm dò hắn vẫn là chân thực ý nghĩ chính là như thế, nhưng đến đồ trên tay của hắn, nhưng liền không có lại phun ra lý do. Khô Diệp lão nhân ánh mắt lấp lóe, cười khan một tiếng, nhưng không có sốt ruột rời đi, nhưng cũng không có xông lên, mà là xa xa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một bộ rõ ràng muốn theo đuôi ý nghĩ của hắn. "Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi tốt nhất vẫn là dùng tiền tiêu thay cho thỏa đáng, bằng không, lão phu sẽ phải một đường theo tới ngọn nguồn, ngươi liền không lo lắng tiểu tình nhân của ngươi nhận nguy hiểm gì sao?"
"Thật sao?
Kia ngươi thì tới đi." Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng, quay người liền đi. Bởi vì có cấm bay khiến tồn tại, Khô Diệp lão nhân cũng không dám một mực nên ngang trên không trung dừng lại, chỉ có thể xa xa sâu ở phía sau hắn. Hứa Nguyên cũng không làm sao lo lắng hắn, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đem nó cho vứt bỏ. Hắn một bên bất động thanh sắc trong đám người xuyên qua, một bên xem xét lên Âm Dương công tử trên người một vài thứ. Không thể không nói, những tán tu này có lẽ tại công pháp và bảo vật chất lượng xa so với bất quá bọn hắn những tông môn này đệ tử. Nhưng luận số lượng, bọn hắn lại là tuyệt đối không ít. Tây quạt, quần áo, cùng ngực một khối hộ tâm kính, cái này ba kiện đồ vật mặc dù nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác rất phản bình không có gì lạ. Trừ cái đó ra, tại hắn trong túi trữ vật còn có mấy ngàn linh thạch, mười mấy bình màu sắc cổ quái đang dược, các loại công pháp bí tịch, phụ chú, nhiều như rừng ước chừng có mấy trăm dạng, trong đó có một thanh tiểu kiếm cùng một mặt tâm chắn, còn có một bộ dán tờ giấy trắng con rối, phá lệ làm người khác chú ý từ khí tức bên trên không khó coi ra, đây đều là thuộc về duy nhất một lần sản phẩm. Hứa Nguyên có chút thất vọng, hắn cũng không nghĩ tới, đường đường kết đan hậu kỳ tu sĩ, thế mà lại như thế chi nghèo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng giống bọn hắn những này lao đăng, tôn ra tới kim tệ hẳn là sẽ không ít mới lạ. Nhưng bây giờ kiểm kê xuống tới, cũng không khỏi đến cảm nhận được có chút thất vọng. Bất quá cũng thế, cho dù là thật có cái gì đáng tiền pháp bảo, nếu như cùng bọn hắn không thích hợp, chỉ sợ cũng đã sớm cầm đi bán đi, đổi thành những vật khác. Làm sao lại lưu đến bây giờ? Ở trong đó, đối với hắn hữu dụng cũng chính là kia ba kiện duy nhất một lần kết đan uy lực pháp bảo cùng phụ chú. Tiểu kiếm là công kích loại, tấm chắn không cần nhiều lời, là phòng ngự loại, mà con rối kia thì là một kiện nguyên rủa chi vật. Chỉ cần là nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ, nhưng có thể bị hắn cho nguyên rủa. Nói một cách khác, thứ này đối với Lâm Thanh Tức cùng Thiên Lưu Ly hai người cũng là hữu dụng. Mặc dù không biết hiệu quả như thế nào, nhưng ít ra có hiệu quả là được. Hứa Nguyên đem con rối cực kỳ thận trọng thu vào. Cứ như vậy, hắn đối kháng Thiên Lưu Ly cùng Lâm Thanh Tức thủ đoạn liền lại nhiều đồng dạng. Đợi cho kiểm kê xong đồ vật về sau, Hứa Nguyên cũng không tiếp tục trên người Khô Diệp lão nhân lãng phí thời gian. Tại đi vào một đầu cái hẻm nhỏ về sau, hắn phát động huyễn kính chế tạo một cái huyễn tượng, đồng thời cũng dùng huyễn kính sửa một phen bộ dáng của mình. Ngay sau đó, hắn liền nên ngang đi ra ngoài. Tại hai người rời đi không lâu sau đó, từ phương xa trên bầu trời, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ đập vào Âm Dương công tử nơi ngã xuống. Mấy hơi thở về sau, một đạo tản ra lưu ly hào quang bóng người, theo sát phía sau đến nơi này. Ánh mắt của nàng cũng không có rơi vào cái kia bị nàng đánh bay trên thân người chết, mà là tại bốn phía vừa đi vừa về quét mắt, giống như là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Khi nàng nhìn thấy trên mặt đất kia một vũng máu lúc, ánh mắt của nàng không khỏi ngưng tụ, thần thức hóa thành như cuồng phong quét sạch mà đi. Đợi đến không có ở phía trên cảm giác được khí tức quen thuộc về sau, nàng mới khẽ buông lỏng khẩu khí. Lo lắng như vậy ngươi tiểu tình lang, đi tìm một chút hắn cũng sẽ không có vấn đề gì, dù nói thế nào, Thu Thủy Thần Cung dù sao có ta tọa trấn. Cái kia đạo phu nhân xinh đẹp đúng lúc đó xuất hiện, sóng mắt lưu chuyển, nói: "Tốt." Có chút trầm mặc một lát, tại phụ nhân kia kinh ngạc ánh mắt phía dưới, vị này cao gầy lạnh lùng tiền tôn nữ đế vậy mà nhẹ gật đầu, chợt nàng dường như sấm sét liền xông ra ngoài. Nhìn qua nàng rời đi phương hướng, phu nhân xinh đẹp không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục mà nói: "Tiểu tử này, thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Vì hắn, Thiên Lưu Ly thế mà đều không mạnh miệng." Sơ Nhật Thành tổng cộng chia làm ngoại thành, nội thành cùng hoàng thành ba cái khu vực, mỗi một cái khu vực ở giữa đều cách một mặt đồng dạng cực kỳ chi cao tường thành, tựa như là từ cự nhân kiến tạo lên tường thành đồng dạng. Mỗi tiến một thành, đều có thể cảm giác đề phòng càng ngày càng thêm sâu nghiêm, trừ ra trên tường thành đóng giữ người tu hành thần thức, còn có bao phủ hoàng thành sở thiết hạ kiểm trắc linh lực, khí tức trận pháp, chỉ bất quá, những này đối với những người tu hành kia tới nói, còn chưa không phải khó giải quyết nhất. Chương 103, nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám động. 2. Khó giải quyết nhất nên vẫn là kia từ đương đại nhất là thiện trưởng thiên cơ thuật pháp thiên cơ lâu sở thiết hạ thiên cơ trận, linh lực dễ giấu, thiên cơ khó nén. Chỉ cần có người tiến vào trong đó, hắn thiên cơ khí tức liền sẽ bị môn này trận pháp cho bắt lấy đến, đến lúc đó, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, thiên cơ lâu đều có biện pháp tìm tới vị trí của hắn. Mà những này đối với Hứa Nguyên tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó. Tại ứng đối linh lực khí tức cùng người tu hành thần thức phía trên, hắn có huyết kính, chỉ cần không phải nguyên thần chân nhân, cơ hồ không ai có thể nhìn ra hắn huyết kính. Mà nguyên thần chân nhân trên cơ bản đều là ẩn thế không ra tồn tại. Về phần kia cái gọi là thiên cơ bắt lấy, đối với có man thiên quá hải ra chỉ hắn tới nói, căn bản cũng không tại nói hạ. Lại lùi lại mấy bước, cho dù hắn thiên cơ khí tức thật bị bắt được, có Sở Băng Nhan tại, hắn cũng không cần quá mức lo lắng thứ gì. Hứa Nguyên lấy miễn kính đem chính mình nhận thân về sau, nên ngang tại thị vệ nhìn chăm chú, đi vào trong hoàng thành. Ta nhớ được, trận pháp khống chế trung tâm là dấu ở hoàng gia hậu hoa viên dưới núi giả không gian dưới đất bên trong. Hứa Nguyên một bên nhớ lại trong trò chơi một chút chi tiết, một bên từ hắc ám đường hành lang bên trong đi ra. Sau đó, hắn nhìn trước mắt tầng tầng lớp lớp cung lâu, nhất thời ngẩn ra mắt. Nhiều như vậy, Hứa Nguyên đem ánh mắt khóa chặt tại mỗi tòa nhà kiến trúc cao nhất phía trên, một cái nhảy lên ở giữa, liền đã mất đến phía trên. Chợt, hắn đứng tại trên nóc nhà, quan sát toàn bộ cung thành. Nhưng mà, làm hắn sắc mặt khó coi là, trước mắt tòa này cung thành bên trong, hòn non bộ lâm viên vô số. Nếu là từng bước tìm lên, còn không biết muốn tìm tới cái gì. Hứa Nguyên nhìn thoáng qua sát trời, nhìn nhìn lại lấy dưới chân mảnh này cơ hồ có một hòn đảo nhỏ lớn nhỏ cung thành, trong lúc đang suy tư, chợt thoáng nhìn một đạo quen thuộc thân ảnh màu trắng ngay tại một nơi chật vật chạy trốn. Đây là Liễu Nhược Tuyết. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hứa Nguyên trong lòng bị chấn. Xem ra, nàng hẳn là bị người truy sát, chỉ là đem thời gian lãng phí ở trên người nàng, đáng ra không? Nhớ tới thương thành điểm tích lũy, cùng nàng bây giờ còn không đánh lại chính mình. Hứa Nguyên chỉ do dự chỉ chốc lát, liền đã như chim bay cực tốc mà đi. Liễu Nhược Tuyết là hắn thật vất vả mới thu phục một quân cờ, sao có thể hao tổn ở chỗ này? Liễu Nhược Tuyết cầm trong tay như nước cổ kiếm, tú mỹ thanh tuyệt như thiên tiên lâm trần trên mặt không mừng không giận, chỉ có nhất quán lạnh lẽo thanh hàn chi sắc. Liễu cô đương, ngươi là trốn không thoát, còn không bằng thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn trở về lấy Tam hoàng tử điện hạ niềm vui đi. Sau lưng nàng, hai tên thái giám ăn mặc âm nhu nam tử chính không nhanh không chậm đuổi theo. Liễu Nhược Tuyết giữ im lặng, nhưng này song từ trước đến nay tươi đẹp điểm tĩnh con người bên trong đã vẽ đầy ảm đạm. Nàng ngắm nhìn phía trước đột nhiên thoát ra lại hai tên thái giám, mấp máy sứ men bóng loáng môi đỏ, lạnh lùng tốt, ta là không thể nào cùng các ngươi trở về, đừng có nằm động. Vậy ngươi còn thật sự là không biết hối cải a? Trong đó một cái lô mũi tựa như ứng câu thái giám mặt lộ vẻ âm tàn. Sau một khắc, bốn người tựa như nhanh báo đông nhiên đánh ra trước. Thượng thiện Nhược Thủy, cứ việc Liễu Nhược Tuyết trong đầu một mảnh hỗn độn, nhưng nàng cũng rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng không thể để bọn hắn bắt lấy, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhưng nàng sớm đã bị thương mang theo, cho dù là dốc sức sử xuất Thượng thiện Nhược Thủy, cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở bọn hắn hợp lực một kích. Bang bang một tiếng, cổ kiếm như nước phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó xa xa ném đi ra ngoài. Bốn người đạp đạp lui về sau mấy bước, nhìn trước mắt cái này thanh lãnh tuyệt luân tựa thiên tiên nữ tử, cười lạnh nói, Liễu thiên tử, đã tội. Liễu Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch, khoe miệng tiết ra một vệt máu. Nếu không phải là bị người thiết kế, dẫn đến nàng bị cái này trong hoàng thành trận pháp gây thương tích, nàng há lại sẽ như thế. Bọn này hạng giá áo túi cơm, cũng tuyệt không dám ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi. Chỉ là, kế sách hiện nay, vô luận như thế nào, nàng đều không thể để cho đối phương đạt được mới là. Liễu Nhược Tuyết rôi ra ngọc thủ, chậm rãi đem trên đầu trôi này kim ngọc trầm cài tóc lấy xuống. Giờ khắc này, nàng thanh lãnh bình tĩnh trong ánh mắt, rốt cục nổi lên gợn sóng, biểu lộ cũng biến thành phức tạp. Có tiếc nuối, có phiền muộn, có không bỏ, cũng có không cam lòng. Tạm biệt, Hứa Nguyên. Liễu Nhược Tuyết trong lòng yên lặng nói. Bất quá, dạng này cũng tốt, như vậy, nàng cũng không cần lại mỗi ngày ở trong lòng suy đoán, hắn đối với mình, đến cùng là thật thích, vẫn là gặp dịp thì chơi mà thôi. Liễu Nhược Tuyết thở sâu, liền muốn đem cây kia cây châm đâm về phía mình trái tim. Tại có linh lực gia trì phía dưới, cho dù là một viên tú hoa châm, cũng đầy đủ đưa nàng cho giết chết. Không được, nàng muốn tự sát. Nhanh, ngăn cản nàng. Bốn vị thái giám con ngươi co rụt lại, thân thể hơi biến hóa, liền muốn xông lên ngăn cản nàng. Nhưng mà sau một khắc, một vệt bóng đen từ trời rơi xuống, cùng lúc đó, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm, cũng theo đó vang lên bên tai mọi người. Nữ nhân của ta, các ngươi cũng dám động. Ken. Liễu Nhược Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh thân tấm kia quen thuộc mặt, trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nhìn một chút, nàng tuyết trắng ngọc nhan phía trên, đột nhiên nổi lên một vòng dáng hồng chi sắc. Trừ ra là bởi vì vừa mới hướng nguyên câu nói kia nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Ngươi, yên tâm, ta tới, ngươi liền sẽ không có việc. Hứa Nguyên khẽ miệng mỉm cười, từ trên người hắn phát tán ra kiếm khí, đem bốn tên thái giám đồng thời bước lui. Giờ phút này, bọn hắn chính kinh nghi bất định nhìn xem Hứa Nguyên. Ngươi, Liễu Nhược Tuyết cắn môi anh đảo, thủy doanh doanh con ngươi từ Hứa Nguyên giống như là vô sự phát sinh trên mặt rời xuống, rơi vào cái kia chỉ che ở bộ ngực của mình phía trên tay, nói, ngươi còn không buông ra sao? Khu khu cụ. Hứa Nguyên không có chút nào vẻ ấy náy thu tay về, nghiêm mặt giải thích nói, ta đây không phải ngươi lo lắng ngươi không kịp thu tay lại, tổn thương đến chính mình sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Liễu Nhược Tuyết phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Cái này khiến bốn phía bốn vị thái giám cũng không khỏi đến biến sắc, hai người bọn họ ở ngay trước mặt bọn họ tán tỉnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền tương đương với trước mặt mọi người đang đánh Tam hoàng tử mặt. Nếu để cho Tam hoàng tử biết, bọn hắn đám người này cũng khẳng định là trốn không thoát. Lớn mật. Ngươi nhưng có biết, bên cạnh ngươi vị này chính là hoàng tử phi. Không tệ. Tự tiện xông vào hoàng cung đã là tội chết, ngươi còn dám trước mặt mọi người đùa giỡn hoàng tử phi. Nhìn xem bọn hắn sắc lệ nội cha dáng vẻ, Hứa Nguyên mỉm cười, bước ra một bước. Vậy các ngươi lại có biết? Sau một khắc, bốn tên thái giám cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt. Trong mắt bọn họ cùng thần thức bên trong, trước mắt Hứa Nguyên tựa như là thi triển phân thân thuật, bước ra một bước về sau, vậy mà trực tiếp liền phân chia thành bốn người. Đây là huyễn thuật, chúng ta không muốn tách ra. Có người rất nhanh khám phá Hứa Nguyên thủ đoạn, cao giọng hô. Nhưng gắn liền với thời gian đã chậm. Nàng đã là người của ta, đâu nhĩ lôi mô a. Hứa Nguyên tiếng nói rơi xuống thời điểm, một viên đầu lâu cao cao bước ra. Đối với Hứa Nguyên tới nói, kết đan trung kỳ đến kết đan đại viên mãn những này cấp bậc đối thủ với hắn mà nói, vẫn còn có chút khiêu chiến khó khăn. Nhưng mà, như vẹn vẹn chỉ là kết đan sơ kỳ, vậy hắn có thể dõng dạc nói, giết chi như giết gà. Thấy đồng bạn gần như trong nháy mắt chết thảm, ba người còn lại hãi nhiên lẫn nhau, lại không trước đó phách lối cùng chiến đấu dục vọng. Trốn. Sau đó hướng Tam hoàng tử báo tin, nói cho hắn biết có người xông vào. Đây là giờ phút này trong lòng bọn họ duy nhất suy nghĩ. Nhìn qua ba người đào tẩu phương hướng, Hứa Nguyên cũng không có gấp đuổi theo, mà là chậm rãi đến Liễu Nhược Tuyết trước mặt, gỡ xuống trong tay nàng nắm chắc kim ngọc cây trâm, một lần nữa giúp nàng che bảo. Bọn hắn. Liễu Nhược Tuyết muốn nói lại thôi. Yên tâm, bọn hắn trốn không được xa liền sẽ lại trở về. Hứa Nguyên con ngươi hiện lên một vòng hàn quang, ngữ khí bại nhợt tuyển. Liễu Nhược Tuyết nhìn qua trước mắt cẩn thận giúp nàng sửa sang lấy hơi loạn tóc xanh Hứa Nguyên. Nhu hòa sắc trời phát họa ra thiếu niên bộ mặt đường cong, khóe miệng của hắn cười mịn, giữa lông mày có loại không nói ra được ôn nhu. Hoàng hốt ở giữa, Liễu Nhược Tuyết có một loại hai người đã trở thành vợ chồng ảo giác. Giờ khắc này, trong lòng của nàng yêu thương cùng ấm áp, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Chương 104, cùng Liễu Nhược Tuyết tại hoàng gia trong hậu hoa viên. Trốn, trốn, trốn. Trong hoàng thành, ba đạo như lưu quang thân ảnh chính nhanh chóng hướng về Tam hoàng tử chỗ tẩm cung bỏ chạy. Bọn hắn ở trong mưa gió phi nhanh, mặc cho hơi mưa rơi ở mức bọn hắn hao tốn tiên kim, từ thành trung thượng tốt tiệm may bên trong định chế ngư long quan phục. Nếu là bình thường, đừng nói là dính nước mưa, dù cho chỉ là nhiễm một hạt bụi nhỏ, bọn hắn đều sẽ đau lòng không thôi, mà giờ khắc này bọn hắn cũng đã không có cái loại cảm giác này. Thất kinh phía dưới, bọn hắn cũng không có phát giác được cảnh tượng trước mắt, giống như là bơ méo. Theo bọn hắn nghĩ chính mình rõ ràng là hướng bốn phương tám hướng chạy tới, nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không biết đến là, bọn hắn chỗ trông thấy cùng chỗ cảm giác đồ vật, hoàn toàn không giống. Đây cũng là huyễn kính chỗ kinh khủng. Đáng tiếc lấy Hứa Nguyên trước mắt thần hồn tu vi, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến kết đan sơ kỳ người tu hành. Nếu là kết đan trung kỳ trở lên liền có chút lực có chưa đến, mà nếu như là Lâm Thanh Tức đến thúc đẩy, tại nàng tiếng lòng năng lực phối hợp phía dưới, cho dù là Nguyên Anh kỳ người tu hành, cũng chưa chắc liền có thể nhìn rõ. Hứa Nguyên cẩn thận giúp Liễu Nhược Tuyết chỉnh lý tốt tóc mai cùng quần áo về sau, mới một thanh nắm ở bờ eo của nàng, đưa nàng kéo, nói khẽ, "Đi, ta dẫn ngươi đi giết người." "Được." Liễu Nhược Tuyết cũng không cảm thấy câu nói này có gì không ổn, khóe môi hơi bệnh, giống như là xuân thiên hồ bên trong nộn nhạo lên sóng nước đồng dạng tươi đẹp động lòng người. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy trong tim mình tràn đầy mãnh liệt vui vẻ. Hai người như là một đôi từ không trung song chảo lẫn nhau khóa, dây dưa xoắn ốc rơi xuống mặt đất đầu bạc đại bàng biển bật lên. Làm ba người dạo qua một vòng, lại phát hiện chính mình không chỉ có chưa có trở lại tầm cung, ngược lại là lại tới Hứa Nguyên trước mặt thời điểm, bọn hắn lập tức cũng giống là minh bạch thứ gì đồng dạng. Ba người liếc nhau, cái kia mùi ưng trung niên thái giám hít một hơi thật sâu, miệng nâng lên, liền muốn còn lớn tiếng hơn la lên ra. Tại vừa mới trong nháy mắt, hắn liền đã nghĩ đến biện pháp. Trước mắt người nam tử thần bí này có thể cải biến bọn hắn đối với phương vị cảm giác, để bọn hắn không cách nào trở về, nhưng chẳng lẽ lại hắn còn có thể cải biến bọn hắn nhận biết để hắn không cách nào phát ra thanh âm hay sao? Huyễn kính hoàn toàn chính xác không cách nào làm được cải biến bọn hắn nhận biết, Hứa Nguyên cũng làm không được điểm này. Nhưng không muốn để cho hắn phát ra thanh âm, lại cũng không nhất định cần cải biến hắn nhận biết. Hứa Nguyên không có bởi vì ba người chỉ là kết đan sơ kỳ liền chủ quan, tại đối phương há miệng trong nháy mắt, hắn phần bụng có chút co vào, tiếp theo một cái chớp mắt, trong miệng một đạo lục mang như viên đạn bắn ra, lấy một loại thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ xuyên qua hắn huyết hầu. Chính là ngọc túc kiếm khí. Chỉ bất quá, cùng trước đó khác biệt chính là, tại trải qua đêm hôm đó cùng Tử Trúc kiếm linh ti xương miệng chân giao lưu về sau, hắn ngọc túc kiếm khí thế mà thật lấy được đột phá. Trước đó ngọc túc kiếm khí chỗ mô phỏng ra chân ngọc, còn có chút mông lung cảm giác hư ảo, mà bây giờ cũng đã tới gần hoàn mỹ, tựa như là một viên sung mãn mượt mà chân ngọc, giống như lúc chỉ là có chút dị dạng, giống như là kiếp trước dùng ai kỹ thuật vẽ ra tới, cũng không giống như là ti sương, cũng không giống là thiên lưu ly. Hứa Nguyên mơ hồ cảm giác, môn này ngọc túc kiếm khí nhìn như chỉ kém lâm môn một ước, thực tế còn có tiến bộ rất lớn không gian. Chân chính hoàn mỹ trạng thái, hẳn là hắn miệng ngậm các vị giai nhân chi chân, muốn bắt chước ai, liền có thể bắt chước được đi ra mà lại, bắt chước được tới ngọc túc kiếm khí, còn có thể bổ sung người kia thần vận ý cảnh, làm khi đó, môn này kiếm chiêu mới thật sự là trên ý nghĩa đại công cáo thành. Ách, tên thái gỉ ảm kia mở to hai mắt nhìn, che cổ đông nhiên sinh ra lỗ máu, thần sắc vạn phần không dám tin nhìn qua hắn. Hắn nhưng là kết đan sơ kỳ à, mà người thiếu niên trước mắt này cũng bất quá trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, từ khí tức của hắn đến xem, còn không khó biết được, hắn trước khi tới nơi này đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu, nhưng hắn thế mà liền đối phương kiếm đều thấy không rõ. nếu là vừa mới hắn đem mục tiêu nhắm ngay đầu của mình hay là trái tim, vậy hắn chẳng phải là chết rồi. Vị kia mùi ưng trong lòng sợ hãi mà thầm nghĩ. Cũng may mắn, người tu hành tại đến kết đan cảnh giới về sau, chỉ cần không phải đại não nê hoàn cung hay là trái tim bị hủy, địa phương còn lại thụ thương đều không phải là cái đại sự gì. Mau trốn. Hắn lấy thần thức truyền âm đồng thời, lại là hung hăng đem hai người hướng trước người đẩy. Ngay sau đó, mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ lên tiếng nói, chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi không đủ hung ác đi. Nhìn xem tại viễn kính tác dụng dưới toàn vẹn không biết hắn đem hai người đẩy hướng sau lưng, chính mình lại bỗng nhiên bay nhào đi lên mùi ưng, Hứa Nguyên trong mắt kiếm khí lóe lên, lôi hỏa kiếm toàn lực chém ra. Hai người lúc này thân ở trong hoàng cung, cho dù viễn kính có thể ở một mức độ nào đó che giấu hắn hành động, nhưng nếu là náo ra quá lớn động tĩnh đến, cũng không tốt kết thúc. Cho nên Hứa Nguyên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cũng là vào lúc này, cái kia mùi ưng cũng là hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện này. Nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ chống cự, song trưởng đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nóng bỏng hoa. Hừ, muốn chạy trốn? Thiểm điện. Không đúng, Ngọc Túc kiếm khí. Hứa Nguyên ánh mắt không có rơi vào trên người hắn, mà là khóa chặt bị hắn đẩy sau khi đi hai người phía trên. Về phần mùi ưng, hắn hiện tại còn không muốn giết hắn. Có nhiều thứ, còn phải từ trong miệng hắn hỏi ra. Hai đạo xanh biếc Ngọc Túc kiếm khí tại viễn kính hiểm hộ phía dưới, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thủng còn chưa kịp phản ứng, mừng rỡ như điên đảo vong bên trong hai người. Kỳ thật nếu là bọn họ ba người liên thủ mà không phải chạy trốn, khả năng còn có thể lại kéo dài một chút thời gian, chưa hẳn không cách nào đợi đến cứu viện. Chỉ tiếc, bọn hắn lựa chọn chạy trốn. Mà tên kia xuất thủ mùi ưng thái dám gặp hắn không để ý đến chính mình, sắc mặt vui mừng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Bởi vì trước mắt hai người, tại hắn trưởng dưới ánh sáng, tựa như bọt nước biến mất, lại là giả. Hắn tâm lạnh một mảng lớn. Hứa Nguyên Yên lặng đem trong ngực sớm chuẩn bị tốt duy nhất một lần phòng ngự pháp bảo thu vào. Kể từ đó, hắn đại khái cũng có thể yên tâm. Đối với kết đan trung kỳ người tu hành, huyễn tính hiệu quả mặc dù có, nhưng cơ hồ rất khó lừa qua bọn hắn. Mà đối với kết đan sơ kỳ loại này thần hồn không mạnh tán tu, lại là dị thường rõ rệt. Hành hạ người mới thần khí a. Hứa Nguyên cầm trong tay lôi hỏa kiếm, từ phía sau chặt đứt tay chân của hắn. Chợt, Hứa Nguyên đưa tay đặt ở trên đầu của hắn, thần thức hóa thành phong bạo quét sạch mà qua trong óc của hắn. Đúng là hắn trước đó từ Thiên Lưu Ly kia đoạt được tới siêu hồn chi thuật. Theo siêu hồn pháp thuật hóa thành phong bạo tại hắn trong đầu quét sạch, lớn đoạn hình tượng cũng theo hiện lên ở Hứa Nguyên trước mắt. Xuất sinh ngẫu nhiên gặp nạn đói, thế đi các loại tất cả đều hiện hiện. Nhân sinh của hắn tại Hứa Nguyên trước mặt không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Hứa Nguyên đối với những cái kia cực khổ ký ức không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng không có đi nhìn kỹ, chỉ là không ngừng mà xem lấy có quan hệ với trong hoàng thành cảnh tượng, ý đồ cùng trong trí nhớ sân chơi cảnh ăn cướp. Chỉ bất quá, cũng là ở thời điểm này, trong ngực hắn Liễu Nhược Tuyết đống nhiên phát ra từng tiếng lạnh mê người vũ mị yêu kiều. Nhược Tuyết, ngươi thế nào sao? Hứa Nguyên dừng một chút, ánh mắt từ miệng sủi bọt mép đâm nhu thái giám trên thân rơi vào Liễu Nhược Tuyết trên thân, hỏi. Liễu Nhược Tuyết hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt trốn tránh, như ngọc ánh nhuận trắng non gương mặt bên trên hiện ra một vòng như yên chi đỏ bừng. Nàng cúi đầu, trong lòng tạm niệm mọc thành bụi, tinh xảo tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo thật sâu hô hấp lấy, từ hai người chăm chú lẫn nhau dán quần áo nam nhân đại thủ nhiệt độ không để cho nàng cho phép toàn thân nóng hổi. Ta giống như trúng độc. Liễu Nhược Tuyết tuyệt sắc tiểu diễm trên dung nhan, khó mà át chế hiện mảng lớn màu ửng đỏ màu. Vừa mới nàng một mực tại lấy linh lực khắc chế sâu trong thân thể cảm giác, mà bây giờ tại bỗng nhiên trầm tĩnh lại về sau, nàng cảm giác kia cỗ xúc động tựa như là hồ thủy điện xả lũ một tiết ngàn dặm. Chúng độc. Nhìn xem nàng thân thể mềm mại mềm nhũn dáng vẻ, Hứa Nguyên nháy mắt, sắc mặt cổ quái nói, chẳng lẽ là chương 104, cùng Liễu Nhược Tuyết tại hoàng gia trong hậu hoa biên. Ừm, Liễu Nhược Tuyết trả lời nghe tựa như là một tiếng kéo dài xấu hổ ngâm, xinh đẹp trên mặt tập hợp lấy thanh lãnh cùng vũ mị mâu thuẫn sắc thái, tại bóng ánh phiếm hồng bên thai phụ trợ dưới, càng thêm làm lòng người động không ngừng, hận không thể hiện tại liền cùng ôm nàng hung hăng chuyển vận. Kia phải làm sao? Giải dược ở đâu? Hứa Nguyên hỏi, đồng thời đang suy tư muốn hay không dứt khoát giả bộ như tìm không thấy giải dược. Trước đó cái kia buổi tối thời điểm, bởi vì đắn đo khó định Liễu Nhược Tuyết trên người điểm tích lũy nơi phát ra cùng nàng tâm tình không tốt nguyên nhân, cho nên hắn mới không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại loại tình huống này đối với hắn mà nói không phải liền là có lợi nhất sao? Dù cho về sau nàng cầm chuyện này đến chỉ trích hắn muốn nàng thân thể còn không chịu trách nhiệm, hắn cũng có thể nói là lúc ấy tình huống khẩn cấp. Đương nhiên, có quan hệ với Liễu Nhược Tuyết điểm tích lũy vấn đề, vẫn như cũng là một cái thai hoàng ẩm. Nhưng Hứa Nguyên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lo trước lo sau, kia lại có ý tứ gì? Chủ yếu nhất vẫn là hiện tại Liễu Nhược Tuyết đánh không lại hắn, cho nên dù cho xuất hiện cái gì không thể nào đoán trước tình huống, hắn cũng có thể khống chế lại. Hứa Nguyên sở dĩ vội như vậy, mạo hiểm, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn quá muốn tiến bộ. Trước mắt cục diện này bên trong, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Nếu là nghĩ đại sát đặc sát, nhất định phải lớn tàu đặc biệt tàu mới được. Không có giải dược. Liễu Nhược Tuyết cắn nước nhuận cánh môi, đôi mắt đẹp mề say nửa mở nói ra, chỉ có loại kia phương pháp mới có thể giải quyết. Nàng thon dài thẳng tắp hai chân có chút kẹt chặt, bắt đầu mài cọ lấy, tựa như là độc kia đã bắt đầu phát tác đồng dạng. Mà trên thực tế, Liễu Nhược Tuyết biết giải dược ở nơi đó, có thể nàng cũng không muốn nói. So với giải dược, nàng càng hy vọng có thể lấy loại phương pháp này giải độc. Nàng muốn mượn cơ hội này, đem gạo nấu thành cơm, đem hắn tâm cho buộc lại, cứ như vậy, nàng tiến độ liền đem xa xa dẫn trước tại những người khác, cũng không sợ Hứa Nguyên sẽ đổi lòng. Ở chỗ này, quá nguy hiểm. Hứa Nguyên thầm nghĩ trời cũng giúp ta. Vừa lúc vào lúc này, hắn nhất tâm nhị dụng thần hồn vừa vận tại cái kia thái giám trong trí nhớ tìm được kia cùng sân chơi cảnh bên trong ăn khớp cái kia vô danh tiểu hoa viên. Hứa Nguyên ôm ngang lên Liễu Nhược Tuyết, lần nữa phun ra một đạo ngọc túc kiếm khí, đem cái này đã biến thành ngu ngốc thái giám mau tới người. Có thích khách. Tại hai người rời đi về sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian bên trong, toàn bộ hoàng thành rung chuyển. Điều hưu trong mưa gió, Hứa Nguyên ôm thân thể mềm mại nóng hổi nóng bỏng vô cùng Liễu Nhược Tuyết tại trong hoàng thành trái đột phải tiến. Liễu Nhược Tuyết cánh tay ngọc vòng qua cổ của hắn, nằm nghiêng ở trên lồng ngực của hắn, nghe trong lồng ngực trái tim kia khiêu động thanh âm, nguyên bản hiệu con sông loạn phương tâm cũng thời gian dần qua bình ổn xuống tới, bắt đầu cùng hắn trái tim nhảy lên tần suất bảo trì nhất trí. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, tại đứng trước chính mình lần thứ nhất trước đó, Liễu Nhược Tuyết lại bắt đầu trở nên lo được lo mất. Mặc dù biết rõ đây là chính mình lựa chọn con đường, nhưng không biết vì cái gì, Liễu Nhược Tuyết cảm giác máu của mình một lần không ngừng mà dâng lên, muốn nói cho hắn có giải dược chân tướng theo sóc này mà vọt tới bên miệng, chỉ bất quá, nàng từ đầu đến cuối đều nói không ra miệng tới. Nếu là ngày sau hắn biết chân tướng, sẽ nhìn ta như thế nào? Hắn sẽ cảm thấy ta là không biết liêm sỉ nữ nhân sao? Sợ hãi cùng bất an quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Liễu Nhược Tuyết đột nhiên cảm giác được chính mình làm như vậy có chút hèn hạ. Có thể hắn lại không chủ động tỏ thái độ, không dựa vào cơ hội này, nàng cũng không dám nói ra được. Liễu Nhược Tuyết nắm chặt ngọc thủ, tiểu y hiệp mê ly, trong lòng run lên. Hắn cùng ta làm loại sự tình này về sau, sẽ còn chân quý nàng sao? Các loại loạn thất bát tao suy nghĩ ùn ùn kéo đến, Liễu Nhược Tuyết cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Mà so với đầu óc của nàng, thân thể của nàng càng thêm loạn thất bát tao, đã bắt đầu trong ngực hắn tùy ý uốn éo. Nghe trong ngực thiếu nữ vô ý thức bên trong phát ra mỹ diệu tiêu hồn lẩm bẩm âm thanh, Hứa Nguyên cũng ẩn ẩn có chút ý động. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, Liễu Nhược Tuyết vừa mới ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn mặc dù nghĩ, nhưng lại không thể quá mức chủ động. Mặc dù hắn cũng thích Liễu Nhược Tuyết, nhưng đó là nàng không có nguy hại điều kiện tiên quyết, bây giờ khi biết Liễu Nhược Tuyết có thai họa ngầm tình huống, vì cam đoan chính mình ngày sau tốt từ chối trách nhiệm, hắn không thể biểu hiện được quá mức khỉ gốc, không phải liền có vẻ hơi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thứ lúc này Liễu Nhược Tuyết đôi mắt đẹp dâng lên một tầng mông lung hơi nước, trắng non gương mặt diễm lệ dáng hồng, mềm mại môi mỏng nửa khép nửa mở phát ra mời. Tại trong đầu của nàng bên trong còn chưa ý kiến thống nhất trước đó, thân thể của nàng đã so với nàng đại não dẫn đầu làm ra lựa chọn. Làm kia mềm mại đến thổi qua liền phá cánh môi khắc ở Hứa Nguyên trên mặt thời điểm, hắn liền biết, hôm nay thỏa. Thái Dương cọ sát qua đi, hai người cuối cùng đã tới mục đích, Liễu Nhược Tuyết từ trong ngực hắn xuống tới thời điểm, hai chân mềm nhũn, suýt nữa liền té quỵ trên đất. Thiếu nữ vịn hòn non bộ, run nhẹ nhẹ đứng thẳng, chuyển hướng hai chân tại mưa sắc bên trong bôi chét lấy một tầng ánh sáng mông lung chạch, hơi thu chặt cặp váy siết hiện ra kia nhẹ nhàng một nắm eo hòn, lại đến bờ mông đột nhiên nết lên đường cong cùng váy phía dưới lộ ra bóng loáng tuyết trắng bắp chân, để Hứa Nguyên hô hấp cũng khó có thể xuất hiện một cái chớp mắt đình trệ. Hắn không phải cái gì thánh nhân, cũng tương tự có thất tình lục dụng. Cứ việc mặt mày bên trong xuân thủy mờ mịt, mang theo vũ mị phong tình, nhưng dù nói thế nào, Liễu Nhược Tuyết như trước vẫn là thiếu nữ. Đừng, đừng. Ở chỗ này, Liễu Nhược Tuyết ẩn ẩn đã nhận ra ý nghĩ của hắn. Nàng không muốn ở chỗ này, nơi này tùy thời đều có thể có người sẽ phát hiện. Cái này khiến vẫn là thuần khiết nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Hứa Nguyên từ phía sau ôm lấy nàng, ra vẻ không biết hỏi, có ý tứ gì? Liễu Nhược Tuyết nhịn không được quay đầu, lườm hắn một cái. Thiếu nữ hờn dỗi nhất là động lòng người. Hứa Nguyên cúi đầu xuống, hôn lên nàng, không cho nàng lại nói ra nói tới. Tóc dài đen nhánh mềm mại theo mưa bụi nghiêng mà phiêu tán, tuyết trắng thân thể mềm mại bên trên hiện ra một tầng mê người đỏ ửng, trên mặt biểu lộ đã xấu hổ lại giận. Một buổi vui thích về sau, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt mạnh đại lực lượng, Hứa Nguyên đè nén xuống mình muốn ngửa mặt lên trời thét dài tâm tình, mắt lộ ra tinh quang. Tại thân thức nội thị phía dưới, trong đan điền của hắn đã phát sinh rõ rệt cải biến. Một mực tựa như luồng khí xoáy linh lực giờ phút này đã toàn bộ hóa thành thực chất, trở thành một viên lóe ra hai màu đen trắng, xoay chậm chậm âm dương kim đan, lơ lửng tại hắn đan điền trung tâm nhất. Xoay tròn kim đan tựa như là cối xay, đem biểu chuyển hỗn độn quyết hấp dẫn mà đến từng kia từng sợi linh lực nghiền thành chất lỏng sền sệt, cuối cùng lại dung nhập trong đó, khiến cho kim đan càng thêm sung mãn khổng lồ. Hứa Nguyên nhìn xem thân thể sủi lơ, hai mắt trắng dã, đã mất đi ý thức Liễu Nhược Tuyết, có chút do dự một chút, vẫn là không có tiếp tục. Nếu không phải vì tế thủy trường lưu, giờ phút này hắn nhất định đại sát đặc sát, hóa thân chu thái, một mực còn chưa đủ. Chỉ tiếc chính là, Liễu Nhược Tuyết hiển nhiên là chịu không được lại bị hắn gãy đằng. Không phải, Hứa Nguyên thật muốn trực tiếp một hơi ở chỗ này tu hành đến kết đan trung kỳ đi. Loại này tu hành hiệu suất so với trước đó đến, thật sự là nhanh nhiều lắm. Mặc dù ở trong đó cũng có Liễu Nhược Tuyết là nguyên âm chưa tiết nguyên nhân, nhưng dù vậy, một lần xong tu liền trực tiếp từ trúc cơ đại viên mãn đột phá đến kết đan, như trước vẫn là quá nhanh. Chỉ có thể nói, không hổ là tiên thiên song tu thánh thể. Chương 105, Liễu Nhược Tuyết, còn tới. Ta đều nhanh cự vật chứng sợ hãi, một, sát trời thanh hạt, loạn mưa mê người. Tuyết trắng thân thể mềm mại như bạch ngư thẳng tắp, sau một hồi lâu, nàng đại kiều diễm phấn trên váy tóc mây ở mức loạn, sương mù hoàn tán cách tuyệt mỹ thiếu nữ cuối cùng từ co rút bên trong thanh tỉnh lại. Nhưng nàng tú khí lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, lông mi thật dài bên trên còn mang theo óng ánh nước mắt. Cảm thụ được thể nội chưa bao giờ có mạnh đại lực lượng cảm giác, Liễu Nhược Tuyết đầu tiên là nao nao, chớp mắt lộ ra vẻ không thể tin được, tu vi của ta tiến tiến. Nàng chưa hề nghĩ tới, thế mà lại có loại sự tình phát sinh. Cứ việc từ thể nội cường đại vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, nhưng Liễu Nhược Tuyết như trước vẫn là có chút thật không dám tin tưởng. Nàng thậm chí hoài nghi mình là bởi vì vừa mới quá kịch liệt mà sinh ra ảo giác. Dù sao vừa mới bởi vì hai người tự tiện xông hoàng thành nguyên nhân, dẫn đến toàn thành đề phòng. Vô số tu sĩ cùng thủ vệ cũng bắt đầu lục soát. Cho dù là Hứa Nguyên nói chính mình có ẩn tàng thân hình thủ đoạn, nhưng ở loại kia lúc nào cũng có thể bị người nhìn thấy dị dạng kích thích phía dưới, nàng vẫn là nhiều lần bị Hứa Nguyên chém xuống ở dưới ngựa sau mới ngược lại đem một quân. Nhưng hắn là trong truyền thuyết độc giác thiên yêu, liền giống như cửu vi thiên hồ, có 9 đầu mệnh. Tâm Hoa Nộ Phóng 9981 lần, dù cho Liễu Nhược Tuyết là kết đan tu sĩ, từ thể lực đi lên nói so với hắn cái này trúc cơ có ưu thế, cũng vẫn như cũ có chút không chịu được nổi. Cái này cũng đưa đến trong đầu của nàng cho tới giờ khắc này cũng còn có chút không quá rõ tình. Dù sao nàng sư tôn đã từng cùng nàng nói qua, song tu tuyệt không phải là cái gì đại đạo, trừ phi là có chuyên môn phương pháp song tu, không phải song tu đối với bọn hắn tu hành mà nói chính là trăm hại mà không một chuyện lợi. Nhưng mà cho dù là có phương pháp song tu, tu luyện qua nhiều về sau cũng sẽ dẫn đến chính mình lâm vào trong đó tạp niệm tình dục bên trong, không cách nào từ nhổ một khi rời đi song tu, liền sẽ đối với tu hành cảm thấy buồn tẻ vô vị. Trọng yếu nhất chính là, song tu là cần hai người đều tu hành qua phương pháp song tu mới có thể tiến hành. Nhưng mà nàng rõ ràng không có tu hành qua, thể nội tu vi lại tại vừa mới về sau liền đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, Liễu Nhược Tuyết mới có thể đối với chuyện này như thế kinh ngạc. Không có sao chứ, Tuyết Nhi. Hứa Nguyên rõ ràng lòng của thiếu nữ thái biến hóa, biết lúc này hẳn là tận lực biểu hiện được quan tâm một chút. Cũng phải thích hợp đem quan hệ của hai người rút ngắn một chút, bằng không, hắn cũng không biết Liễu Nhược Tuyết có thể hay không vì vậy mà suy nghĩ nhiều. Nghe thấy cái này quan hệ thân mật xưng hô, Liễu Nhược Tuyết sắc mặt lần nữa đỏ lên một chút, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là run rẩy đứng lên, từ trong túi chứa vật lấy ra một kiện mới váy áo. Mà lúc này đây, Hứa Nguyên cũng thừa cơ đem trên mặt đất cái này đã nhiễm lên đỏ bừng phấn váy cực kỳ thận trọng thu vào. Ngươi đây là tại làm gì? Liễu Nhược Tuyết thấm ướt lấy chút vệt nước mang thai vẫn như cũ có chút từng đỏ. Ta nghĩ, lưu làm là một cái kỷ niệm, mặc dù đây là trời xui đất khiến tạo thành, nhưng ta sẽ phụ trách. Hứa Nguyên cười cười, bất động thanh sắc nói. Bằng không, các loại Liễu Nhược Tuyết tỉnh ngộ lại, khẳng định là sẽ không nó cho bỏ sót. Mà nếu như cái này đồ vật rơi vào trên tay của nàng, vạn nhất nàng ngày nào đó cùng Lâm Thanh Tức hai người lại cãi vã, trong cơn tức giận xuất ra vật này tới. Hứa Nguyên coi như có nỗi khổ không nói được. Kỷ niệm. Liễu Nhược Tuyết nhu đông nhúc nhích mở môi, còn chưa chờ nàng nói cái gì, Hứa Nguyên cũng đã đụng lên đến, đưa thay sờ sờ nàng kia đỏ thắm như máu cánh môi, nói khẽ, vừa mới nhận rất vất vả à. Người còn biết ta. Liễu Nhược Tuyết tức giận lườm hắn một cái, cho tới giờ khắc này, nàng vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được bụng truyền đến xương cảm rất đau, cùng lúc đó, trong đầu lại là không khỏi nhớ lại vừa mới chẳng cảnh. Ngay từ đầu thời điểm, kia cũ cảm giác đau đớn đồng thời truyền đến thời điểm, liền để nàng suýt nữa đè nén không được la lên. Nhưng Hứa Nguyên lại hoàn toàn không có loại kia tự giác, tựa như là chúng bị độc người không phải nàng, mà là hắn đồng dạng, chẳng những không có muốn chậm lại tốc độ dự định, ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Nếu như không phải hắn giấu giếm chính mình, giữa đường lặng lẽ bày ra cách âm trận pháp, hai người sớm đã bị phát hiện. Nhưng nàng đột nhiên lại đã nhận ra thứ gì, ngạc nhiên nhìn về phía hắn, ngươi kết đan rồi. Kết đan. Đối mặt nàng hỏi thăm, Hứa Nguyên mười phần thản nhiên thừa nhận. Dù sao chuyện này cũng không có gì có thể giấu giếm, dù cho hiện tại không nói, ngày sau Liễu Nhược Tuyết khẳng định sẽ biết. Cái này sao có thể? Liễu Nhược Tuyết nhìn về phía hắn, trong con ngươi tràn đầy hồ nghi, ngươi học qua phương pháp song tu? Không có, mà lại, liền xem như ta học được thì thế nào? Phương pháp song tu đến hai người đồng thời đều có học qua mới được. Hứa Nguyên quả quyết lắc đầu, có lẽ là ta thiên phú dị bẩm cũng có nói, muốn hay không, thử lại lần nữa. Hắn nói cũng đúng, chỉ là thiên phú dị bẩm. Nhớ tới vừa mới kia phong phú cảm giác cùng mình đến nửa đường đã hoàn toàn không đè nén được bộ dáng, Liễu Nhược Tuyết liền mơ hồ cảm thấy mình hai chân lại bắt đầu phát run. Đó đã không phải là thiên phú dị bẩm, mà là đã có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Trời không sinh Hứa Nguyên, như đạo vạn cổ như đêm dài. Châu cuối đường đầu ai là đỉnh? Thấy một lần Hứa Nguyên đều thành châm. Nàng lắc đầu, thanh âm rung động nói, tính, được rồi. Sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Mặc dù biết chính mình là tu tiên giả, nhưng Liễu Nhược Tuyết vẫn không khỏi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hoa nhan thất sắc, thần sắc sợ hãi. Trước đó thời điểm còn tốt, dù sao lúc kia chính mình là chúng mị dược, mặc dù ngay từ đầu thời điểm đích thật là như sư tôn nói tới đồng dạng rất là thống khổ, nhưng cũng không lâu lắm, nàng lại tại kia tiên thiên song tu thánh thể tác dụng dưới trầm mê tại trong đó. Mà bây giờ, làm nàng tỉnh táo lại về sau, nhìn xem hai người tạo thành vết tích, không khỏi một trận kinh hãi. Không nhìn thấy nàng vừa mới bị trên hòn non bộ, đều đã bị mạnh mẽ xô ra mấy cái dấu sao? Cho nên mặc dù nàng đang khôi phục về sau còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại không còn dám tới. Có thể ta cảm thấy ngươi có chút dư độc chưa xong bộ dáng. Hứa Nguyên đánh giá nàng một chút ở mức đỏ khuôn mặt, thần sắc nghiêm túc nói. Cũng không phải hắn thèm thân thể của nàng, chủ yếu là hắn cảm thấy mình cảnh giới còn chưa đủ ổn định, cùng. Hắn liếc qua hệ thống bảng. Biệt danh, Hứa Nguyên thể chất, dương mị ma thể, bệnh phạm hoa đảo, tinh lực tràn đầy, vô sự tự thông thuật song tu, thải âm bổ dương chi pháp, hắn huyết tinh hoa, có dẫn tình nghiện chi năng, mê loạn tâm trí nguy hiểm. Chú thích: ngươi tại chiến đấu quá trình bên trong lĩnh ngộ được cao cấp hơn thuật song tu Lam Ngân Bá Vương Thương, ở sau đó chiến đấu bên trong, ngươi có thể tùy tâm sở dục điều khiển Lam Ngân Bá Vương Thương tiến hành xoay tròn, cấp tốc đâm, chấn động cao thần, bành trướng co bảo. Tu vi: kết đan sơ kỳ. Công pháp: Cựu chuyển hỗn độn quyết, đệ nhất chuyển, thần thông thiên phú, nhất tâm nhị dụng, ngươi thần hồn vô cùng cường đại, cái này có thể để ngươi nào trái phải xẻ tả, phân biệt vận chuyển, pháp thuật, ngự kiếm thuật, tiến có thể công, lui có thể trốn. Chủ yếu nhất là, mặc kệ loại kia dùng đều đẹp trai. Trang bức thiết yếu: Tự Bạo Châu, Viễn Cổ Thuật Pháp. Trải qua ngươi cải tiến sau, nhưng tại khoảng cách nhất định bên trong khống chế hắn tiến hành chấn động, ngọc túc kiếm khí, ngưng tụ linh khí, rót vào kiếm ý, thiên truy bách luyện, hóa thành chân ngọc. Có người là chân khống, ta không nói là ai, đâu nhị lôi mỗ, tên như ý nghĩa, đu ngươi dè má. Tại lâu dài sử dụng về sau, ngươi đã xem cái này một pháp môn thuần thục quán thông, dù cho không có lôi hỏa kiếm, ngươi cũng có thể đem nó vận dụng ra, ngự kiếm thuật đâu nhĩ lôi mộ, từ ngự kiếm thuật, đâu nhĩ lôi mộ kết hợp hình thành, thương thành, có thể điểm kích triển khai tiến hành xem xét, điểm tích lũy, 8000 trạng thái, đạo tâm trùng ma, bởi vì ngươi ăn nhầm to lớn lượng cam tuyển, vì vậy ngươi trong tương lai trong một khoảng thời gian, sẽ một mực nhận đến từ Lâm Thanh Tước. Tiếng lòng nhị non ảnh hưởng, vẹn vẹn chỉ là một lần, Liễu Nhược Tuyết liền để cái kia đã về không điểm tích lũy lần nữa tăng lên 8000 điểm. Chỉ tiếc, Hứa Nguyên rõ ràng cũng chính là chỉ có lần thứ nhất mới có nhiều như vậy ban thưởng. A, tại Liễu Nhược Tuyết bởi vì kinh ngạc mà há miệng thời điểm, Hứa Nguyên thuận thế mà lên. Nô mưa gió lần nữa phiêu diêu. Không được. Liễu Nhược Tuyết cắn tán loạn tóc xanh, chán không chỗ ở diêu động, ngoài miệng thì là cầu xin tha thứ, thật không được, bỏ qua cho ta đi. Nếu như nói trước đó nàng là bởi vì cự vật sợ hai chứng mà không dám lời nói, như vậy hiện tại nàng cũng là bởi vì sợ hai chính mình đắm chìm ở trong đó, đúng như sư tôn nói tới đồng dạng trở nên không cách nào tự kiềm chế. Mặt chữ ý tứ bên trên, vật lý phương diện bên trên không cách nào tự kiềm chế. Loại này toàn thân bị dòng điện kích thích, còn mỗi giờ mỗi khắc đang mạnh lên cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Liễu Nhược Tuyết lo lắng, lại tiếp tục như thế, chính mình sẽ không chế không nổi chính mình, hiện tại liền đem tình trạng bệnh của mình một mặt phá tan lộ ra. Đương nhiên, những này đều chỉ là chuyện nhỏ, nàng chân chính sợ hãi chính là bởi vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến Hứa Nguyên trước mắt bố cục. Chương 105, Liễu Nhược Tuyết, còn tới. Ta đều nhanh cự vật chứng sợ hãi, hai, dù sao mặc kệ là Lâm Thanh Tước lại hoặc là Thiên Lưu Ly, hai người này đều không phải là nàng có khả năng đối kháng tồn tại. Được thôi. Hứa Nguyên cũng không có tiếp tục cương cầu. So sánh với Liêu Nhược Tuyết lấy được chỗ tốt, hắn lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ là sẽ càng nhiều. Mà lại, so với Liêu Nhược Tuyết si mê, hắn lại cảm giác chính mình rất thanh tịnh. Lần này kết thúc về sau, liền đi đến thử đối kiếm tông âm phong chi chủ hạ độc thủ, sau đó bắt đầu tu hành đi. Hứa Nguyên thần trí 10 phần thanh tịnh mà thầm nghĩ. Mặc dù lần này tu vi tăng lên cũng không có vừa mới lớn như vậy, bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao lần đầu tiên là có nguyên âm gia trì, đương nhiên, cũng không phải là nói lần thứ 2 tu hành liền không có. Chỉ là lần thứ hai lượng sẽ không cùng lần thứ nhất đồng dạng nhiều mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ hắn đem kết đan cảnh cho hoàn toàn vững chắc xuống. Trừ ra tu vi bên ngoài, hắn điểm tích lũy cũng nước lên thì thuyền lên đi tới một bạn, lại nhiều một lần có thể rút thưởng cơ hội. Nói đến, Tuyết Nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm xong đại sự về sau, Hứa Nguyên rốt cục nhớ lại việc nhỏ. Dựa theo đạo lý tới nói, Liễu Nhược Tuyết giờ phút này cũng không khả năng tiến đến trong hoàng thành mới là. Cứ việc hai người hiện tại quan hệ đã xưa đâu bằng này, nhưng nghe gặp Hứa Nguyên lấy loại này thân mật xưng hô gọi nàng lúc, Liễu Nhược Tuyết như trước vẫn là sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng. Dù sao trước lúc này, chưa hề có người lạ như vậy qua nàng, đương nhiên, nàng cũng chưa từng cho phép qua có người lạ như vậy qua nàng. Nếu là trước đó âm phong chi chủ, có lẽ cũng có thể. Chỉ tiếc, nàng cũng không có từng làm như thế. Liễu Nhược Tuyết nhẫn mại loại kia ngượng ngùng cảm giác, giải thích nói, đây là trước đó. Tán tu làm loạn, vì cam đoan an toàn của mình, Tam hoàng tử liền đưa ra muốn vào ở hoàng thành, đồng thời, cũng là vì bí mật bày ra đăng cơ sự tình. Ồ, Hứa Nguyên hai mắt ngưng tụ, ngược lại là không nghĩ tới thế mà lại là một kết quả như vậy. Hắn luôn trước tiên ở tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, vượt lên trước vào ở hoàng thành, dựa vào trong hoàng thành trận pháp, tạo thành đã đăng cơ cố định sự thật, cho nên Ti Dương các nàng vẫn như cũ tọa trấn tại ngoài thành, che giấu hai mắt người, mà ta thì là phòng ngừa bảo hộ an toàn của hắn mà theo vào đến, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới. Hắn thế mà lại đem mục tiêu đánh trên người ta. Nói chuyện thời điểm, Liễu Nhược Tuyết thanh mắt băng lãnh, tuyết nhan kéo căng, bắn ra như điện như kiếm bản hàn ý đã như vậy, vậy liền đem hắn giết đi à? Hứa Nguyên hỏi. Dù sao cuối cùng đăng cơ người nhất định sẽ là có được có thể sửa bệnh cách cảnh Lê Tuyết. Đã như vậy, sống chết của hắn liền không ảnh hưởng được một điểm đại cục. Giết hắn cho Liễu Nhược Tuyết trợ trợ hứng, Hứa Nguyên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Được. Liễu Nhược Tuyết không chút do dự, tựa như là hoàn toàn không lo lắng sau đó khả năng nên đón kiếm tông trách cứ đồng dạng. Bất quá bây giờ không đổi. Hứa Nguyên vừa nói, một bên lại bắt đầu tại tòa này vườn hoa bên trong tìm kiếm. Ừm. Liễu Nhược Tuyết lên tiếng, cũng không có hỏi hắn là thế nào tiến đến, cũng không hỏi hắn là như thế nào tiến đến, chỉ là đem đã bị đánh ướt váy áo lại lần nữa đổi một đầu, sau đó yên lặng hầu ở bên cạnh hắn. Hứa Nguyên trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, tại Dương Mị Ma thể hiệu quả ảnh hưởng phía dưới, Liễu Nhược Tuyết có thể sẽ sinh ra biến hóa gì, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ như trước vẫn là có thể tin tưởng nàng. Hắn chậm rãi lộ ra một cái thật lòng tiêu dung. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không hy vọng cùng Liễu Nhược Tuyết phân liệt. Mà Liễu Nhược Tuyết, một bên trở về chỗ vừa mới chưa thoải mái, một bên trong đầu thì là bắt đầu hiện lên một chút ý niệm kỳ quái. Tỷ như, nơi này hòn non bộ bày ra ở giữa, mơ hồ tạo thành một tòa thiên nhiên trận pháp, chỉ cần thêm chút cải biến, liền có thể đem hắn cho vây ở chỗ này. Chỉ bất quá, đối với có thể vây khốn bao lâu chuyện này, trong nội tâm nàng không có bao nhiêu nắm chắc. Trừ cái đó ra, mỗi trông thấy một vật thời điểm, nàng đều sẽ bắt đầu suy tư nếu như dùng nó đến trói buộc Hứa Nguyên, có thể đem hai người trói buộc chặt bao lâu thời gian. Nếu như có thể mà nói, nàng thật đúng là muốn cùng hắn cùng một chỗ một mực mạnh lên đây. Hai người vĩnh viễn sẽ không từ vật lý trên ý nghĩa tách ra cái chủng loại kia một mực mạnh lên. Đi ở phía trước Hứa Nguyên hoàn toàn không có lưu ý đến, sau lưng Liễu Nhược Tuyết ánh mắt nhìn về phía hắn chỗ sâu, đã bắt đầu có bệnh trạng hắc ám yêu thương hiện lên. Tìm được. Rốt cục, tại lại đi ngang qua một ngọn núi giả phía trên, Hứa Nguyên dừng bước. Từ phía trên này, hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt ba động. Chỉ bất quá, cỗ ba động này mỗi lần tràn ra không đến vài thước khoảng cách, liền sẽ nghiêm nghị tan biến ở không trung. ngay ở chỗ này, nơi này. Liễu Nhược Tuyết rất nhiều suy nghĩ vào lúc này cũng bị nàng cho rất tốt ẩn giấu đi. Trong này có cái gì? Hứa Nguyên không có trả lời, mà là đưa bàn tay gần sát tòa kia trên núi giả. Sau một khắc, bàn tay hắn ám kình khẽ nhả, cả tòa hòn non bộ run lên một cái, lập tức lặng yên không một tiếng động lộ ra một cái bụng rỗng, tĩnh mịch hắc ám bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đầu mọc đầy rêu xanh bậc thang hướng phía dưới kéo dài mà đi, tựa như thông hướng địa ngục. Đây là cái gì? Liễu Nhược Tuyết trong mắt đẹp lóe lên một tia hiếu kỳ. Nàng không nghĩ tới, hoàn thành một chỗ vắng vẻ trong tiểu hoa viên, thế mà còn có như thế một nơi. Càng không có nghĩ tới, Hứa Nguyên thế mà biết nơi này tồn tại. Ngươi nghe nói qua, sơ nhập thành tứ thần thú trận pháp sao? Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy nói cho nàng một bộ phận sự tình, hỏi: "Tứ thần thú trận pháp?" Liễu Nhược Tuyết cau lại lên mày ngài, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Hứa Nguyên cười nhạt một tiếng, truyền thuyết tại thời đại thái cổ, lúc ấy nhân tộc cùng yêu tộc còn không phải phiến đại lục này kẻ thống trị, chân chính kẻ thống trị là tên là ma tộc tồn tại. Bọn hắn tiên sinh lục thân cường hành, trưởng thành liền có thể đối đầu nguyên thần cảnh, bay vào vũ trụ, cho dù là trong truyền thuyết tiên giới, nhiều phiên điều động tiên nhân, cũng chỉ có thể đem cục diện duy trì tại một cái sẽ không sụp đổ tình huống. Nhưng về sau, ma tộc phong tỏa tiên giới thông đạo, muốn nhân cơ hội này đem hai tộc nhân yêu nhất cử đánh tan. Tại tối hậu quan đầu, yêu tộc nhân tộc dốc sức hợp tác, để bù lẫn nhau ở giữa khuyết điểm, yêu tộc tứ đại yêu tiên càng là tự nguyện dâng ra thân thể làm nhân tộc cao cấp nhất trận pháp, tứ tượng trận trận nhãn, lúc này mới đem hai tộc cuối cùng này một tòa thành trì cho bảo vệ xuống tới. Sau đó, tiên giới một lần nữa đả thông thông đạo, thổi lên phản kích kẻ lệnh, lúc này mới có người phía sau yêu hai tộc chia đều thiên nguyên đại lục cục diện. Cũng bởi vậy, tòa thành này cũng bị người xưng là sơ nhật thành, ý vị nhân yêu hai tộc lúc ban đầu mặt trời như vậy dâng lên, cũng là hy vọng cuối cùng. Cái này, Liễu Nhược Tuyết trong mắt hiện ra một chút dị sắc, hiển nhiên cũng đang vì đó bên trong tin tức làm chấn kinh, ta tại sao không có nghe sư tôn nói qua đâu? Mặc kệ là cái gọi là sơ nhật thành tồn tại, vẫn là ma tộc. Đương nhiên, nàng cũng không thấy đến Hứa Nguyên đây là tại lừa nàng. Tại khu trục ma tộc Bios, chúng ta cùng yêu tộc quan hệ trong đó hiểm ác, những này lịch sử tự nhiên cũng liền trở thành liêu chân ai. Hứa Nguyên nhàn nhạt cười nói, lại thêm các đại tông môn cho tới nay đều muốn thay đổi hướng thay đổi triều đại, trở thành mới người chấp trưởng, nếu để cho người sẽ loại tin tức này cho truyền bá ra ngoài, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tiếp nhận sao? Cũng thế. Liễu Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, rất nhanh liền nghĩ đến chút vật gì khác, thì ra là thế, như vậy cũng có thể giải thích được vì cái gì đời trước thần hoàng tại lúc, cơ hồ không có một cái nào nguyên thần cảnh người tu hành dám bước vào nơi này. Không tệ, lấy yêu tộc cường hãn thân thể, tăng thêm nhân tộc lúc ấy cao cấp nhất trận pháp chỗ bồi dưỡng trận pháp, dù là vẹn vẹn chỉ là một kẻ phàm nhân tiến hành chấp trưởng, cũng đủ để diệt sát nguyên thần cảnh cường giả, huống chi đời trước thần hoàng cảnh giới, vẫn là nguyên thần cảnh, tại hắn cường quyền phía dưới, sơ nhập thành cơ hồ tại ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong, liền nhảy lên trở thành có thể cùng tám đại tông môn xoay cổ tay tồn tại. Hứa Nguyên một bên mang theo nàng từ lòng núi dưới đáy lộ ra bậc thang từng bước một hướng xuống mà đi, một bên nói ra, mà các đại tông môn vì cái gì không trực tiếp cắt đoạn, mà là lựa chọn nâng đỡ chín vị hoàng duệ tiến hành cựu long đập đích, nguyên nhân thì là tứ tượng trận pháp sẽ chỉ nhận chủ tinh khiết thiên nhiên, tức thần hồn cùng thân thể đều không có nhận qua bất luận cái gì khống chế cùng cải biến hoàng tộc huyết mạch. Đương nhiên, trên thực tế còn có một loại khác biện pháp có thể nhận chủ tứ thần thú trận. Chỉ bất quá, Hứa Nguyên cũng không tính nói cho Liễu Nhược Tuyết. Mặc dù hắn cảm giác, nàng hẳn là cũng đoán được chính là. Thì ra là thế. Liễu Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, có thể ngay cả như vậy, nếu là bị nâng đỡ vị hoàng tử kia thành công sau khi lên ngôi không nhận chướng, vậy phải làm thế nào? Tứ thần thú bên trong chu tức trận pháp năm đó thành lập thời điểm mặc dù là hướng che chở ở thần hồn loại bí pháp phương hướng đi, nhưng ở năm đó trận đại chiến kia, cùng năm tháng dài đằng đẵng trôi qua về sau, hiện tại hiệu quả cũng vẹn vẹn chỉ có thể để một tên phàm nhân chống lại nguyên thần cảnh sơ kỳ thần hồn bí pháp công kích mà thôi, mà các đại tông môn bây giờ trong thành người mạnh nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ trở lên. Hứa Nguyên nói khẽ. Thì ra là thế. Liễu Nhược Tuyết yên lặng gật đầu về sau, đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cái gì? Nàng nhìn phía trước sự vật, sững sờ xuất thần. Chương 106, vấn đạo vấn tâm cùng đột phá chân trời lam ngân bá vương thương. Một, mặc dù từ nhỏ sống ở kiếm sơn phía trên, cũng đã kiến thức qua không ít sừng sững hình dạng mặt đất, nhưng khi cảnh tượng trước mắt xuất hiện trước mặt Liễu Nhược Tuyết lúc, nàng như trước vẫn là một mặt chấn kinh. Làm hai người thuận đầu kia mọc đầy lục tiện dài rằng giặc trên bậc thang xuống tới thời điểm, tại kia vạn năm bất diệt un đến trong ngọn đèn, một phương khổng lồ làm cho người khó có thể tin không gian dưới đất cũng hiện ra tại trước mặt hai người. Cho dù là lấy cảnh giới kết đan thần thức cùng nhãn lực, cũng xa xa nhìn không tiến mái vòm. Không gian thuật pháp, Liễu Nhược Tuyết không cần trở về nghĩ, liền biết lấy nấc thang kia chiều sâu, khẳng định cùng trước mắt cái này không gian dưới đất độ cao không cách nào đối ứng được. Dù sao cái này tĩnh mịch không gian dưới đất nếu là chuyển đổi đến trong hiện thực đi, chỉ sợ là đã sớm đem toàn bộ sơ nhật thành dưới đáy dãy núi đều cho đào rỗng. Thế là nàng lập tức nghĩ đến không gian thuật pháp, chỉ có kia trong truyền thuyết nói là nạp tu di tại giới tử bên trong không gian thuật pháp mới có thể làm được. Chỉ là nàng nhưng không có trải qua không gian truyền tống đồng dạng sai vị cùng choáng váng cảm giác. Đây là chỉ có cao cấp không gian thuật pháp cửa truyền tống mới có thể làm được. Nhưng cái này cũng không hề là nhất làm nàng giật mình, chân chính làm nàng giật mình vẫn là cái này tĩnh mịch không gian dưới đất phía trước tôn này to lớn tượng đá. Chỉ bất quá nói là tượng đá, Liễu Nhược Tuyết lại không cảm thấy kia là từ người điêu khắc ra, mà càng thấy kia là một tôn cự nhân bị hóa đá dáng vẻ. Truyền thuyết ma có trăm trạng ngàn thái, có chút sinh ra vô hình vô tướng, xưng là tâm ma, có chút thì sinh ra đỉnh thiên lập địa, sau trưởng thành tay cầm nhật nguyệt hái sao trời càng là không đáng kể, bọn hắn thì được xưng là cự ma. Mà năm đó trong trận chiến ấy, tuyệt đại đa số ma tộc đều là cự ma, đây cũng là vì cái gì Sơ Nhật Thành có cấm bay trận cùng muốn xây dựng cao như vậy tưởng thành nguyên nhân. Hứa Nguyên nhẹ giọng giải thích nói. Liễu Nhược Tuyết nhìn xem tôn này dường như đang ngủ say bên trong cự nhân, lặng yên nắm chặt nắm đấm, nàng mặc dù không biết Hứa Nguyên trong miệng kia đoạn thất lạc lịch sử, nhưng đối với ma tộc miêu tả, như trước vẫn là tại một chút Tản Thiên Sử thi bên trong từng có nhận biết, đây cũng là vì cái gì Hứa Nguyên ngay từ đầu bị nhận định là vực ngoại thiên ma thời điểm, nàng không có phản bác nguyên nhân. Hứa Nguyên nhìn trước mắt phương này không gian, trong lòng cũng không có lòng ra một hơi, ngược lại là càng phát cảnh giác lên. Mặc dù hắn sớm biết được kịch bản, nhưng đối với tiếp xuống khảo nghiệm, cũng vẫn như cũ có chút không quá có thể sợ được ngọn nguồn. Dù sao trước đó trò chơi kịch bản, thông quan cái này khảo nghiệm chỗ dựa vào, vẫn là Đào Yêu Yêu máy mô phỏng, mà bây giờ, hắn còn không có đi yêu tộc, tự nhiên cũng gặp không thấy Đào Yêu Yêu. Nhưng vào lúc này, trên tay của hắn chuyển đến một trận hơi lạnh tiểu nộn xúc cảm, quay đầu nhìn lại, lại là sau lưng Liễu Nhược Tuyết bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Sao rồi Nhược Tuyết? Liễu Nhược Tuyết mặt mày tại hơi mình ú quang trông được đến cũng không rõ ràng, bất quá, xuyên thấu qua kia ửng đỏ mang thai, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng hiện tại ý xấu hổ. Mặc dù hai người đã vừa mới đã làm loại sự tình này, nhưng bọn hắn giữa hai người quan hệ, từ trước đến nay đều là Hứa Nguyên chủ động, Liễu Nhược Tuyết bị động quan hệ. Lần trước bởi vì Lâm Thanh tức sự tình, Liễu Nhược Tuyết để hắn giúp mình cắm cây châm, đối với nàng mà nói, đã là một kiện cực kỳ khó được chủ động. Nơi này có không gian thuật pháp, cẩn thận một chút, ta sợ chúng ta bị tách ra. Gặp hắn chống lại, Liễu Nhược Tuyết ngưng thần, vừa mới choáng nhuộm màu hồng sớm đã không thấy, tiên tư ngọc mạo trên dung nhan không có một chút nói dối bối rối. Chỉ có thể nói, nữ nhân không hổ là trời sinh diễn viên. Hứa Nguyên chưa hề nói phá, chỉ là nắm chặt tay của nàng, mang theo nàng tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. U Lanh yên tĩnh, đây là mảnh không gian này cho người ta mang đến cảm giác. Theo hai người hành động, cho bụi cùng mạng nhện đập vào mặt. Nhưng ở linh lực vòng bảo hộ hai người không có chút nào chịu ảnh hưởng. Liễu Nhược Tuyết một tay cùng Hứa Nguyên tay mười ngón đan sen, một tay kia là nắm chặt cổ kiếm như nước. Thanh đạm như nguyệt kiếm quang đem hai người con đường phía trước chiếu sáng. Nhìn xem Hứa Nguyên không thèm để ý chút nào khả năng gặp nguy hiểm cực nhanh bước chân, Liễu Nhược Tuyết biểu lộ rất là ngưng trọng nhắc nhở, "Hứa Nguyên, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Như thật giống như lời ngươi nói đồng dạng nơi này là tứ thần thú trận chỗ, vậy trong này bảo hộ biện pháp cũng khẳng định sẽ nguy hiểm trùng điệp, ta vừa mới lấy thần thức cảm ứng vô số lần, lại ngay cả linh lực ba động đều không có cảm ứng được, nói không chừng nơi này trận pháp đều như vừa. Mới cái kia không gian trận pháp, ẩn tàng đến vô cùng tốt. Không chỉ có như thế, ta thậm chí hoài nghi, trước mắt đầu này ma tộc, không có chết. Nó thật sự không có chết. Nghe thấy nàng, Hứa Nguyên dừng bước, nhìn lên tôn này cao hơn bạn trượng ma tộc cự nhân, lạnh nhạt nói ra một cái long trời lở đất sự thật. Cái gì? Liễu Nhược Tuyết lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đầu này ma tộc là năm đó phản kích chi chiến bên trong người yêu hai tộc lấy tứ thần thú trận pháp vây khốn cự ma tộc. Tại chiến hậu, nhân yêu hai tộc cũng không có đối với hắn tiến hành xử quyết, mà là cùng nó ký kết tương quan khế ước, để nó trấn thủ nơi đây ước và năm. Chỉ cần không phải người hoàng tộc tham dự thí luyện, nó đều sẽ đem nó xóa bỏ, mà có nó thủ hộ, nơi này tự nhiên liền không cần lại thiết trí cái khác trận pháp. Dù sao, tại thuế nguyệt trôi qua phía dưới, mặc kệ là dạng gì trận pháp, cuối cùng vẫn là sẽ dần dần mất đi uy lực. Liễu Nhược Tuyết miệng nhỏ khẽ nhếch, từ trước đến nay thanh lãnh nàng làm ra bộ biểu tình này, khó tránh khỏi có vẻ hơi hồn nhiên đáng yêu. Vậy chúng ta còn yên tâm. Hứa Nguyên khép cười một tiếng, mặc dù chỉ cần không phải hoàng tộc người, nó đều sẽ đem nó xóa bỏ, nhưng nếu như chúng ta có thể thông qua khảo nghiệm lời nói, nó cũng vẫn như cũ sẽ thả chúng ta đi vào. Khảo nghiệm? Liễu Nhược Tuyết nhăn lại đôi mi thanh tú. Nếu như những lời này đổi thành một người khác tới nói, cho dù hắn nói lại thế nào thiên hoa loạn truy, Liễu Nhược Tuyết cũng sẽ không tin tưởng hắn, mà là chọn quay đầu liền đi. Dù sao đây chính là một tôn trưởng thành cự ma, như không phải nguyên thần, không thể địch lại. Mà lại, trong miệng hắn bí mật cũng tất cả đều là chỉ là cá nhân hắn lời nói của một bên mà thôi. Nếu là thật sự tồn tại cái gì khảo nghiệm lời nói, vì cái gì những tông môn khác đều không có lựa chọn nếm thử thông qua khảo nghiệm, đem tứ thần thú trận pháp nắm ở trong tay, mà là đàng hoàng lấy phụ tá hoàng tử đăng cơ. Chỉ bất quá, nói những lời này người là Hứa Nguyên. Liễu Nhược Tuyết thở nhẹ ra một hơi, bất động thanh sắc đem hai người khóa chụp tay, lại nắm chặt chút, đi theo hắn đồng loạt đi hướng kia không biết. Hắc ám bên trong, một đạo lưu quang bay đến tòa kia cự ma tượng đá trước mặt. Liễu Nhược Tuyết tò mò đánh giá trước mắt cự ma, dù cho sớm đã từ phương xa nhìn thấy toàn cảnh của nó, nhưng khi đi vào trước mặt nó thời điểm, nàng như trước vẫn là từ tôn này cự ma trên thân cảm nhận được rung động. Ngươi không phải nói nó là sống lấy sao? Cẩn thận nhìn một hồi về sau, Liễu Nhược Tuyết không khỏi lên tiếng hỏi. Tại tòa này cự ma tượng đá trên thân, nàng không có cảm nhận được một điểm tức giận, cho nàng cảm giác càng giống là một khối sừng sững nơi đây nhiều năm, bò đầy dây leo như cự thạch tang thương cùng âm u đầy tử khí. Vì bảo tồn thể lực, như không phải cảm thấy uy hiếp tính mạng hay là hoàng tộc huyết mạch tới gần, không phải tôn này cự ma bình thường đều là ở vào trạng thái ngủ say. Hứa Nguyên lôi kéo nàng tiếp tục đi lên bay đi. Rất nhanh, hai người liền đã đi tới cự ma tượng đá trên đầu, nhưng Hứa Nguyên vẫn như cũ còn không có dừng lại, mà là tiếp tục bay về phía trước đi, thẳng đến đi vào cự ma phần gãy bộ vị, hắn mới ngừng lại được. Chợt, Hứa Nguyên hai tay bấm niệm pháp quyết, triệu ra một đóa hoa lửa. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, dốc đứng như núi non tượng đá chỗ cổ, một chiếc nghiêng cắm ở trên đó phương thanh đồng cổ đằng cũng hiện lộ ra. Đây là? Liễu Nhược Tuyết có chút giật mình. Nàng có thể nhìn ra được, cái này ngọn cổ đằng cũng không phải là sinh ra đã có, mà là đằng sau mới bị người lấy man lực mạnh mẽ cắm vào trong đó. Cự ma nhất tộc mặc dù trời sinh thần lực, sau khi lớn lên càng là có thể chống lại nguyên thần cảnh cường giả, nhưng chúng nó có một cái nhược điểm. Chương 106, vấn đạo vấn tâm cùng đột phá chân trời Lam Ngân Bá Vương Thương. 2. Hứa Nguyên nói khẽ, mỗi một cái cự ma khi sinh ra về sau, cha mẹ của bọn chúng đều sẽ bóp chặt phía sau cái cổ, đem nó minh hà bên trong thấm tắm một lần, bị minh hà cọ rửa qua thể xác sẽ trở nên không thể phá vỡ, có thể so với pháp bảo, mà duy nhất không có bị thời gian trường hà đắm chìm vào phần gáy, tự nhiên cũng sẽ trở thành hắn nhược điểm chí mạng, cho nên tại đem đầu này cự ma bắt về sau, nhân yêu hai trong tộc đại năng mới đưa cái này chén nhỏ khống chế thần hồn mệnh đang phóng tới nơi này, để ma ức chế nó trưởng thành. Cự ma nhất tộc chẳng lẽ không biết điểm này sao? Liễu Nhược Tuyết có chút không hiểu. Bọn hắn biết, thế nhưng là không có cách nào, Minh Hà chi thủy nguy hiểm vô cùng, cho dù là nhục thân cường hành cự ma nhất tộc, cũng chỉ có một lần cơ hội tiếp xúc, nếu là tiếp xúc lần thứ hai thì sẽ có bạo thể mà chết, mà lại, mặc dù Minh Hà có thể cường hóa nhục thân, nhưng cũng đồng dạng có tác dụng phụ, hắn sẽ đem người nhục thân cùng thiên địa ở giữa cảm ứng cách ly, nếu là không có lưu lại như thế một chỗ lỗ hổng dùng cho thể nội linh lực cùng ngoại giới linh lực tiến hành lẫn nhau, bọn hắn tu hành cũng chấp nhận này chạy ngừng, nửa bước không thôi. Hứa Nguyên vừa nói, một bên đem ngón tay đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Tí tách, nương theo lấy ngón tay huyết dịch nhỏ xuống nhập cổ đang bên trong, một trận đất rung núi chuyển động tĩnh cũng bắt đầu ở cái này to lớn không gian dưới đất bên trong vang lên. Là ai? Tỉnh lại ta. Hắc ám bên trong, hai vòng mặt trời chậm rãi hiện hiện. Sau một khắc, giống như là đầu nhập tĩnh trong hồ cục đá, vô tận quang mang lấy cự nhân làm trung tâm, hiện lên gợn sóng trạng khuyết tán ra tới. Theo Liễu Nhược Tuyết cơ hồ không có giới hạn hắc ám không gian, bị triệt để chiếu sáng ra. Liễu Nhược Tuyết thần sắc rung động nhìn qua một màn này, tại cự nhân thức tỉnh về sau phóng ra khí tức khủng bố phía dưới, nàng cảm giác buồng tim của mình đang điên cuồng nhảy lên, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Cái này chính là có thể cùng nguyên thần cảnh chống lại trưởng thành cự ma sao? Tại người khổng lồ này mang đến áp bách trước mặt, Liễu Nhược Tuyết thậm chí cảm giác mình tay đã nhanh muốn cầm không được kiếm trong tay. Hứa Nguyên sắc mặt đồng dạng tái nhợt, nhưng so với Liễu Nhược Tuyết cũng tốt hơn nhiều. Hắn bất động thanh sắc nắm tay nàng, cản ở trước mặt nàng, con mắt nhắm lại, thấp giọng quát nói, cự ma thủ hộ giả, đừng quên lúc ấy thái cổ minh ước. Thái cổ minh ước. Lấy khí thế áp bách hai người cự ma xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Đột nhiên, nó khẽ di một tiếng, thanh âm giống như là biển gầm nhấc lên vô số khí lãng quần quật nghiền ép mà qua hai người. Ta ở trên người của ngươi, cảm nhận được vực ngoại thiên ma khí tức, đồng bạn, ngươi là tới cứu ta sao? Không, không đúng. Ngươi thần hồn bản chất. Nói đến một nửa, nó nguyên bản vẻ mặt kích động lại ngừng lại, nhíu mày, trên đó đường vân như núi sông thâm thúy, nhưng lại đột nhiên không nói. Vực ngoại thiên ma khí tức. Liễu Nhược Tuyết ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Nguyên, đã thấy thần sắc của hắn bên trong đồng dạng mang theo có chút hoang mang, giống như là không do nó lời nói đồng dạng. Hứa Nguyên trong lòng có chút bực bội, không nghĩ tới trước mắt đầu này cự ma, thế mà cũng có thể nhìn ra điểm này tới. Mặc dù bây giờ cho dù là để Liễu Nhược Tuyết biết hắn là từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến người, nàng cũng hẳn là sẽ không đối với mình thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ để cho trong nội tâm nàng sinh ra một chút bất an. Thái cổ minh ước, có thể ngươi cũng không phải là người hoàng tộc. Cự ma ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn. Xem ở ngươi khí tức làm ta cảm thấy mấy phần quen thuộc trên mặt, đem ngươi túi chữ vật giao ra, sau đó đi thôi. Ai nói ta là lấy người hoàng tộc thân phận tới đây? Hứa Nguyên nhìn về phía hắn, thần đăng phía trên máu, ngươi chẳng lẽ lại là không có phát giác được sao? Thần đăng phía trên máu. Cự ma ngưng mắt, ngươi là lấy người khiêu chiến thân phận đến đây. Không tệ. Hứa Nguyên thần sắc lạnh nhạt nói. Thái cổ trong minh ước hoàn toàn chính xác có đề cập qua, nhưng điều kiện tiên quyết là nhân tộc có nguy rơi hủy diệt cơ hội, sơ nhập chi thành không thể cầm quyền người, rắn mất đầu thời điểm. Những người khác mới có cơ hội có thể thông qua tham dự khảo nghiệm, đến thu hoạch được chấp trưởng tứ thần thú trận tư cách. Cự ma đem con mắt có chút nheo lại, rơi vào hai người bọn họ trên người trướng mắt quang mang lập tức ít đi rất nhiều. Không tệ, bây giờ thần hoàng chết bất đắc kỳ tử, cựu tử đoạt đích, tám đại tông môn vào thành bồi dưỡng hoàng duệ, ý đồ đem bọn hắn biến thành khối lỗi, tranh đấu không thôi, chẳng lẽ còn không phù hợp lúc ấy minh ước sở định hạ tình huống sao? Nếu để cho hoàng quyền rơi xuống đời một tông môn trong tay, nhất định sinh linh đổ thán. Hứa Nguyên thản nhiên nói. Tôn này cự ma chỉ có thể nhìn thấy sơ nhập thành bên trong cảnh tượng, hắn không sợ nó có thể khám phá hắn hoang luôn. Mà lại, lúc ấy nhân yêu hai tộc vì ngăn chặn cự ma chui lỗ thủng, thế nhưng là đem tất cả tình huống đều cân nhắc tiến vào, lại thêm có thần đèn nước thuốc, hắn cũng không sợ nó dám không nghe xong hắn liền động thủ đả thương người. Chỉ cần hắn đem giọt máu rơi xuống thần đăng phía trên lúc hay là tại nó thức tỉnh thời điểm nói ra thái cổ minh ước bốn chữ, cự ma liền chú định chỉ có thể để hắn tham dự khảo nghiệm. Cự ma thần sắc có chút phức tạp. Hắn nhớ tới ma tộc lúc trước tình hình, cùng bây giờ cục diện cũng có mấy phần loại hình. Tại đem nhân yêu hai tộc bước đến tuyệt cảnh, sắp hủy diệt thời điểm, vì chia cắt hai tộc tài nguyên, ma tộc nội bộ đỉnh núi san sát các tộc giữa hệ phái bạo phát một trận xưa nay chưa từng có tranh đấu, cũng là tại lần kia nội đấu về sau, ma tộc nguyên khí đại thương, lúc này mới cho nhân yêu hai tộc cơ hội phản công. Như lời ngươi nói tình huống, hoàn toàn chính xác phù hợp thái cổ trong minh ước quy định. Như vậy, nhân tộc bắt bối, ngươi làm tốt tham dự khảo nghiệm, gánh vác thiên hạ chuẩn bị cùng quyết tâm sao? Cự ma phần gáy chỗ thần đăng giống như là cảm ứng được cái gì, một đạo quang hoa tại thần đăng phía trên lưu chuyển qua đi, cự ma ngẩng đầu, thần sắc ngạo nghễ nói. Giờ khắc này, nó không giống như là hung tính tàn ngược ma tộc, mà giống như là một cái bụng có thi thư khí từ hoa thư sinh. Mời. Hứa Nguyên bình tĩnh nói. Thứ nhất hỏi, chính là vấn tâm. Cự ma chậm rãi mở miệng. Theo thanh âm của nó rơi xuống, Hứa Nguyên trước mắt hơi biến hóa, chợt phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã đứng ở một chỗ trên vách đá, bên người Liễu Nhược Tuyết cũng không thấy bóng dáng. Mây trắng ung dung, thanh thiên bích nhiễm. Mà tại vách núi cuối cùng, thì là đứng đấy một đạo tự phụ thanh lanh thánh khiết thân ảnh. Nàng một thân váy xanh phảng phất nửa khép nửa mở hoa sen trong sáng rực rỡ, đưa lưng về phía chúng sinh, độc nhìn vào cổ. "Ngươi là vì gì mà tu hành?" Hứa Nguyên không có chờ quá lâu, một đạo nhẹ miểu như mây khói êm thai thanh âm liền từ phía trước truyền tới. Âm thanh kia khinh nu triền miên, giống như là có thể làm thiết huyết nam nhi say mê trong đó ôn nhu trì hương, vẹn vẹn chỉ là nghe tới một câu, liền để cho người ta thần trí u ám, thật không thể đem lòng của mình móc ra, hiến cho nàng. Đại ái thiên hạ. Hứa Nguyên trải qua mấy ngày nay một mực tại trải qua lấy Lâm Thanh tức thôi miên thức nỉ non, đương nhiên sẽ không đem đạo thanh âm này để ở trong mắt, trầm giọng nói. Nói láo. Đạo thân ảnh kia tựa hồ có chút kinh ngạc với hắn vậy mà không có say mê trong đó, phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm về sau, lại vung vẩy thủy tụ, phát ra khí lãng đánh sơ sắc vô số đám mây, bầu trời xanh lập tức một thanh. Đây là thái cổ minh ước chi khảo nghiệm, vấn đạo vấn tâm, yêu cầu sự tỉnh, chỗ nói chi ngôn, tất cả đều trực chỉ bản tâm, ngươi không lừa được ta. Lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, ngươi tu hành là vì cái gì? Nữ tử thanh âm mang tới có chút băng lãnh sát thái. Hứa Nguyên mặt không đổi sắc, thần sắc vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại có một cái cảm giác cổ quái. Trước mắt cái này thần nữ nữ tử, tựa hồ là đang cố ý làm khó hắn đồng dạng. Ta còn là câu nói kia, đại ái thiên hạ. Hứa Nguyên lặng lặng nói, có thể ta cũng không có trông thấy ngươi làm như thế, ngươi thậm chí ngay cả những cái kia người yêu của ngươi, ngươi cũng không có đi yêu. Yểu điệu thân ảnh không quay đầu lại, lại giống như là xem thấu trên người hắn hết thảy, hờ hững mở miệng. Buồn cười, ta theo đuổi chính là đại ái thiên hạ, mà các nàng lại muốn độc chiếm ta yêu, ta tự nhiên không thể để cho các nàng thành công. Chương 106, vấn đạo vấn tâm cùng đột phá chân trời lam ngân bá vương thương. 3, Hứa Nguyên tay áo vung lên, lạnh lùng nói. Nữ tử nghe thấy câu trả lời này, không khỏi sửng sốt một chút, chợt mới nói tiếp, kia những người khác đâu? Ta gặp ngươi xuống tay với bọn họ thời điểm, không có chút nào lưu thủ chi ý. Cho dù bọn hắn có lỗi, ra tay với ngươi trước đây, có thể ngươi dục cầu đại ái thiên hạ, chẳng lẽ không nên thủ hạ lưu tình sao? Muốn người yêu, trước phải yêu mình, nếu là ngay cả yêu mình đều làm không được, lại nên như thế nào người yêu, thậm chí là đại ái thiên hạ? Hứa Nguyên lần nữa cười lạnh. Cái gọi là thiên hạ, chính là thiên chi giới, kia đại ái thiên hạ có ý tứ là đại ái thiên hạ hết thảy, mà ta hiện tại đứng tại thiên chi giới, chỗ yêu người, tất nhiên có chính ta. Nữ tử có chút suy tư một lát, giống như là đang tra tuân lấy cái gì. Một lát sau, nàng giống như là tiếp nhận đáp án này, tiếp tục mở miệng. Đã như vậy, vậy cái này đại ái thiên hạ, ngươi đã thực hiện đến một bước nào? Bước đầu tiên. Hứa Nguyên ánh mắt lấp lóe, khoe miệng hơi bệnh, chợt ngạo nghễ nói. Ồ, lớn. Nữ tử không có quay đầu, nhưng Hứa Nguyên có thể cảm giác được, một đạo như có như không ánh mắt rơi vào trên người hắn, chậm rãi rời xuống, sau đó trầm mặc. Ngươi. Một lát sau, nữ tử khó khăn gạt ra mấy chữ, thứ hai hỏi, trong đó nhiều ít mang tới chút tức hồn hển ý tứ. Hắn không có nói sai, hoàn toàn chính xác rất lớn. Hứa Nguyên trong lòng khẽ nở nụ cười. Quả nhiên, ta không thể không thừa nhận, thái cổ minh ước khảo nghiệm trực chỉ bản tâm hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là nếu, ta nói là nếu, tại Lâm Thanh Tức vấn luyện ở dưới, ta ngay cả mình đều có thể lừa qua đi, các hạ lại làm như thế nào ứng đối đâu? Nữ tử thanh lãnh thanh âm có chút hơi buồn bực. Nàng cũng không nghĩ tới, Hứa Nguyên lại dám đùa giỡn chính mình. Hứa Nguyên đoán không sai, nàng đích xác chính là đang cố ý khó xử Hứa Nguyên. Nàng nhìn ra được, Hứa Nguyên vừa mới kia lời nói, là đang lừa gạt thủ hộ giả. Có thể hết lần này tới lần khác trở ngại thái cổ minh ước, nàng lại cái gì đều không làm được. Đương nhiên, cái này cũng không phải là chính là nàng nhằm vào Hứa Nguyên toàn bộ lý do. Còn có chính là, đương kim tứ thần thú trận người chấp trưởng Cảnh Lê Tuyết, không biết rút ngọn gió nào, thế mà tại chấp trưởng tứ thần thú trận về sau, còn muốn đem tham dự khảo nghiệm cơ hội mở ra cho Hứa Nguyên. Nếu là Hứa Nguyên thật thông qua được khảo nghiệm, vậy hắn rất có thể từ Cảnh Lê Tuyết trong tay, đạt được tứ thần thú trận trưởng không quyền. Nàng không hy vọng trông thấy một màn này phát sinh. Cho nên, nàng nhất định phải tại chính mình chỗ phụ trách thí luyện phạm vi bên trong, tận khả năng đất là khó Hứa Nguyên. Thứ hai hỏi, chính là hỏi, thiên hạ hôm nay, chúng sinh đông đảo, người tu hành càng lại như cá giết sang sông khó mà số mà tính, nhưng mà, tại ta xem ra, nhưng không có một người chân chính trên ý nghĩa hơn là tại tu đạo, những người này cái gọi là tu đạo, bất quá đều chỉ là tại tăng lên chiến lược đánh nhau đấu pháp mà thôi, đến cuối cùng, chỉ còn lại có so đấu chiến lược, căn bản không có người tại chứng đạo luận đạo. Như vậy, ngươi nói, là cái gì nói? Hứa Nguyên túi đầu, giống như là đang trầm tư. Gặp hắn không nói lời nào, thần nữ thân ảnh vừa tiếp tục nói, trong mắt của ta, cái gọi là nói, tựa như cái này mưa sinh thiên địa ở giữa, tinh lưu vùng quê bên trong không sai biệt lắm, mỗi một điểm mỗi một dọn đều là cảm ngộ. Hứa Nguyên hơi nhíu lông mày buông ra. Nữ tử dừng một chút, thanh nhưng nói, ngươi nghĩ ra. Nàng đã không kịp chờ đợi, muốn dùng kiến thức của mình đến bác bỏ hắn. Nhưng Hứa Nguyên không có mở miệng, hắn giơ lên nằm đấm, vận khởi toàn lực, một quyền rơi vào nàng trên bóng lưng. Ba, kia thân áo xanh váy dài trên lưng, một đầu vết rách chậm rãi hiện lên ra. Tại Hứa Nguyên nhìn không thấy địa phương, nữ tử hoàn mỹ băng lãnh trên mặt, chậm rãi hiện ra một vòng vẻ giận dữ. Đây cũng là, ngươi nói. Hứa Nguyên lắc đầu, sai, đây là ngươi cho rằng thiên hạ chúng sinh nói. Nữ tử không hiểu nó ý, nhưng nàng cũng không cần lý giải nó ý, chỉ cần Hứa Nguyên có xuất thủ lần nữa dấu hiệu, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận động thủ. Lần thứ nhất động thủ, nàng có thể coi là thuyết minh hắn nói, nhưng lần thứ hai, coi như không được là. Kia, ngươi nói đâu? Gặp hắn tựa hồ không có lần nữa ý tứ động thủ, thần nữ nhịn không được thở dài. Đường của ta cũng là như thế. Hứa Nguyên thản nhiên nói. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này thần nữ, hoàn toàn chính xác chính là đang cố ý đất là khó hắn. Rõ ràng vấn đề thứ hai, hẳn là chỉ hỏi như thế nào nói mới là, nàng lại vẫn cứ còn muốn nói ra những lời kia, chính là nghĩ dẫn hắn vào bẫy. Cái này khảo nghiệm trọng điểm không phía trước hai vấn đề bên trên, nàng lại vẫn cứ muốn tại hai vấn đề này phía trên kéo dài thời gian. Chỉ là, hắn không rõ, chính mình hẳn là cũng không có đắc tội qua nàng mới là a. Hắn đã nhìn ra, vẫn là có ý tứ gì? Nữ tử nhíu mày, Hứa Nguyên thu hồi nằm đấm, lặng im mà nhìn xem nàng. Rất cứng, hắn nguyên bản còn dự định nếu như thông quan không được, liền thử nhìn một chút có thể hay không lấy man lực phá giải, nhưng hiện tại xem ra, cái chủ ý này có lẽ có thể bỏ đi. Nằm đấm vốn chính là đạo một bộ phận, nói thể hiện. Hắn giống như là biết nàng không để ý tới giải, mở miệng nói ra. Thần nữ thần sắc khuôn mặt có chút động, rốt cục xoay người lại, một mặt như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn. Tại nàng quay tới thời điểm, Hứa Nguyên cũng rốt cục có thể nhìn thấy dung nhan của nàng. Kia là một chương không nên xuất hiện ở nhân gian dung nhan, tựa như là sẽ chỉ xuất hiện trong mộng thần nữ, trên mặt nàng bất luận cái gì một chỗ bộ vị đều hoàn mỹ phù hợp Hứa Nguyên tâm lần đầu nhìn thấy nàng bóng lưng lúc tưởng tượng ra dáng vẻ. Nàng hoàn mỹ e rằng rảnh. Hứa Nguyên không có bị nàng tấm kia hoàn mỹ vô hạ tiên nhan mà phân tán lực chú ý nói, cũng không đại biểu liền nhất định phải nói là nói, đạo lý nói, cũng không nhất định cần nói ra mới có thể trở thành nói. Lực đạo cũng là nói. Trên miệng nói cảm ngộ là nói, tâm linh lĩnh ngộ đạo lý là nói, chẳng lẽ lại, lực đạo nói liền không phải nói sao? Cái này mưa sinh tại trời, chết bởi địa, ở giữa quá trình liền gọi nhân sinh, cái này lực ra ngoài gân, tận tại quyền, chẳng lẽ trong lúc này quá trình liền cứ gọi không được người sinh sao? Mặc kệ là nói cùng không ngờ, đều vẫn như cũng là nói. Hứa Nguyên nhìn xem nàng, thần sắc mười phần nghiêm túc nói. Nàng không có mở miệng, hoàn mỹ vô hạ ngọc nhan bên trên hiện hiện suy tư sát thái. Hứa Nguyên lại là nói, ngươi cảm thấy đây không phải nói, có thể ngươi lại dùng nó giữ gìn ngươi cho là nói, vậy cái này có tính không nói đâu. Vậy còn ngươi? Thần nữ phản hỏi, ngươi bây giờ không phải cũng là tại dùng đường của ta giữ gìn ngươi nói sao? Hắn cho rằng nắm đấm mới là đạo lý, nhưng vẫn là lựa chọn giảng đạo lý. Thật sao? Hứa Nguyên chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt rơi vào nàng vừa mới sau lưng cái kia đạo nổ tung váy áo chỗ. Thần nữ ngây ngẩn cả người, lần này nàng trầm mặc hồi lâu. Một lát sau, nàng vẫn là chậm rãi thở dài, giống như là nhận thua nói. Thứ hai hỏi, người qua. Thứ nhất hỏi là vấn tâm, thứ hai hỏi là hỏi, hai vấn đề này đều là cố định, mà thứ ba hỏi thì đồng dạng là hỏi. Chỉ bất quá, cái này một đề sẽ căn cứ các ngươi chỗ đáp mà thể hiện ra khác biệt nội dung. Người thứ ba hỏi, rất đơn giản. Chứng minh tâm của ngươi, ngươi nói. Nói đến cuối cùng, nữ tử trên mặt nguyên bản ảm đạm thất bại biểu lộ cũng từ từ đè nén không được, đôi lông mày lộ ra đắc ý sát thái, mặt mày tỏa sáng. Tựa như là nói, ngươi tưởng tượng không đến a. Gặp hắn vẫn như cũ thờ ơ, giống như là không hiểu đồng dạng. Thần nữ nhịn không được mỉm cười, giải thích nói, ngươi nói là lực đạo, là đấu pháp, như vậy ta nghĩ ta hẳn là có thể đem hắn lý giải, ngươi nghĩ đánh bại ta, đúng không? Như vậy đi, cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi có thể từ đợi một phương diện bên trên, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đánh bại ta, cái này cửa thứ ba ngươi chỉnh lạc qua. Thần nữ đã không nhịn được muốn nhìn hắn bị chính mình đánh một phen về sau dáng vẻ. Chắc hẳn đến lúc đó hắn liền cũng không còn cách nào bảo trì hiện trạng bộ này cao lãnh dáng vẻ đi, khẳng định sẽ rất thú vị. Khoe miệng nàng đã hiện lên một vòng cười lạnh, giống như là đã nhìn thấy kết cục đồng dạng. Hứa Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trung thực, hắn đối với thông qua cửa này nắm chắc, kỳ thật cũng không có quá lớn. Tại trò chơi kịch bản bên trong, muốn thông qua cửa này, nhất định phải đem điểm thuộc tính toàn chồng chất tại phương diện lực lượng, hay là phương diện tốc độ bên trên, về sau phía trước hai để bên trong cố ý lựa chọn đối ứng phương hướng tiến hành trả lời, lại trừ cái đó ra, còn cần thu hoạch được một chút có thể gia tăng thuộc tính đạo cụ về sau, mới có thể đánh bại nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết hạ là, cần người chơi cũng đồng dạng đạt đến nguyên thần cảnh. Hứa Nguyên nhìn về phía vị kia chẳng biết tại sao đối với hắn tràn đầy ác ý thần nữ, từ trên người nàng tản mát ra nồng đậm nguyên thần khí tức. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có bởi vì cảnh giới của hắn chỉ là kết đan liền nhường đem cảnh giới của mình cũng cho giảm thấp xuống tới. Đích thật là dạng này, nhìn xem mặt lộ vẻ cười lạnh thần nữ, Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu, chợt hắn đồng dạng lộ ra một cái tiêu dung. Thần nữ đắc ý không tính sớm, mặc kệ là tại lực lượng vẫn là phương diện tốc độ, thật sự là hắn không phải đối thủ của đối phương. Nhưng may mắn, hắn sớm biết được khảo nghiệm nội dung, sớm vì thế làm một chút chuẩn bị. Hắn lừa qua chính mình, cũng không phải vì hồ loạn tác đáp. Bất quá, ngươi đã quên sao? Ta cũng đã nói, mục tiêu của ta là đại ái thiên hạ, cho nên. Tại nàng ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn đem lôi hỏa kiếm để dưới đất, chậm rãi mở ra đai lưng. Ngươi. Giờ khắc này, thần nữ vạn năm tuyết bay giữa lông mày hiện lên một vòng cực điểm mỹ thái hà sắc. Ta lựa chọn khiêu chiến nội dung là hoàng, đế, bên trong, trải qua, phòng trung, chi, thuật. Tại nàng trong ánh mắt đờ đẫn, Hứa Nguyên gần từng chữ nói, đồng thời hắn cũng xốc lên che khuất thần thương vải trắng. Giải phong đi, làm ngân bá vương thương. Chương 108. Ta cảm thấy ta là người trong chính đạo, vạn chữ tăng thêm, cầu đặt mua, nguyện phiếu, một, mặc nhiễm đêm, trong hoàng thành vẫn như cũ một mảnh đường hoàng lộng lẫy, chói lọi, màu da cam ánh đèn giống như là hòn non bộ hậu hoa viên trên mặt đất kia bày sền sệt nước đồng dạng đắm chìm vào lấy toàn bộ đô thành. Hai đạo bóng đen đi theo rất nhiều như con rơi phi toa tại dưới bầu trời đêm trong bóng đen vừa đi vừa về mấy lần về sau, rốt cục thăm dò tam hoàng tử chỗ. Tam hoàng tử bây giờ tại đông cung, ngay tại là ngày mai đăng cơ nghi thức làm chuẩn bị. Làm từ phía dưới châu đầu ghé thai nhân khẩu bên trong nghe thấy tin tức này thời điểm, hai người không khỏi đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, tam hoàng tử thế mà nóng lòng như thế, ngày mai liền muốn tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới trực tiếp đăng cơ. Ngay sau đó, phản ứng của hai người thì là đây cũng là một cái bẫy. Tam hoàng tử đăng cơ tin tức có lẽ không giả, nhưng như thế quang minh chính đại nói ra, cái này hiển nhiên là một cái bẫy mới lạ, bây giờ tại Đông Cung, chưa hẳn nhất định là thật. Chỉ bất quá, ngay tại Liễu Nhược Tuyết muốn tiếp tục đi theo đám kia người tu hành về sau tiếp tục đi tìm thời điểm, Hứa Nguyên lại ngăn lại nàng. Hắn có một cái khác biệt ý nghĩ. Đối phương hiển nhiên có đề phòng, lại như thế tìm xuống dưới, cũng sẽ không có kết quả. Hứa Nguyên lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng, mà lại, vì dẫn chúng ta mắc câu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có lẽ thật đúng là khả năng ở nơi đó. Liễu Nhược Tuyết rất nhanh cũng minh bạch hắn ý tứ. Như hắn thật nghĩ vào ngày mai tổ chức đăng cơ đại điện tiến hành đăng cơ, tất nhiên không hy vọng chúng ta đến lúc đó xuất hiện quấy rầy đến hắn. Lại thêm chúng ta trốn, cho nên Tam hoàng tử khẳng định là kết luận chúng ta thực lực trước mắt không đủ để cùng hắn hiện hữu lực lượng tiến hành chống lại, hắn thậm chí nghĩ trái lại diệt trừ chúng ta cũng có nói, như vậy, giờ phút này hắn có khả năng nhất vị trí, có lẽ thật đúng là tại Đông Cung cũng có nói. Nàng đôi mắt đẹp lấp loé, môi mỏng khẽ mở, đã như vậy, ta thông tri Ti Sương. Không cần. Hứa Nguyên lắc đầu, mà lại, đối phương đã dám ra tay với ngươi, chắc hẳn cũng khẳng định đã cân nhắc đến tầng này quan hệ ở bên trong. Hoặc là Kiếm Tông đã chấp nhận hành vi này, hoặc là thì là hắn đã phong tỏa toàn bộ hoàng thành tin tức Bắc Lai, nếu như là cái sau còn tốt, nếu là cái trước, kia ngược lại là một cái phiền toái. Nghe xong phân tích của hắn, Liễu Nhược Tuyết sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định. Nếu là trước kia, nàng khẳng định sẽ không nói hai lời liền phản bác Hứa Nguyên cái thứ nhất khả năng, nhưng là bây giờ, nàng đối với Kiếm Tông thuộc về cùng hảo cảm đã ít đến tương cảm, tự nhiên cũng cảm thấy đây là rất có thể sẽ phát sinh sự tình. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng. Người tu đạo, thường thường cũng là vô tình nhất người. Sự tình gì đối với bọn hắn mà nói có lợi nhất, bọn hắn liền sẽ đi làm cái gì? Ngoại trừ hắn bên ngoài. Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Tuyết trong đầu không khỏi lại nhớ lại lúc ấy núi tuyết một màn kia. Mặc kệ lúc ấy hắn đến cùng là ôm mang dạng gì mục đích lưu lại cùng nàng cùng nhau, nhưng hắn hoàn toàn chính xác chính là lưu lại, mà cái này cũng đã đầy đủ. Không muốn chết sinh cùng tuổi, duy nguyện lương tâm đi theo. Đông Cung, lại tên Thanh Cung, Xuân Cung, chính là thái tử nơi ở từ đời trước thần hoàng sau khi lên ngôi, liền đã có mấy ngàn năm cũng không từng có người vào ở, bây giờ, nó rốt cục lần nữa nên đón chủ nhân của nó. Tam hoàng tử cảnh chín một thân màu xanh nhạt áo dài tĩnh tọa tại trên giường, mày kiếm lăng mắt, ngọc thụ lâm phòng, ánh lửa miêu tả lấy mặt mày của hắn, tựa như trong bức tranh công tử. Tại hắn sập bên cạnh trên cây áo, còn đặt vào một kiện mới tinh màu đen đế phục, bên trên thêu cửu long, quan sát và xuyên. Hắn nâng chén mời trăng, đối ảnh thành uống. Hai vị đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Chợt, cảnh chín rủ xuống mặt mày, bình tĩnh nói: "A, ngươi có thể cảm giác được chúng ta." Hứa Nguyên phất tay giải trừ mấy cảnh, cùng Liễu Nhược Tuyết cùng lúc xuất hiện tại cửa điện trước đó. Đứng tại mưa thơ ánh trăng tôn lên lẫn nhau bên trong thiếu niên thiếu nữ, cùng cả phòng đèn đuốc chiếu rọi hoàng tử tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bốn mắt nhìn nhau. Từ thiếu niên sắc bén ương ngạnh ánh mắt rời xuống, đến hai người mười ngón đan xen tay, lại đến cái kia giẫm tại kia cách ánh lửa chỉ có một tuyến khoảng cách địa phương dày vải. Cảnh chín con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ trong lòng, bị phát hiện sao? Nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ thong dong. Cảnh chín chui chơi lấy trong tay tuyết trắng chén sứ, khóe miệng cười mỉm, đây là tự nhiên, đã dám lấy thân làm mồi, nếu là không có điểm chuẩn bị, vậy coi như không nói được, không phải sao? Ngươi ngược lại là tự tin. Nghe thấy đối phương quả nhiên có chỗ chuẩn bị, Hứa Nguyên cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là cũng không biết ngươi chuẩn bị có thể đỡ nổi ta mấy kiếm. Hứa Nguyên chậm rãi đưa tay, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một cái tùy tiện tiêu dung. Giờ khắc này hắn không biết điều nữa, tại xuyên qua đến thế giới này tới về sau, hắn cơ hồ sống ở Lâm Thanh Tước, Thiên Lưu Ly hai người bóng ma phía dưới, thẳng đến lúc này đột phá kết đan về sau, hắn rốt cục có thể có chút cho phép buông lỏng. Ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, ngươi nói ta có thể đi đến bờ bên kia sao? Cảnh chín con ngươi co rụt lại, không chút do dự đưa tay quẳng chén. Bụp một tiếng, sáng như tuyết mảnh sứ vỡ từ trên mặt đất vỡ vụn bắn lên, vừa lúc đem kinh hồng kiếm quang chiếu dọi ra. Tinh xảo trắng loãng sứ trên mặt, cái bóng da tam hoàng tử cảnh chín rốt cục biến sắc mặt. Kiếm quang đại thịnh, tiếp theo trắng loá như tuyết. Trong trẻo kiếm quang rơi vào phong phú đèn đuốc bên trong, lập tức tựa như là dầu nóng tưới lên trên mặt tuyết, từ từ rung động, quang cùng ánh sáng tương dung. Lớn mật thích khách, dám dạ tập thiên tử, còn không đền tội. Mấy tiếng quát chói hai đồng thời từ trung quanh trong phòng vang lên, theo gió tan trong bóng đêm Hứa Nguyên mắt điếc hai ngờ, nắm chặt kiếm cổ tay hơi đổi, lôi hỏa kiếm bên trong, long ngâm ẩn ẩn. Sau một khắc, lôi long gào thét từ trong thân kiếm nảy ra, kiếm cùng long cùng người tê động, cùng múa. Thế là lôi quang bên trong, diễm hoa như vậy giật tắt. Hứa Nguyên từ ánh trăng vũ ảnh bên trong cầm kiếm ngự long mà ra, mặt không thay đổi đầm về tính tọa trên giường em sắp thành thiên tử thiếu niên. Cảnh cựu thần sắc không thay đổi, có chút nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay có lấm tấm mồ hôi chảy ra. Hoàng tử chớ hoảng sợ. Nhưng nghe một tiếng thâm trầm âm thanh vang lên, một bóng người từ góc tường bay ra, phiếu miểu như vân khí một trường em ái chụp về phía kia lôi long kiếm quang. Mà ở trên người hắn, tản ra chỉ có kết đan cảnh giới đại viên mãn cường hãn khí tức. Kiếm trưởng giao kích, lôi long cùng vân khí tại vô thanh vô tức ở giữa song song làm hao mòn mất diệt. Cùng lúc đó, Liễu Nhược Tuyết mũi kiếm ra khỏi vỏ, cũng cản lại mấy đạo bóng đen kia. Không phải nói trận này gió có thể chống cự kết đan hậu kỳ cường giả một kích sao? Làm sao lập tức liền rách? Gặp hắn ra ngăn lại một kích này về sau, Tam hoàng tử cảnh chín lúc này mới dễ dàng cầu khí. Tiểu tử này mặc dù chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là tông môn đệ tử, thực lực không thể khinh thường. Người mặc hắc mãng hoa bảo hoạn quan đầu bụng, âm nhu khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc. Cũng may mắn công tử lấy thân làm mồi, đem hắn dụ dỗ ở đây. Bằng không, nếu là tiểu tử này lựa chọn ngày mai độc thủ, kia đăng cơ đại điện, thật là có thể muốn bị hắn phá hư. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vỗ. hai vị còn không ra sao? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh từ nóc nhà dẫm nát ngói xanh rơi vào trong phòng. Một cái cầm trong tay đại đao, khuôn mặt khôi ngô, một cái ôm ấp kiếm xanh, thần sắc lạnh lùng. Mà trên thân hai người phát tán ra khí tức đều là kết đan đại viên mãn. Chúng ta xuất thủ, giá cả ngươi cũng rõ ràng. Đương nhiên. Hắc Mãng Hoa Phủ Hoạn Quan thủ lĩnh phát ra một tiếng âm hiểm cười, chợt nhìn về phía Hứa Nguyên, nói: "Tiểu tử, không biết ngươi có nghe nói qua, đao cùng kiếm si song làm thanh danh. Hiện tại con kiếm, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Hứa Nguyên mỉm mặt làm ngơ, năm ngón tay mở ra, chợt lại lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, lộ ra một cái nhe răng cười, ba cái kết đan đại viên mãn. Có chút ý tứ đáng tiếc. Không nhiều. Có thể tại bảy đại tông môn áp bách phía dưới, còn giấu đi ba cái kết đan đại viên mãn tu sĩ, có thể thấy được vị này Tam hoàng tử thủ đoạn hoàn toàn chính xác bất phàm. Chương 108, ta cảm thấy ta là người trong chính đạo, vạn chữ tăng thêm, cầu đặt mua, nguyện phiếu, 2, chỉ tiếc, cho dù là tại trò chơi kịch bản bên trong, hắn phần diễn cũng không có bao nhiêu. Ồ, còn chưa chờ ba người bọn họ kịp phản ứng, sau một khắc, hắn đã thả người vọt hướng không trung. Không đúng, có sát khí. Ngay tại ba người ánh mắt cùng thần thức đều đi theo hướng nguyên thân ảnh cùng một chỗ cất cao thời điểm, ôm ấp kiếm xanh nữ tử con ngươi hơi co lại, mũi chân đạp một cái, đem đầu ngửa về sau một cái, liễu rủ trong gió eo nhỏ một chiếc, khó khăn lắm tránh thoát vừa vặn lúc này ở sáng lên, từ nàng phía trên xẹt qua kiếm quang. Nếu không phải là nàng vừa mới phúc trí tâm linh vừa trốn, giờ phút này tất nhiên đã đầu người rơi xuống đất. A, Hứa Nguyên cũng có chút giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới nàng thế mà có thể an toàn tránh thoát đồng dạng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng dù cho không cách nào giết đối phương, cũng chí ít có thể để cho đối phương thụ điểm thương tổn, lại không nghĩ rằng phản ứng của nàng cư nhiên như thế nhanh chóng. Huyễn thuật. Còn lại hai người cũng lập tức kịp phản ứng, lập tức tiến lên truy kích mà tới. Chỉ tiếc, Hứa Nguyên một kích không trúng về sau, liền đã bay đi. Cẩn thận chút, tiểu tử này dù sao cũng là tông môn tiên kiêu, trên người pháp bảo khẳng định không ít. Dẫn đầu hoạn quan ánh mắt có chút hung lệ. Ừm. Đao cùng kiếm si hai người tất cả đều nhẹ gật đầu. Nhất là kiếm si, trong mắt đẹp càng là có hiếm thấy ngưng trọng. Mặc dù ba người liên thủ tại ngay từ đầu thời điểm liền rơi xuống hạ phong, nhưng Tam hoàng tử cảnh chín lại là không chút nào lo lắng, hắn nóng bỏng ánh mắt ngược lại là rơi về phía ngoài phòng, nhìn về phía kia xóa cùng còn lại hộ vệ chiến đấu Liễu Như Tuyết, trong ánh mắt có không che giấu chút nào ái mộ chi ý, chỉ có đem Liễu tiên tử bắt lại, tranh thủ kiếm tông trợ lực, ta mới có cơ hội tại sau khi lên ngôi, lợi dụng nàng đến thoát khỏi kiếm tông khống chế. Cảnh chín liền nghĩ tới hai người trước đó cùng một chỗ nắm tay xuất hiện ở trước mặt hắn chẳng cảnh, chỉ cảm thấy nội tâm khổ không thể tả. Nếu là hắn không có đoán sai, từ nàng giữa lông mày kia xóa mị ý cùng thành thuộc khí chất đến xem, nàng hiển nhiên đã giải mị độc, hơn nữa còn không chỉ giải một lần, đã nhanh muốn biến thành tiểu tử này hình dáng. Đáng chết, thiện nghi tiểu tử này. Nghĩ đến đây, hắn liền có loại chính mình là vì người khác làm áo cưới đau đớn, trong lòng đang dỉ máu. Hứa Nguyên nắm cầm lôi hỏa kiếm, nửa khép trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Lâm Thanh Tức tại xế chiều thời điểm, liền từng lấy trúc cơ cảnh giới đại viên mãn vượt địch mà chiến, lấy một địch bảy không rơi vào thế hạ phong. Hắn không tin, hắn đột phá đến kết đăng kỳ, ngay cả lấy một địch ba đều làm không được. Suy nghĩ như trang giấy bay múa thời điểm, Hứa Nguyên nhưng không có nhàn rỗi, kéo ra cùng ba người ở giữa khoảng cách về sau, hắn há mồm phun một cái, màu xanh biếc ngọc túc kiếm khí lập tức như mưa rơi liên xạ mà ra. Tại đột phá đến kết đan kỳ về sau, ngọc túc kiếm khí uy lực cũng theo đó tăng trưởng rất nhiều. Không chỉ có như thế, tại đột phá về sau, trong cơ thể hắn linh lực càng là tùy theo tăng trưởng rất nhiều. Ta tới. Kiếm si lông mày trao lên, nóng lòng không đợi được, trong lực kiếm xanh phân hóa thành vài trăm đạo kiếm quang, nên đón tiếp lấy. Thương thương thương. Nhưng nghe rợn người một trận kịch liệt dày đặc kim thiết giao kích tiếng ma sát về sau, mấy trăm khoảng ngọc túc kiếm khí bị kiếm si phi ảnh kiếm quang đều ngăn lại. Hứa Nguyên tự nhiên cũng không tính dựa vào một chiêu này liền đem ba người cầm xuống, tại kiếm si phân hóa kiếm quang ngăn lại ngọc túc kiếm khí chi vũ đồng thời, hắn chìm lông mày hé miệng, quanh người bắt đầu ẩn ẩn tản mát ra kia lôi dẫn hồ quang điện. Mà tại vừa mới, khi nghe thấy kiếm si câu kia ta đến về sau, đao cùng hoạn quan thủ lĩnh hai người liền đã ở nàng yểm hộ phía dưới, vọt lên. Làm sao có thể để ngươi vận sức chờ phát động? Thần sắc gâm lãnh hoạn quan câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, nhấp trưởng giận đập má xuống. Bình thường tông môn tiên kiêu cho dù là tại đối mặt tán tu thời điểm, có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà chiến liền đã đúng là không dễ, ngươi có thể tại vượt qua ba cái tiểu cảnh giới sau còn đồng thời đối mặt ba người chúng ta, cũng đủ để kiêu ngạo. Ngu xuẩn. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Hứa Nguyên mở ra ánh mắt kia hoàn toàn lạnh lẽo, u lam điện quang xuyên thẳng qua ở giữa, tựa như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Hoạn quan trong lòng không lý do hiện lên một cố cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ lại là huyễn thuật? Hắn con ngươi kịch co lại, có thể hắn rõ ràng đã sớm sử dụng thủ đoạn dò xét qua, trước mắt người này hẳn là thật mới đúng. Không, hẳn là nghĩ hù hắn. Trong lòng hắn suy nghĩ điện tiềm mà qua lúc. Sau một khắc, hắn hiểu được đáp án. Trước mắt Hứa Nguyên hoàn toàn chính xác không phải cái gì huyễn thân, chỉ bất quá, hắn cũng tương tự không có tích góp cái gì đại chiêu. Đầu nhĩ lôi mô a. Hứa Nguyên lộ ra cười lạnh, chợt sau lưng hiện hiện một đạo hiệu điệu thanh ảnh, cùng hắn thân hình hợp nhất, hai người cộng đồng nắm chặt lôi hỏa kiếm, giận chém mà xuống. Làm thuyết minh tốc độ cực hạn lôi đạo kiếm chiêu, đầu nhĩ lôi mô cùng cái khác lôi pháp hoàn toàn khác biệt. Cái khác lôi pháp theo đuổi là lấy xúc thế gọi điện mà để đổi lấy uy lực cường đại, nhưng nó chỉ truy cầu tốc độ, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Bởi vậy, nó căn bản cũng không cần tụ lực. Hứa Nguyên đứng tại chỗ bất động, chỉ là vì cho bọn hắn một cái hắn ý đồ dùng ngọc túc kiếm khí yểm hộ chính mình, tốt nghẹn đại chiêu giả tượng mà thôi. Mà tại nhìn thấy hắn có tại chỗ xúc thế động tác dáng vẻ về sau, hai người quả nhiên bị mắc lừa. Minh bạch điểm này thời điểm, Hoạn quan đầu lĩnh trong lòng cũng là không khỏi có chút hối hận, nếu là biết sớm như vậy, hắn liền sẽ không xông đến nhanh như vậy. Cuối cùng vẫn là hắn quá coi thường Hứa Nguyên, nghĩ lầm hắn cùng những cái kia không có trải qua nhiều ít ma luyện tông môn thiên tiêu, là loại kia làm từng bước, sẽ chỉ phóng thích viễn chỉnh chiêu số quấy nhiễu địch nhân sau đó phóng thích đại chiêu giết địch người. Nhưng mà, vô luận hắn lại thế nào hối hận, hiện tại hắn cuối cùng vẫn là cần một người đối mặt Hứa Nguyên. Hoạn quan thủ lĩnh song trưởng hiện lên linh quang, ý đồ lấy tay không tiếp được lôi nhận. Đao cùng đồng dạng đã nhận ra điểm này, nhưng hắn tốc độ kém xa chuyên tu thân pháp cùng lĩnh hội mây nói hoạn quan thủ lĩnh, tự nhiên chỉ có thể lo lắng xuông. Đêm mưa đen nhánh thâm trầm, không trung chợt có lôi quang. Tam hoàng tử đứng tại trong phòng, nhìn xem trên không giao thoa bốn đạo lưu quang, song quyền khẩn trương giữ tại cùng một chỗ. Trong hoàng thành đương nhiên không chỉ có trước mắt mấy vị này tu sĩ, nhưng ba vị kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ cùng mấy vị kết đan tu sĩ, cái này cũng đã là trước mắt hắn có khả năng vận dụng nhất đại lực lượng. Không có nếu là ngay cả bọn hắn đều không cản được trước mắt hai người, vậy hắn coi như thật chính là đại thế đã mất. Hắn cũng không hối hận xuống tay với Liễu Nhược Tuyết, chỉ hối hận lúc trước vì sao không còn càng ổn thỏa một chút, trực tiếp để bọn họ đây cũng cùng đi đưa nàng cho bắt trở lại. Tại ngoài phòng cuốn lấy đông đảo trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ Liễu Nhược Tuyết đồng dạng ngẩng đầu, nhìn qua phía trên chiến đấu kịch liệt, tâm thần không hiểu có chút hoảng hốt. Hứa Nguyên thế mà đã tại bất chi bất giác bên trong, cũng đã vượt qua nàng. Cho tới giờ khắc này, nàng mới lần thứ nhất đối với sự thật này có rõ ràng nhận biết. Tưởng tượng hai người lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, nàng thậm chí còn không có sử xuất toàn bộ thực lực, liền làm cho Hứa Nguyên không thể không sử xuất tất cả vũ liếng, thậm chí cuối cùng còn sáng ra ngọn nguồn côn, mới cùng nàng tạo thành đồng quy vu tận thế cục. Mà bây giờ, mới qua bao lâu, hắn thế mà cũng đã vượt qua nàng. Liễu Nhược Tuyết thực lực bây giờ ở vào kết đan trung kỳ, cứ việc từ cảnh giới bên trên nhìn là ép Hứa Nguyên một đầu, nhưng nếu là lấy chiến lược luận, nàng thực lực bây giờ cũng miễn cưỡng chỉ có thể cùng kết đan cảnh giới đại viên mãn tu sĩ một trận chiến. Không được, lại tiếp tục như thế, đừng nói là từ Lâm Thanh Tức trong tay các nàng bảo hộ hắn, nói không chừng chính mình ngược lại là sẽ trở thành hắn chân sau mới là. Liễu Nhược Tuyết con ngươi tản mát ra một đạo băng lãnh sát thái. Nàng phải mạnh lên, phải trở nên mạnh hơn mới được. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể có đủ thực lực thủ hộ hắn, để hắn cùng mình mãi mãi cũng không xa rời nhau a. Chương 108, ta cảm thấy ta là người trong chính đạo, vạn chữ tăng thêm, cầu đặt mua, nguyên phiếu, 3, ngay tại Liễu Nhược Tuyết hạ quyết tâm thời điểm, giữa thiên địa, một cỗ từ nơi sâu xa chỗ tồn tại lực lượng thần bí, giống như là đã nhận ra cái gì, chậm rãi quán chú đến Liễu Nhược Tuyết bên trong thân thể. Cùng lúc đó, nguyên bản tại Liễu Nhược Tuyết trong óc vây khốn nghi ngờ nàng đã lâu rất nhiều kiếm đạo nghi đề, vậy mà tại lúc này tất cả đều giải quyết dễ dàng. Đây là Liễu Nhược Tuyết trước tiên liền đã nhận ra biến hóa này, làm người tu hành, đối với mình thân thể trưởng khống trình độ đều là cực cao, tự nhiên có thể cực cao kịp phản ứng. Đốn ngộ trạng thái sao? Nàng có chút giật mình, người tu hành chú ý cùng thiên địa tương khế, cùng tự nhiên của mình, ngẫu nhiên sẽ tiến nhập linh ánh sáng lóe lên trạng thái bên trong, ở thời điểm này, người tu hành tâm vô tạp niệm, đối với tu hành lĩnh ngộ sẽ có được một cái tăng lên cực lớn. Nhưng nàng rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ này, nếu như nói nàng ở vào đốn ngộ trạng thái bên trong, kia nàng liền nên liền không có những ý niệm này mới là. Bất quá Liễu Nhược Tuyết có thể cảm giác được chính là, thân thể của nàng hiện tại mười phần ấm áp, tựa như là trước kia ở phía sau trong hoa biên, lớn hướng nguyên tại trong cơ thể nàng cảm giác đồng dạng. Đã như vậy, đó chính là vô hại. Nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Nhược Tuyết lại tự dưng sinh ra một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Có lẽ nàng sẽ có như thế biến hóa, có thể là bởi vì nàng luyện công luyện hóa trong bụng tinh hoa đưa đến. Nàng rất nhiều ý nghĩ rất nhanh liền lại đều thu liễm, suy nghĩ trở về đến trước mắt chiến đấu bên trong đến, nhưng gặp nàng cổ tay ngọc lắc một cái, nguyên bản yên tĩnh trí viễn kiếm quang đột nhiên trở nên sáng lên, kiếm quang phát vậy như nước màn. Hứa Nguyên cũng không có phát giác được phía dưới biến hóa, nếu để cho hắn biết, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Hắn hiện tại chính hết sức chăm chú tại cùng ba người vật lộn bên trong. Người tu hành thế giới bên trong thời gian tiêu chuẩn 4 cũng không, cái này nhìn như phức tạp quá trình khá dài, tại thế giới chân thật bên trong chỉ là rất ngắn một mấy mắt. Lúc đó, tam hoàng tử trong phòng lỗ thủng, thứ nhất giọt mưa nước vừa xuyên qua đao cùng kiếm si chỗ bước ra lỗ rách rơi xuống đất, Liễu Nhược Tuyết vung ra kiếm quang vừa phát hợp thành nước. Mà Hứa Nguyên trong tay cái kia đem nhìn qua bình thường không có gì lạ lôi hỏa kiếm, lúc này đứng im tại tên kia hoạn quan trắng nón hai tay, mũi kiếm thật sâu tiết tiến khe hở. Cũng không phải là bởi vì hắn nhanh, mà là Hứa Nguyên cố ý chậm một bước. Trên thế giới này có lẽ hoàn toàn chính xác tồn tại có thể 100% tay không tiếp giao sát nhân quả chi thuật, nhưng hiển nhiên, trước mắt tên này hoạn quan cũng không có thể sẽ một chiêu này. Cứ việc dạng này sẽ để cho lấy truy cầu tốc độ đầu nhĩ lôi mộ uy lực nhỏ bên trên một tầng, nhưng lại vừa vặn có thể tránh thoát hắn tay không tiếp giao sát. Thế là, hắn giữa song trưởng chô kẹp lấy liền không còn là mũi kiếm, mà là không khí. Người tu hành chiến đấu, xa so với phạm nhân ở giữa chiến đấu muốn tới đến càng thêm hung hiểm được nhiều, cũng muốn càng thêm biến hóa khó lường được nhiều. Mũi kiếm phá vỡ làn da, bị ở giữa cốt nhục kẹp chặt, máu loang từ kiếm cùng xương ở giữa cái kia đạo cực nhỏ khe hở ở giữa tràn ra, sau đó lại cấp tốc tại riêng phần mình linh lực đụng nhau bên trong bị cọ rửa ra ngoài. Hứa Nguyên hai tay nắm ở chuôi kiếm, có chút túi đầu nhìn xem một giọt mưa tại hiện ra gợn sóng linh lực trên kiếm phong vẽ lên đóa trọng hoa, ánh mắt cùng hắn khoa trường tiêu dung khác biệt, không vui không buồn, chỉ có nhất quán lạnh lẽo. Dưới kiếm phong là chấp tay hành lễ, khuôn mặt bởi vì đau đớn mà co quắp hoạn quan đầu lĩnh. Người tu hành cũng là người liền sẽ có thất tình lục dục, tự nhiên cũng sẽ bởi vì đau đớn mà sinh ra biểu tình biến hóa. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ, nhưng nó sẽ không thật đình chỉ. Đao cùng mang theo bá đạo vô cùng đao khí bổ nhào mà tới. Hứa Nguyên như thiểm điện kéo một phát cánh tay trái, mũi kiếm tại bị chém ra bạch cốt trên bàn tay mang ra một đạo rợn người thanh âm, kia là kim loại cùng cứng cỏi xương ngón tay chô ma sát thanh âm. mũi kiếm mang theo máu loãng, chợt từ trên mũi kiếm bừng bừng phân chấn ra một điểm cô đọng đến cực điểm lanh mang, cô đọng thành tớt, hóa thành hồ quang, vừa vặn hướng phía đánh tới cuồng đao thuận chạm mà xuống. Đao cùng sắc mặt nặng nề, lấy bạt đao thuật từ dưới giận bổ về phía bên trên, đao lên lúc phong diện chiếu làm binh dự động, thế là liền thành mỹ nước. Tại lặng im im mắng, kiếm mang hồ quang cùng đao quang mặt sóng bang chẳng kích, va chạm ra sán nhưng hoa lửa đồng thời, cũng ở trên không dập dờn ra vòng vòng sóng linh lực văn vận sóng. Gợn sóng đi nhanh, gợn sóng những nơi đi qua, vô số giọt nhỏ bé hạt mưa bị đánh tan hóa thành càng nhiều càng thêm nhỏ bé giọt nước bắn bay, nhưng mà không chờ bọn chúng trốn xa, chợt lại lần nữa bị linh lực gợn sóng đánh sơ xác, như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần, đầy trời mưa to đều bị đánh sơ xác thành sương mù. Phía dưới hoàng thành ngược lại là có tốt, chỉ là một trận nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư về sau liền ngừng lại. Ở và ở trung tâm hai người bị lực lượng đồng dạng cũng là lớn nhất, bọn hắn đồng thời tại tràn trề mà tới lực phản chấn phía dưới rút lui mấy chục trượng. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, Hứa Nguyên lui khoảng cách so đao cùng muốn hơi xa một chút. Nhưng đây cũng là bình thường sự tình, dù sao vừa mới một chiêu kiêm ngự kiếm thuật, hắn là tại bội vàng phía dưới chỗ chém ra tới. Lần đầu giao phong, song phương lẫn nhau có tổn thương. Hứa Nguyên nhìn như chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế, đây chỉ là bởi vì ba người còn chưa quen thuộc, liên thủ ở giữa không có quá nhiều phối hợp, cho nên mới hình thành dưới mắt cục diện này. Dù cho biết theo thời gian trôi qua, ba người bọn họ cuối cùng sẽ chiếm theo thượng phong, nhưng ba người trên mặt lại không có chút nào nửa điểm ý mừng rỡ, nhất là tên kia song trưởng kém chút bị Hứa Nguyên chặt đứt Đông Cung Hoàng Quan, trắng loan khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Như vừa mới là hai người một đối một, hắn có lẽ đã thua ở Hứa Nguyên trong tay. Không nghĩ tới, người cái đường đường tông môn thiên tiêu, lúc chiến đấu thế mà cũng sẽ chơi lừa gạt, không khỏi cũng quá âm hiểm vô sỉ chút. Hoàng Quan đầu lĩnh làm sao đều không nghĩ tới, hắn thế mà lại năm lần bảy lượt tại lật thuyền trong mương. Đối mặt hắn chỉ trích, Hứa Nguyên mặt không đổi sắc, nhưng hắn ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng lườm kiếm si một chút, chợt lại lập tức thu về. Hắn nghĩ tới một cái không quá phù hợp hắn cái này chính đạo đệ tử người thiết tám chiêu. Chúng ta không phải danh môn chính phái, không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, hai vị, chúng ta sóng vai bên trên. Hoạn quan đầu lĩnh trầm giọng nói. Lúc trước thời điểm, ba người bọn họ mặc dù nói là đồng loạt động thủ, nhưng mà lẫn nhau ở giữa như trước vẫn là có chút lẫn nhau đề phòng, lúc này mới đưa đến vừa mới một màn kia phát sinh. Mà bây giờ, tại được chứng kiến Hứa Nguyên thực lực về sau, hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Được. Đao cùng kiếm si hai người nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ba người hiện lên kỷ giác chi thế, đem hắn vây lại. Ngay sau đó, kiếm quang đao sóng trưởng ấn cùng nhau phá không phát tới. Hứa Nguyên mặt không đổi sắc, quai hàm có chút một trống, chợt trừng mắt phun một cái, đột nhiên ra năm điểm cô động đến cực điểm xanh biết kiếm mang. Ngọc túc kiếm khí cấu kết thành hình. Chỉ bất quá, lần này khác với lúc đầu chính là, lúc trước ngọc túc kiếm khí nhìn như số lượng phong phú, kỳ thực nếu là nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện những cái kia bị kiếm quang bao khỏa ở trong đó viên kia ngón chân tất cả đều giống nhau như lúc, đều là ngón chân cái. Mà bây giờ, cái này năm viên kiếm khí gót ngọc bộ dáng lại tất cả đều khác biệt, lúc này, bọn chúng hô ứng lẫn nhau cấu kết, hóa thành một cái năm chỉ đầy đủ hết chân chính chân ngọc. Vừa mới xuất hiện, kia lộc lẫy, hoàn mỹ đến gần như hoàn mỹ chân ngọc liền hấp dẫn ở đây ba người chú ý, ba người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhất là kiếm si. Kiếm khí ngưng hình bọn hắn gặp qua, cũng biết đây là một loại thông qua mô phỏng thần vận đến mượn dùng hắn sở tu chi đạo đến gia tăng uy năng biện pháp. Nhưng bình thường kiếm khí ngưng hình hoặc là chỗ ngưng chính là yếu thú, thần linh hoặc là tự nhiên chi lực, lấy kiếm khí ngưng thành mở gờ họ cờ đủ hình, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Vừa mới ngọc túc kiếm khí cũng không tính quá mạnh, bọn hắn cũng không có đi quá mức chú ý, cho nên cũng không có phát hiện, mà bây giờ, tại Hứa Nguyên toàn lực ứng phó hành động phía dưới, bọn hắn liền thấy rõ trước mắt kiếm khí diện mạo thật, sắc mặt tự nhiên của quái. Chương 108, ta cảm thấy ta là người trong chính đạo, vạn chữ tăng thêm, cầu đặt mua, nguyên phiếu, bốn, Thiên Đạo Tông thế mà còn có như thế quái kiếm chiêu. Cái này cũng coi như xong, thế mà còn có người tu hành. Thật không sợ xã chết sao? Hứa Nguyên chú ý tới bọn hắn biểu tình của quái, nhưng không để ý đến. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trở nên đủ cường đại, đừng nói là mô phỏng hình chính là kiếm khí chân ngọc, chính là kiếm khí bức người thì thế nào? Kiếm khí chân ngọc tại thời khắc này tựa như là một cái thật chân ngọc, ngón chân quận mình giãn ra ở giữa, liền đem kiếm quang đao sóng trưởng ấn từng cái ngăn lại. Ba người không còn bởi vì kia kỳ quái kiếm khí chân ngọc mà phân tâm, vừa mới tiện tay phát ra chiêu số, chỉ là vì bọn họ truyền âm thảo luận mà làm yểm hộ thôi. Tại ngọc túc kiếm khí ngăn trở chiêu số đồng thời, bọn hắn cũng thảo luận ra một kết quả. Rất nhanh, đao cùng làm tiên phong, kiếm si lực trận, hoạn quan thì tùy thời mà động, ba người lấy loại này hành động hình thức bắt đầu hướng Hứa Nguyên làm áp lực. Tại bọn hắn theo nhau mà tới, gió táp mưa rào thế công phía dưới, Hứa Nguyên rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà, rơi vào hạ phong Hứa Nguyên trên khuôn mặt lại không một chút ý sợ hãi, ngược lại là ngửa mặt lên trời cười dài, lại đến. Đây là hắn xuyên qua đến nay, lần thứ nhất như thế thoải mái lâm ly chiến đấu. Lôi hỏa kiếm đã cùng cùng đao si kiếm cùng mấy trưởng va chạm chừng hơn ba lần. Tại cùng ba người vật lộn bên trong, trừ kết đan kỳ kinh nghiệm chiến đấu đang gia tăng bên ngoài, hắn có thể cảm giác được, tự thân đối với tăng vọt tu vi nắm giữ trình độ cũng đang tăng thêm. Mưa đêm âm thanh phiền, bị gợn sóng đánh sơ xác mưa đêm rất nhanh lại lần nữa rơi xuống, đánh vào bốn người hộ thể linh lực bên trên, nhưng mà đối với người tu hành mà nói, mặc kệ là sương mù vẫn là mưa, đối với bọn hắn tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hứa Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm cùng đao, trong lòng thì là yên lặng suy tư vừa mới cái kia có hại chính mình chính đạo đệ tử hình tượng phương án. Sau một khắc, hắn hư đạp một bước, lôi long kiếm quang lại xuất hiện, liền lại hướng về phía đao cùng xông tới. Dấu ở âm thầm hoạn quan phóng xuất ra khí thế, ý đồ cùng trước đó bức bách hắn đem một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người hắn, nhưng Hứa Nguyên lần này lại là căn bản không có để ý đến hắn, một mực vùi đầu vọt tới trước, đối với phía sau lưng mở rộng lộ ra không môn, một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, tựa hồ là hoàn toàn không có ý định đi quản đồng dạng. Tốt đẹp thời cơ đang ở trước mắt, nhưng mà hoạn quan lại là chần chờ, hắn cảm thấy đây là một cái bẫy. Sau một khắc, đối mặt hoàn toàn phóng thích thực lực Hứa Nguyên áp lực đau cùng kinh sợ lên tiếng, "Ngụy Vũ, ta tháo nãi nãi ngươi, ngươi đang làm gì?" Tại tiếng mắng chửi bên trong, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình lại một lần trên mặt đất làm. Ba người phối hợp cũng là vào lúc này xuất hiện một tia khe hở. Một bên lược trận kiếm si mắt thấy đau cùng ở vào sống chết trước mắt, kiếm tâm lại là chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh ra cực lớn bất an ra. Nàng luôn cảm thấy, Hứa Nguyên mục tiêu chân chính, hẳn là nàng mới đúng. Nhưng nàng không nhìn kiếm tâm nhắc nhở, dứt khoát rút kiếm đâm tới. Kiếm quang huy hoàng, diệu chiếu cửu cung. Nhưng vào lúc này, Hứa Nguyên dương mắt, minh ban ngày kiếm quang vừa lúc phản chiếu ra hắn trong đôi mắt một vòng ý cười. Tại nhìn thấy kia xóa ý cười thời điểm, kiếm si trong lòng cuộn loạn, xinh đẹp trên khuôn mặt cũng theo đó hiện lên một đạo vẻ hoảng sợ. Hắn chân chính mục tiêu, quả nhiên chính là nàng. Nàng chợt phát hiện, chính mình không động được. Một cỗ không biết từ chỗ nào mà đến thiên địa cự lực, giống như là như sợi tơ quấn chặt lấy nàng liên đối lấy kiếm quang kinh khủng kia cũng theo tiêu tán rất nhiều. Hứa Nguyên nhìn xem nhân kiếm hợp nhất, hướng hắn đâm tới thiếu nữ, trong lòng mặc niệm nói, định thân thuật. Nhã, miệt, bướm. Kiếm si phấn nộn môi anh đào khép mở, thổ lộ ra ngay cả chính nàng cũng hoàn toàn không phát minh trắng nói ý ba chữ. Cùng lúc đó, tại nàng há miệng đọc nhấn rõ từng chữ trong nháy mắt, Hứa Nguyên tan mất bộ phận lực đạo, mượn nhờ toàn lực phản kích đao của lực đạo, phản đạp từ bên người nàng lướt qua, tại từ bên người nàng bay ngược xẹt qua đồng thời, hắn bấm tay, đem một cái sớm chuẩn bị tốt bình ngọc bắn vào trong đó. Bình ngọc cổng vào trong nháy mắt, đột nhiên vỡ vụn ra, trong đó chất lỏng cũng theo mảnh vỡ, đã rơi vào trong cơ thể của nàng. Hứa Nguyên hơi có chút tiếc nuối, chỉ tiếc hắn vừa mới trôi chuyển vận linh lực tại triệt tiêu đao cùng đao khí về sau, liền khó khăn lắm chỉ có thể dùng cho đột phá kiếm si hộ thể kiếm quang. Cũng chỉ đáng tiếc có thể đối với tu hành người, nhất là kết đan kỳ sinh ra tác dụng độc dược quá chân quý, trên tay của hắn cũng không có, bằng không, vừa mới cái kia thật vất vả dùng định thân thuật chỗ sáng tạo ra cơ hội ngàn năm một thở, hắn cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn dùng đồ chơi kia. Phải biết, định thân thuật cũng liền đối với các phái người tu hành có tương ứng gia chỉ mà thôi, lại sau khi dùng qua, bọn hắn có phòng bị về sau lần tiếp theo nhưng liền không có hiệu quả tốt như vậy. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái lý do thì là, cho dù là cho nàng tạo thành vết thương nhẹ, lại hoặc là để nàng trúng độc, đối với dưới mắt thế cục, thì thật ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Dù sao mạnh hơn độc, cũng cuối cùng sẽ bị linh lực chỗ làm hao mòn. Mà bình này vừa mới lặng yên không một tiếng động từ trên thân liễu nhược tuyết chỗ đào xuống tới chất lỏng, thì là khác biệt. Nó vậy đối với khác phái cùng cảnh người tu hành kinh khủng có hiệu lực tốc độ cùng lực sát thương, mới là Hứa Nguyên coi trọng nhất nó nguyên nhân một trong. Cho dù là đem nó xưng là hoàng bào thần dịch cũng không đủ. Hắn muốn thí nghiệm một chút, tại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong, nó có hiệu quả hay không. Nếu như có, về sau tại đối mặt cùng cảnh khác phái người tu hành lúc, thực lực của hắn sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Mà trước mắt đến xem, hiệu quả không thể nói là siêu quần bật tụy, chỉ có thể nói là rõ rệt ra tại Hứa Nguyên đột phá đến kết đan kỳ về sau, hắn định thân thuật đối với kết đan kỳ người tu hành tác dụng liền đã mạnh rất nhiều. Bởi vậy, thẳng đến kiếm si hô xong ba chữ kia về sau, thời gian đã qua hai hơi, kia đục ngầu thể dính chất lỏng đã cùng nàng thể nội phát sinh tiếp xúc cũng bắt đầu sinh ra hiệu quả. Kiếm si không hiểu cảm giác trước mắt Hứa Nguyên giống như là bị người tăng thêm một tầng cái gì lọc kính, nguyên bản liền mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong hình dạng giờ khắc này ở trong nội tâm nàng trở nên càng thêm xuất chúng. Trong nội tâm nàng mơ hồ biết, đây có lẽ là vừa mới kia chất lỏng tác dụng, nhưng ngay cả như vậy, nàng như trước vẫn là không cách nào ức chế trong lòng mình lọc kính. Mà lúc này, đao cùng mới phản ứng lại, vội vàng bảo hộ ở trước người của nàng, gấp giọng nói, "Ảnh Nhi, ngươi thế nào? Vừa mới phát sinh thứ gì?" Thằng đến đao cùng lại lần nữa lặp lại một lần về sau, tinh thần hoảng hốt kiếm si mới bị giật nảy mình, từ trong huyễn tưởng tỉnh táo lại. Nàng lắc đầu, nói, ta giống như không có việc gì, chỉ là vừa mới không biết vì sao, giống như là bị thứ gì cho quân lấy đồng đạo. Tiểu tử thúi, ngươi thế mà hạ độc, như thế tác phong, ngươi cảm thấy mình làm như thế, có thể được xưng tụng là danh môn chính đạo người sao? Gặp nàng không có việc gì, đao cùng lúc này mới yên tâm, quay đầu trợn mắt nhìn, tức miệng mắng to. Ta cảm thấy ta là... Hứa Nguyên thần sắc lạnh nhạt, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, ánh mắt nhưng như cũng là bình tĩnh như nước nhìn qua hắn, không có chút nào bởi vì hắn lời nói mà động giận. Hắn đối với mình có một cái rõ ràng nhận biết. Mặc dù ta hạ độc, chơi lừa gạt, kiếm chiêu cổ quái, nhưng ta vẫn như cũng là người tốt. Tại trải qua đoạn này chém giết về sau, hắn đối với mình trước mắt chiến lực đã có một cái đầy đủ nhận biết. Nếu không phải là hiện tại thân ở trong hoàng thành, cố kỵ cái khác người tu hành tồn tại, muốn bảo tồn linh lực, hắn hiện tại chỉ cần khu động ngự kiếm thuật đâu nhĩ lôi mỗ, liền có thể đem ba người chém giết rồi đi, không cần muốn phiền toái như vậy. Đao cùng không có chú ý tới chính là, kiếm si ánh mắt có chút mê ly, dấu ở thon dài váy bên trong hai chân tại cũng gấp ma sát, nếu để cho hắn biết hắn vị này si tại kiếm đạo bằng hữu có loại biểu hiện này, trong lòng của hắn lộc tính, đoan chừng đồng dạng sẽ bể nát một chỗ. Hắn càng là toàn bẹn không biết, hắn người bạn thân này bước chân càng là tại lơ đãng cách xa hắn vị này sinh tử chi giao một chút, tựa như là tại ghét bỏ hắn như vậy. Ảnh Nhi, ngươi trước đem thể nội độc tố bước đi ra, Ngụy Vũ, ngươi như thế tham sống sợ chết, cái này cái cọc việc phải làm, ta cũng không làm. Kiếm si nhẹ gật đầu, nàng chưa nói cho hắn biết, đây không phải là độc. Dù sao sớm tại những cái kia không biết tên chất lỏng tại rơi vào trong cơ thể nàng một khắc này, tựa như là côn trùng đồng dạng trực tiếp chui vào huyết đục bên trong, những nơi đi qua, một mảnh khô nóng. Nếu như kia là độc lời nói, nàng hiện tại cũng đã độc phát thân vong, không cứu được. Một bên hoạn quan sắc mặt khó coi giải thích nói, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, ai ngờ phải chẳng có cái gì cả bẫy, ta mà chết, còn lại hai người các ngươi cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Hắn không muốn thừa nhận kia là vừa mới chính mình rút lui. Bớt nói nhảm. Đao cùng hoạn quan hai người cùng nhau mà động, muốn tiến lên ngăn lại Hứa Nguyên, vì kiếm si tranh thủ thời gian. Hứa Nguyên ánh mắt chớp động, tâm thần nhìn như vẫn như cũ trên người bọn hắn, kỳ thực đã lặng yên không một tiếng động rời đến phía dưới. Hắn phí hết tâm tư, thậm chí không tiếc bại lộ định thân thuật chỗ tạo nên cục diện này ra, cũng không phải vì cùng hai người tiếp tục chém giết. Giết Tam hoàng tử, đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Thời gian kéo dài đến càng dài, đối với hắn mà nói, liền càng là bất lợi. Ngay tại Hứa Nguyên suy tư phải làm thế nào làm thời điểm, một tiếng cổ tình ưu nhiên khẽ kêu, nhưng từ phía dưới truyền ra. Tam hoàng tử đã chết, các ngươi còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Cái gì? Mọi người tại đây đều là giật mình. Cho dù là nghe được đạo thanh âm này, chủ nhân chính là Liễu Nhược Tuyết Hứa Nguyên, cũng rất là kinh ngạc. Hắn có lưu ý qua cùng Liễu Nhược Tuyết giao chiến người tu hành nhóm, trong đó thế nhưng là có hai vị kết đan hậu kỳ cùng không ít kết đan trung kỳ người tu hành, lại thêm đông đảo kết đan sơ kỳ cùng trúc cơ tu sĩ quấy rối. Hắn thấy, lấy Liễu Nhược Tuyết vừa đột phá kết đan trung kỳ tu vi, có thể kiên trì lâu một chút, cũng đã xem như rất không tệ kết quả, đây cũng là vì sao hắn vội vã như thế thoát thân nguyên nhân. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Liễu Nhược Tuyết không chỉ có đem đám người kia toàn bộ đều giết đi, thậm chí còn đem khả năng vẫn có dấu hậu thủ Tam hoàng tử cảnh chín giết đi, vậy làm sao có thể không làm hắn cảm thấy kinh ngạc? Chẳng lẽ, Liễu Nhược Tuyết lại có đột phá mới? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoàn quan trên mặt hiện ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Nhưng mà, làm cái kia đạo chậm chậm thăng đến giữa không trung thanh lãnh thiên ảnh, lấy linh lực dẫn dắt đem một cái trường lớn hai mắt, trong đồng tử còn vẫn cứ mang theo vẻ không thể tin đầu lâu lại là rõ ràng bày ra tại mọi người trước mặt lúc. Một mảnh lặng ngắt như tờ. Đao cuồng gặp chuyện không thể làm, Khôi Ngô khuôn mặt bên trên đã có muốn lui bước chi ý kiếm si thì vẫn như cũ còn thần sắc hoảng hốt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, răng ngà cắn môi dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Tại dưới chân của nàng, thúy sắc bình ngọc mảnh vỡ vỡ nát một chỗ, nhưng không có nhìn thấy một giọt chất lỏng tồn tại. Hoàng tử điện hạ, ta hoàng tử điện hạ a. Hứa Nguyên cũng không rõ ràng trước mắt hoạn quan thống hào có mấy phần chân thực, nhưng mục đích đã cơ bản đạt thành, hắn cũng sẽ không có muốn tiếp tục lưu lại nơi này ý tứ. Có Liễu Nhược Tuyết tương trợ về sau, muốn giết chết trước mắt ba người, độ khó không lớn, nhưng hắn đã có thể cảm giác được, hoàn thành cửa thành, đã có vài chục nói khí tức bắt đầu hướng cái phương hướng này chạy đến. Chúng ta đi thôi. Hứa Nguyên bắt lấy Liễu Nhược Tuyết tay, thi triển huyễn cảnh, thân ảnh của hai người rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Nhìn qua bọn hắn bóng lưng biến mất, Đao Cuồng không có chút nào phát giác được chính là, tại hai người vừa mới rời đi thời điểm, ngắm nhìn bọn hắn bóng lưng kiếm si lặng lẽ bước ra một bước. Chương 109, ba đàn bà thành cái chợ, một, đen nhánh xinh đẹp tóc dài giống tạo biển phiêu diêu, Lâm Thanh Tức trầm mặt, hai tay ôm ngực, trầm mặc nhìn xem ngồi tại một bên khác trên chỗ ngồi Thiên Lưu Ly. Cho nên nói, ngươi cũng nhìn thấy, đã như vậy, vì cái gì ngươi không sớm một chút đi qua bắt hắn lại? Ta tựa hồ không có cái này nghĩa vụ, hơn nữa lúc ấy ngươi không phải cũng là ở bên cạnh hắn sao? Hai thiếu nữ thanh âm đồng dạng thanh lãnh. Khác biệt chính là Lâm Thanh Tức thanh lãnh là giống thần ở giữa núi rừng trên phiến lá giọt sương, trong suốt lạnh lùng. Mà Thiên Lưu Ly thanh âm thì là như huyền ngọc như băng tinh toàn thân thấu triệt lấy hàn ý a. Lâm Thanh Tức cười lạnh một tiếng, ngươi không nhìn thấy ta lúc ấy bị một đám người quân lấy sao? Có thể bị một đám phế vật quân lấy, đó cũng là bản lãnh của ngươi. Thiên Lưu Ly hời hợt lườm nàng một chút, mặt lộ vẻ cơ sắc. Ngươi? Lâm Thanh Tức cắn răng, thần sắc xấu hổ. Kia ngươi không có bị người quân lấy còn bắt không ở hắn, ngươi cũng là phế vật. Ta không nghĩ bắt được ý nghĩ của hắn. Thiên Lưu Ly mạnh miệng thời điểm, biểu lộ vẫn như cũ nhạt nhẽo cao ngạo. Ngồi tại chủ vị cảnh Lê Tuyết nhiều hứng thú nhìn xem hai người tranh đấu bộ dáng, Vũ Thiệp khẽ run, trên mặt ý cười. Nàng rất chờ mong. Hứa Nguyên trở về thời điểm, trông thấy một màn này lúc, sẽ là biểu tình gì? Mà lúc này, đối với đây hết thảy còn toàn vẹn không biết Hứa Nguyên đang cùng Liễu Nhược Tuyết hai người đi tại bị mưa đêm đắm chìm vào trên đường phố. Người đem Tam hoàng tử giết đi, kiếm tông bên kia có thể bàn giao sao? Hứa Nguyên cảm thụ được trong tay ôn lương xúc cảm, nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, không cần lo lắng. Liễu Nhược Tuyết mỉm cười. Dù nói thế nào, ta hiện tại cũng là Âm Phong đời tiếp theo phong chủ người hậu tuyển, dù cho Ti Dương là sư tôn ta kiếm, nó cũng không dám đụng đến ta. Hứa Nguyên ánh mắt chớp lên. Hắn hỏi cái này vấn đề mục đích, ngoại trừ quan tâm bên ngoài, thì là tìm hiểu một chút các nàng tại đã mất đi Tam hoàng tử về sau sẽ làm thứ gì. Bất kể nói thế nào, kiếm tông đều là nhân tộc bát đại đỉnh cấp tông môn một trong, Hứa Nguyên nhất định phải đem nó cho cân nhắc đi vào mới được. Bất quá, xem ra đến bây giờ, Liễu Nhược Tuyết tựa hồ không có cái mới dự định. Vậy là được rồi. Hứa Nguyên gật đầu đồng thời, lại lần nữa hỏi, nói đến, lần trước ta để ngươi hạ kia bình thuốc, ngươi hạ sao? Ừm. Liễu Nhược Tuyết gật đầu, ánh mắt có chút trốn tránh. Chỉ bất quá, lúc ấy Phong Điệp cũng ở tại chỗ, vì không cho Ti Dương sinh nghi, nàng cũng không chú ý ăn. Hứa Nguyên mặt người, trong đầu tìm tòi một chút, rất nhanh liền đem Phong Điệp đối ứng tin tức tìm cho ra. Hắn nhớ kỹ nàng, hắn hóa thân phương viện thời điểm, từng tại thi đấu bên trên cùng nàng gặp qua. Cái kia không đi đường thường, lấy kiếm ngự người ít nữ trực cho tới bây giờ đều vẫn tại trong đầu của hắn có ấn tượng khắc sâu. Không có việc gì. Hứa Nguyên khoát tay áo. Đối với hắn mà nói, tin tức này cũng không có gì không tốt. Nói đến, Ti Dương hai ngày này cũng từng hỏi qua ngươi, ngươi cảm thấy muốn hay không trở về một chuyến. Liễu Nhược Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, trong mắt mang theo một chút chờ đợi. Hứa Nguyên giả bộ như trầm ngâm một chút. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, thật có lỗi, bất quá chờ đến chuyện này kết thúc, cơ hội hẳn là sẽ có rất nhiều. Liễu Nhược Tuyết nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát về sau, cặp kia đẹp mắt rừng rưng trong con ngươi mới hiện lên một chút khó hiểu cảm xúc. Nàng ngư một tiếng, nhìn xem phương xa đầu đường Lạc Dương phủ công chúa, nói, "Vậy ta trở về." "Ừm, lần sau tốt nhất đừng cùng Ti Xương tách ra hành động, hiện tại trong thành rất loạn." Hứa Nguyên nhẹ gật đầu. Nhưng Liễu Nhược Tuyết nhưng không có muốn ý buông tay, chỉ là đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Hứa Nguyên minh bạch nàng ý tứ, có chút cúi đầu, tại trên trán nàng khẽ hôn một cái. Liễu Nhược Tuyết lắc đầu, sắc mặt đỏ lên, nhưng không nói gì. Hứa Nguyên trong lòng mặc thở dài, tại bờ môi nàng bên trên khẽ hôn một cái. Chuồn chuồn lướt nước nhàn nhạt một hôn rất nhanh tại nhón chân lên Liễu Nhược Tuyết nhiệt liệt bên trong biến thành hôn sâu. Hai người đều không có chú ý tới chính là, tại góc đường nơi hẻo lánh chỗ, một cái cao lớn thân ảnh chính kinh ngạc nhìn một màn này. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Liễu Nhược Tuyết trên danh nghĩa vị hôn phu, Kiếm Tông Dương Phong Thiên Kiêu Trần Đan, hắn há to miệng, nhìn xem trước mặt đây cơ hồ làm hắn khó có thể tin chẳng cảnh. Cũng may mắn Hứa Nguyên khá là cẩn thận, tại tới gần Kiếm Tông thời điểm, liền lo lắng sẽ bị người cho nhận ra, dùng huyễn kính huyễn hóa thành phương viện dáng vẻ. Không phải thời khắc này lời nói, sự tình chắc hẳn sẽ càng thêm hỏng bét. Trước mắt mà nói, mặc dù bị hắn đụng phá, nhưng còn chưa tới xấu nhất một bước kia. Chỉ là, ngay cả như vậy, Trần Đan vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phương Viện không phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Tại sao lại ở chỗ này, mà lại còn cùng Nhược Tuyết sư muội ôm ở cùng một chỗ? Hai người thậm chí còn tại trên đường cái hôn. Bất thình lình sự thật để Trần Đan suýt nữa sụp đổ. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể tưởng tượng sự tình sẽ là cái dạng này. Sao? Làm sao có thể? Mắt thấy thân mật cùng nhau hai người hình như có muốn tách ra vết tích, Trần Đan cũng không biết là thế nào nghĩ, vậy mà vô ý thức né tránh. Vì sao lại dạng này? Nhưng hắn vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được. Người hắn thích, thế mà lại là cái mài kính, vậy làm sao có thể làm hắn tiếp nhận? Có thể. Hắn không có bước ra đi vạch trần hai người dũng khí. Hắn không dám, lúc đầu dựa theo người bình thường tư duy, tại phát hiện chuyện này về sau, khẳng định là tức giận ra ngoài, chỉ trích Liễu Nhược Tuyết không tuân thủ phụ đạo, lại viết một phong hưu sách, vung ra trên mặt của nàng mới là. Nhưng mà, chính mình lại. Trần Đan thống khổ ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống, nhịn không được lắc đầu, không được, ta không thể để cho nàng biết ta đã biết chuyện này. Nếu nói như thế, Liễu Nhược Tuyết khẳng định sẽ rời đi hắn. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội tiếp tục lấy cái thân phận này lưu tại Liễu Nhược Tuyết bên người. Bằng không, một khi thiêu phá sự thật này, lấy Liễu Nhược Tuyết tính tình, khẳng định sẽ trực tiếp lựa chọn ngả bài. Sau đó, bọn hắn bản này liền hữu danh vô thực thu nước, cũng đem tuyên bố kết thúc. Tốt, ta cũng nên đi. Hứa Nguyên sờ lên đầu của nàng, nói, tại như thế lề mề xuống dưới, Liễu Nhược Tuyết thật nói không chừng liền muốn dẫn hắn đi mân phòng. Ừm, Liễu Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, lại bỗng nhiên nói, ta biết ngươi đối với các nàng không phải thật tâm, bất quá, nếu như có thể mà nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể đừng tìm các nàng có cái gì quá mức thân mật cử động. Ta đã biết, yên tâm đi. Hứa Nguyên nói. Tại nàng lưu luyến không rời ánh mắt bên trong hóa thành một trận mây khói tán đi. Liễu Nhược Tuyết lại tại chỗ cảm thụ một lát hắn chỗ lưu lại tới khí tức về sau, mới sát mặt lãnh đạm đi trở về. Hứa Nguyên tại đưa xong nàng về sau, cũng không có quá sốt ruột trở về, mà là quay đầu đi tìm Thiên Cơ lâu đương nhiệm lâu chủ Sở Băng Nhan. Nhìn thấy hắn đến, Sở Băng Nhan lộ ra hết sức cao hứng. Băng Nhan, thật có lỗi, gần nhất có chút bận rộn, cho nên cho tới bây giờ mới có cơ hội hút để chống gặp ngươi. Hứa Nguyên thần sắc cùng đối mặt Liễu Nhược Tuyết lúc cơ hồ không kém bao nhiêu, ôn nhu hòa ái. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn đối với Sở Băng Nhan, thậm chí so Liễu Nhược Tuyết còn coi trọng hơn. Dù sao Liễu Nhược Tuyết dù nói thế nào, cũng chỉ là Kiếm Tông một mạch người thừa kế mà thôi, nhưng Sở Băng Nhan lại là đã quả thật chấp trưởng một cái đỉnh cấp môn phái. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng có thiên cơ kính có thể tiến hành giao lưu, nhưng hắn đêm nay lại là sẽ đích thân đến đây nguyên nhân. Nếu như có thể trưởng khống thiên cơ lâu, liền tương đương với đem tương lai thần hoàng cũng tức là cảnh Lê Tuyết một sự giúp đỡ lớn cho suối dục suy yếu. Hắn đối với chuyện này tự nhiên cần để bụng một chút. Mặc dù không rõ ràng cảnh Lê Tuyết có phải là cái kia đồng dạng biết được kịch bản đi hướng người thần bí, cũng không rõ ràng nàng tại sao phải làm chuyện như vậy. Nhưng đối với Hứa Nguyên tới nói, loại này tặng không tới cửa to lớn lợi ích, hắn không khả năng sẽ có từ bỏ đạo lý. Dù cho đây là mồi nhử, hắn cũng không thể không cắn. Ừm, không có chuyện gì, ta có thể hiểu được. Ngồi tại ở trên xe lăn Sở Băng Nhan nhẹ gật đầu, giống như là hoàn toàn không thèm để ý chuyện này đồng dạng. Nói thật, ngươi có thể đến, ta kỳ thật liền rất cao hứng, ta vốn cho rằng, ngươi cho dù có sự tình cũng chỉ sẽ ở thiên cơ kính tìm ta. Nói ra câu nói này về sau, nàng da thịt tuyết trắng bên trên nhiễm lên mảng lớn ánh nắng chiều đỏ, tóc trắng phiêu đãng, tựa như tuyết thác nước.